Chương 466, Thảo Nguyên chinh phạt chiến hạ hai người cãi lộn. Lập tức để Lý Dịch đau đầu. Nhìn xem rõ ràng chia hai phái đám người, đầu càng là lớn. Hiện giai đoạn, rõ ràng là đồng ý Lý Nho càng nhiều. Bất kể nói thế nào Lữ Bố bọn người càng thêm ưa thích chiến đấu cùng mạo hiểm. So sánh với Hy Chí Tài ủng hộ của Hủ, nhân số thượng căn bản không chiếm ưu thế. Nếu như Tử Long trở lại, đoán chừng cũng là lựa chọn Lý Nho biện pháp. Bước lên tuyết lớn tiến lên. Nếu thành công, sẽ lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt địch nhân, mà lại trên cơ bản sẽ không gặp phải Thảo Nguyên đàn sói. Bởi vì tuyết trời trừ phi là đói không được, không phải sẽ không ở tuyết thiên hành động. Lý Dịch nhìn xem đám người, mọi người thấy Lý Dịch đều chờ đợi Lý Dịch trả lời chắc chắn. Bọn hắn cãi lộn không ra đáp án, vậy cũng chỉ có để chủ công của bọn hắn phán đoán. Ừm, trận này tuyết lớn muốn hạ mấy ngày? Lý Dịch đột nhiên hỏi. Câu hỏi của hắn để đám người sửng sốt một chút, cùng nhau nhìn về phía ba vị mưu sĩ. Bởi vì thiên tượng vấn đề trên cơ bản là mưu sĩ đi quản lý, nếu là trong đội ngũ có Trương Giác, vậy thì đến hỏi Trương Giác. Hắn so mưu sĩ còn muốn lợi hại hơn. Ba người nhìn nhau một cái, Lý Nho cùng Cổ Hủ không nói gì, cái kia chỉ có Hy Chí Tài tới nói. Đứng dậy, Hy Chí Tài hò khan một cái, háng giọng, căn cứ thiên tượng chỗ bày ra, trận này tuyết lớn muốn nửa tháng tả hữu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 ngày, ngắn nhất 10 ngày. Đây là ta có thể đoán trước phạm vi lớn nhất. Hy Chí Tài nói xong trực tiếp ngồi xuống. Lý Dịch nhìn về phía Lý Nho cùng Cổ Hủ, phát hiện hai người bọn họ khẽ gật đầu, xem như công nhận Hy Chí Tài, cho dù có chỗ sai sót, cũng là không lớn. Mấy ngày nay sai sót không tính là cái gì. Trước mắt khẩn yếu nhất hay vẫn là nhìn Lý Dịch ý nghĩ, là đạp tuyết tiến lên, hay vẫn là nguyên địa chỉnh đốn, chờ đợi tuyết ngừng phía trước tiến. Ừm, nơi đây khoảng cách thứ ba thành vẫn còn rất xa. Lý Dịch hỏi lần nữa, chúa công, còn có 7 ngày lộ trình, nhưng là đạp tuyết ít nhất phải 10 ngày. Lữ Bố mở miệng nói, ừm, ta đã biết, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân chỉnh đốn 3 ngày, 3 ngày sau xuất phát. Lý Dịch trực tiếp ra lệnh, hắn đây là tổng hợp Lý Nho cùng Cổ Hủ ý kiến. Mặc dù không bằng cả hai tốt, nhưng là chí ít so đơn nhất đi làm bảo hiểm một điểm, cũng được cho điều hòa biện pháp. Lý Dịch mệnh lệnh được đưa ra về sau, đám người mặc dù có chút do dự, nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bọn hắn đi chấp hành chính là. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Lý Dịch biết bọn hắn tạm thời nhận đồng, lại cùng đám người thương nghị một chút chi tiết, đem trên bản đồ một chút trọng yếu tiêu chí nhớ kỹ. Bây giờ thế nhưng là tuyết trời, mênh mông tuyết lớn phía dưới, cái gì tiêu chí đều bị vùi lấp, muốn tìm được chính xác con đường thế nhưng là thập phần khó khăn. Tại tăng thêm bọn hắn không phải người địa phương, càng là dễ dàng lạc đường, cho nên trên đường đi tất cả trọng yếu đánh dấu nhất định phải nhớ kỹ, mỗi chi tiến đến dò đường tiên phong đều phải nhớ kỹ. Cái này muốn nhìn đông đảo chiến tướng bản lĩnh. 3 ngày sau đó, đại quân đã chỉnh đốn hoàn tất, mặc dù một chút sĩ tốt thương thế còn không có toàn tốt, nhưng là đi qua 3 ngày chỉnh đốn, chí ít chiến đấu là không có chuyện gì, một chút trọng thương đã biến thành vết thương nhẹ, mà một chút vết thương nhẹ thì là đã khỏi hẳn. 3 ngày này Lý Dịch thế nhưng là mở rộng thức ăn, ngừng lại thịt heo, đem sĩ tốt nhóm ăn nhanh luôn. Lúc này mới bỏ qua, bởi vì tại trên mặt tuyết tiến lên thế nhưng là thập phần tiêu hao thể lực, cũng không đủ dinh dưỡng, sẽ giảm xuống sức chiến đấu. Ô ô ô, trầm muộn tiếng kèn vang lên, đại quân bắt đầu hành động. Sĩ tốt nhóm mặc đông vải dày, một bước một hố tiến lên, đi nhiều hơn, trước mặt tuyết động liền bị ép chặt, cho đằng sau tiến lên binh lính mang đến tiện lợi, nhưng là đợi đến bọn hắn sau khi đi, tuyết lớn lần nữa vùi lấp hết thảy, đường lui đã bị tiêu trừ, chỉ có tiến lên mới là chính đồ. Biển tuyết mênh mông chi bên trên, một nhánh đại quân chậm chạp tiến lên, dọc theo tiên phong dấu chân ra sức tiến lên. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, liền đem tiên phong dấu chân phá không có. Muốn tìm được con đường cái kia là không thể nào. May mắn cách đó không xa liền là tiên phong lưu lại chuẩn bị ở sau, mấy tên sĩ tốt ôm cùng một chỗ, đón gió tuyết chờ đợi đằng sau đại quân gặp phải. Đại quân đuổi kịp bọn hắn về sau, bọn hắn được an trí ở phía sau, đợi đến thân thể bọn họ hòa hoãn lại, vẫn chỉnh đốn, thẳng đến lần nữa đến tiên bọn hắn mới thôi. Bất quá loại tình huống này không nhiều, 8000 vạn đại quân, mỗi lần tiên phong đều là 100 vạn tả hữu. Dựa theo không có 100 mét 5 người, coi như đến thứ 3 thành, cũng sẽ không đến phiên lần thứ 2. Coi như đến phiên, cũng chỉ có thể coi như hắn vận khí quá tốt. Trong đại quân, một chiếc chiến xa chạy tại trên mặt tuyết, nhìn kéo xe chiến mã lại có 5 thất nhiều, liền biết đây là Lý Dịch chiến xa. Chạm lông ánh sáng màu xanh lam đem chiến xa bao phủ, một tia phong tuyết đều không thể xâm nhiễm, chỉ có rét lạnh là lồng ánh sáng không cách nào ngăn cản. Hô, lạnh quá. Khi Chí Tài lẩm bẩm một mực đang tiếp tục, trên đường đi đã nói hồi lâu, nhìn hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, liền biết đây chỉ là phần nàn, hắn không có khả năng lạnh. Tại trước mặt hắn là Lý Nho cùng Cổ Hủ, hai người còn tại tranh luận. Bất quá lần này tranh luận là đổi vấn đề, cái kia chính là ở đâu là khu vực an toàn, chỗ nào mới là thứ ba thành. Lúc đầu trải qua mấy tháng dò đường, đại khái tìm được thứ ba thành vị trí, nhưng là không xác định, chỉ biết là đại khái. Mà trên đường đi 10 phần nguy hiểm, nhưng nguy hiểm trình độ cũng vô pháp phân biệt. Hai người bọn hắn tranh luận liền là nơi nào là tương đối nguy hiểm, ở đâu là tuyệt đối nguy hiểm. Phải biết nếu như Lý Dịch đại quân tiến vào địa phương nguy hiểm, cũng là có chiến lệnh. Nếu là tiến vào cỡ lớn đàn sói, vậy ít nhất còn có thể bảo mệnh. nếu như là siêu cấp đàn sói, đây chính là ngay cả chạy trốn mệnh đều là vọng tưởng. Nếu bị siêu cấp đàn sói vây quanh, hữu tử vô sinh. Hai người bọn họ phía trước thì là Lý Dịch, nhìn xem trước mặt Phong Tuyết, nghe sau lưng hai người cãi lộn, Lý Dịch cảm thấy coi như không tệ, chí ít không cảm thấy buồn bã như vậy. Tuyết lớn bên trong tiến lên, thế nhưng là rất khảo nghiệm ý chí của một người. Nếu là nhân số quá nhiều còn tốt xử lý, có thể có người nói chuyện. Nếu như chỉ là một người, đây chính là sẽ thập phần cô đơn. Ngay tại lúc đó, phía trước ở ngoài ngàn dặm Triệu Vân bộ đội sở thuộc thì là gặp nguy cơ. Vô số tuyết lang đã đem bọn hắn vây quanh, tiến hành vây công. Nếu như không phải Triệu Vân quá cường đại, làm không tốt đã toàn quân bị diệt. Tại tuyết lớn bên trong, tuyết lang ưu thế quá lớn. Triệu Vân bộ hạ bởi vì mắt mở không ra, căn bản là không cách nào công kích tuyết lang, chỉ có thể dụng binh khí lung tung đi công kích, liều mạng vận khí đi giết địch. Này làm sao có thể đánh chúng? Chỉ chốc lát, liền tổn thất hơn phân nửa. Khí Triệu Vân lửa giận không ngớt. A đi chết, gầm lên giận dữ. Triệu Vân cũng không quản được cái khác. Tiếng hô của hắn lập tức đem phong tuyết thổi tan, để phụ cận sĩ tốt có thể trông thấy muốn địch nhân trước mắt. Lại thêm Triệu Vân khí thế cường đại, ép tới huyết lang không dám động. Cục diện trong nháy mắt cải biến, nhưng là ở phía xa, vô số huyết lang nghe được Triệu Vân tiếng giống, dày đặc vào tới, muốn hưởng dụng trước mặt bữa ăn ngon. Vô luận là ai, tại tuyết lớn bên trong, đều không phải là huyết lang địch nhân. Liền xem như thảo nguyên đàn sói cũng không dám cùng tuyết lang chiến đấu. So sánh với đàn sói, huyết lang càng cường tráng hơn cùng khát máu, bởi vì chúng nó chỉ có tại trong tuyết mới xuất hiện, ngoại trừ mùa đông đều đang ngủ. A o o a o, lang vương tiếng giống xuyên thấu qua tuyết lớn, truyền đạt cho mỗi một cái huyết lang. Trong nháy mắt phương viên vạn dặm tuyết lang bắt đầu tập kết, hướng về Triệu Vân đánh tới. Liền ngay cả Lý Dịch bên kia cũng nhận tuyết lang công kích. Chuyện đột nhiên xảy ra, nếu không phải Lữ Bố bọn người cảm giác được địch nhân tới gần, đã tổn thất nặng nề. Giờ phút này tất cả chiến tướng đã vọt tới phía trước, bắt đầu diện sát địch nhân. Coi như sĩ tốt không nhìn thấy địch nhân, các chiến tướng cũng là có thể. Tiếng gào của bọn họ hoặc là khí thế, có thể đem phong tuyết thổi tan, cho sĩ tốt nhóm công kích sáng tạo cơ hội. Nếu sĩ tốt nhóm có thể nhìn, cái kia tuyết lang cũng không tính là gì. Tuyết lang, đặc thù sinh vật, chỉ có tại tuyết lớn bên trong mới xuất hiện địch nhân. Tại trong tuyết lực công kích gấp bội, HP gấp bội, tốc độ gấp bội, đẳng cấp 70. Sức chiến đấu, chân lực, 10 sức chiến đấu, chân thể, 10 sức chiến đấu, thậm chí, một nếu như tại tuyết lớn bên trong càng đến bọn hắn, ngươi chỉ có hai con đường. Một đầu là chờ chết, một đầu là ra sức phản kích. Có lẽ ngươi có thể đánh bại bọn hắn. Nhìn xem tuyết lang thuộc tính, Lý Dịch sắc mặt rất là khó coi. Tuyết lang đẳng cấp không cao, nhưng là thuộc tính thượng rõ ràng là 90 cấp bảng. Đối phó chỉ có hơn 70 cấp binh lính. Đây chính là thập phần nhẹ nhõm. Trừ phi là vạn phu trưởng cấp bậc, không phải mấy ngụm liền có thể cắn chết một cái. Về phần sĩ tốt nhóm tọa kỵ, càng là nhẹ nhõm. Mở miệng một tiếng, Văn Ưu, xem ngươi rồi. Toàn lực xuất thủ, không cần quản cái khác. Lý Dịch đối Lý Nho phân phó nói. Nghe được Lý Dịch, Lý Nho cười ha ha, trong tay xuất ra một quyển sách, đó là dành riêng cho hắn binh khí, là hắn gần nhất mới bắt đầu viết truyện ký, đem hắn lịch sử đều viết ở phía trên, đương nhiên hắn một chút kỹ năng phía trên cũng có, đợi đến hắn tấn cấp hồng sắc cấp, quyển sách này cũng sẽ trở thành thần khí, quyển sách này sẽ nương theo hắn cả đời, còn có thể đi đến mức nào? Liên nhìn tạo hóa, thiết giáp, phân chấn, thận trọng từng bước, chơi trong gió nhẹ, xuyên qua, đục xuyên, thần lực, liên tiếp phụ trợ kỹ có thể dùng ra. Mấy chục đạo kỹ năng quang mang bay bắn đi ra, đem lại quân ngoại vi tất cả sĩ tốt bao khỏa. Trong nháy mắt lực chiến đấu của bọn hắn tiêu thăng, liền ngay cả phong tuyết cũng là tạm thời đình chỉ. Đây là trời trong gió nhẹ kỹ năng tác dụng, cưỡng ép cải biến phụ cận thời tiết. Kỹ năng này thế nhưng là thập phần tiêu hao khí lực, qua một cái kỹ năng liền sánh được cái khác kỹ năng tổng cộng, nhưng là hiệu quả thập phần cường đại. Tại đặc biệt thời điểm sử dụng, là có thể cải biến chiến cuộc tồn tại. 3. Lý Nho trong nháy mắt ngã trên mặt đất, ngay cả cổ hủ bọn người đều không kịp phản ứng. Văn Ưu, ngươi thế nào? Nhanh, nhanh cầm nước nóng. Nhìn xem Lý Nho ngã xuống, Lý Dịch đội vàng chạy tới, chỉ gặp Lý Nho sắc mặt tái nhợt, một điểm huyết sắc đều không có, tại tăng thêm băng lãnh thân thể, giống như bệnh nặng một trận. Chúa công, ta không sao, thật sự là thể lực hao hết, ngủ một giấc liền tốt. Nói nói, Lý Nho nhắm mắt lại, chỉ chốc lát tiếng ngáy liền chuyển đến. Nghe Lý Nho tiếng ngáy, Lý Dịch thật sự là dở khóc dở cười. Để ngươi toàn lực xuất thủ, cũng không thể dạng này a, quá dọa người. Cái này, chúa công ta cho là nên đem Văn Ưu phóng tới nơi xa. Không phải Văn Ưu tấn cấp, sẽ tạo thành đại lượng sĩ tốt tử thương. Đây chính là không tốt. Đột nhiên cổ hủ nhắc nhở, một bên nhắc nhở, vừa quan sát chung quanh chiến trường, cổ hủ lập tức để Lý Dịch tỉnh táo lại. Lý Nho thế nhưng là ở vào tấn cấp biên giới, chỉ cần chiến đấu thắng lợi, cái kia sẽ trực tiếp tấn cấp. Nếu là đem Lý Nho để ở chỗ này, hắn đều không thể tránh khỏi cái chết. Mình nếu là chết rồi, sẽ đối với đại quân sĩ khí tạo thành nhất ảnh hưởng nghiêm trọng. Truyền mệnh lệnh của ta, mau truyền phụng về tới trước, để hắn che chở Lý Nho đi đại quân bên ngoài. Cần phải bảo hộ Lý Nho an toàn. Lý Dịch đem Lý Nho giao cho một tên thân vệ, để hắn mang theo Lý Nho đi tìm Lữ Bố, cho Lữ Bố truyền đạt mệnh lệnh. Nhìn xem đi xa sĩ tốt, Lý Dịch rốt cục yên tâm, lái chiến xa hướng chiến trường phía trước chạy tới. Chương 467, thứ ba thành giết. Đại quân bên ngoài, vô số chiến mã gào thét, bởi vì phong tuyết bị kỹ có thể ngăn cản, đã có thể nhìn thấy thân ảnh của địch nhân. Vô số tuyết trắng cự lang ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mặc dù đàn ngựa có chút kinh hãi, nhưng là tại các kỵ sĩ tinh xảo thuật cưỡi ngựa dưới, ra sức phóng tới tuyết lang, dùng đầu của bọn nó đi va chạm, dùng móng ngựa của bọn họ đi trà đạp địch nhân, coi như không cách nào giết chết địch nhân, cũng phải trọng thương bọn hắn. Trên lưng ngựa, các kỵ sĩ xuất ra kỵ thương, dùng sức đâm về phía tuyết lang con mắt. Vô luận cái gì dã thú, con mắt đều là chí mạng yếu hại, coi như thân thể mạnh hơn, chỉ cần chọc mù ánh mắt của bọn nó, cũng không có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tuyết lang bị giết vô số, ân máu đỏ tươi chảy xuôi một chỗ, đem màu trắng tuyết lang biến thành màu đỏ tuyết lang, không để ý tới cắn giết được người. Trước tiên đem thi thể trên đất ăn hết, đã đói bụng một năm bọn chúng, đã sớm đói không được. Vô luận là cái gì, chỉ cần là có thể ăn mất, liền sẽ không bỏ qua. Két, két, điên cuồng nhấm nuốt thanh âm liên tiếp. Đây càng thêm kích thích sĩ tốt nhóm chiến đấu dứt sẵn, bởi vì bọn hắn không muốn bị địch nhân ăn hết, vậy cũng chỉ có giết địch nhân, toàn bộ giết chết, liền sẽ không bị ăn sạch. Nếu như chết rồi, vậy thì lại càng không có cảm giác. Vũ Châu quân đội sẽ không để cho người một nhà nhận tra tấn. Nếu như bị địch nhân bắt được, không cách nào cứu viện thời điểm, vậy thì giết chết đồng bạn. Đây là bọn hắn huấn luyện lúc liền cáo chi sự tình. Đây không phải tàn nhẫn, mà là đối với mình người cứu rồi, không để bọn hắn chịu đựng thống khổ. Ha, đi chết đi, ai cản ta thì phải chết. Gầm lên giận dữ, Lữ Bố thân ảnh cao lớn xuất hiện, ngọn lửa màu đỏ thẫm bắt đầu thiêu đốt. Đó là Lữ Bố xích thỏ công kích lưu lại dấu chân, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực phá hoại kinh người, đem mặt đất tuyết động tan ra, biến thành thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm phía dưới, tuyết lang bắt đầu lùi bước. Trời sinh ưa thích tuyết bọn hắn đối với lửa có sâu ác cảm rất đau, muốn dập lửa, nhưng là cảm thụ hỏa diễm vi lực, chỉ có lùi bước. Một kích phía dưới, Lữ Bố đánh chết mấy chục vạn tuyết lang, giải quyết đại quân phía trước nguy cơ, nhưng đây là tạm thời. Theo một tiếng cao sói tru, tuyết lang nhóm phát khởi điên cuồng công kích. Ngao ấu ngao ô, to lớn tiếng sói tru từ Lữ Bố vang lên bên hai. Nghe sói tru, Lữ Bố sắc mặt có chút khó chịu, hắn có thể cảm giác được sói tru người uy lực nhiều nhất bất quá tương đương với 8 kiện tướng yếu nhất tồn tại, nhưng là liền là nó có thể cho tuyết lang nhóm cường hóa, không sai liền là cường hóa. Lúc đầu tuyết trắng bọn hắn trong nháy mắt thân thể đỏ bừng, hình thể cũng là dài lớn không ít, lúc đầu tương đương với con nghẽ lớn nhỏ tuyết lang, trở nên có trưởng thành châu rừng lớn như vậy. Thậm chí Lữ Bố tại một chút tuyết lang tinh anh trước mặt cũng cảm giác có chút nhỏ bé. Huyết lang đặc thù gia thú đi qua tuyết lang vương kỹ có thể gia trì về sau, thực lực tổng hợp gia tăng gấp đôi, hình thể gia tăng gấp ba, nhưng chỉ có một canh giờ sinh mệnh, sau một canh giờ tất đem tử vong. Nhìn xem tôn tử binh pháp thượng hiện hiện số liệu, Lý Dịch có chút thở dài, xem ra thương vong là không thể tránh được. Văn Hỏa, xem ngươi rồi, toàn lực hành động, nhưng là đừng học Văn Ưu. Nhìn xem một chút cổ hủ, tiếp tục quan sát Lữ Bố chiến đấu. Giờ phút này Lý Dịch chiến xa đã đến chiến trường phía trước, khoảng cách Lữ Bố đám người đã không xa, ở chỗ này đã có thể nhìn thấy bọn hắn chiến đấu thân ảnh. Một cái kia cái trâu rừng bóng người màu đỏ tại đại quân phía trước bước lên, không có một lần công kích đều lưu lại vô số thi thể, nhưng là mặc cho bằng bọn chúng như thế nào công kích đều không thể đột phá Lữ Bố phòng tuyến. Không chỉ có là nơi này, những chiến tướng khác nơi đó cũng là như thế. Đi qua Lý Nhỏ kỹ năng gia trì, thực lực của bọn hắn tăng vọt, so tuyết lang cường hóa còn cường đại hơn, chỉ là đại giới cũng không nhỏ. Cái kia chính là Lý Nho thời gian ngắn không cách nào chiến đấu, đương nhiên đối với tấn cấp biên giới hắn là tốt nhất chất xúc tác. Cấp tốc, độc tố miễn dịch, độc tố gia trì, kịch độc hộ thể, nọc độc thôi hóa, liên tiếp lời nói từ cổ hủ trong miệng hô lên. Mỗi một cái từ đơn hô lên đều là một cái kỹ năng sử dụng, cùng Lý Nho kỹ năng khác biệt. Cổ hủ càng coi trọng đánh giết địch nhân, cùng với địch nhân đồng quy vu tận hiệu quả, coi như không cách nào đánh giết địch nhân, cũng phải để cho địch nhân hối hận cùng hắn chiến đấu. Một cái kia cái độc tố kỹ năng liền là tốt nhất thể hiện. Nếu như sói hoang chúng bị độc tố gia trì công kích, thực lực tổng hợp trong nháy mắt bị tứ đoạn, mà lại tiếp tục mất máu bọn chúng, sống không được bao lâu, trừ phi bọn chúng đối độc tố miễn dịch, mà lại phe ta sĩ tốt sau khi chết, bị tuyết lang nuốt, cũng sẽ tạo thành bọn hắn nhanh chóng trúng độc, sau đó chết đi. Làm xong đây hết thảy, cổ hủ yên lặng đứng sau lưng Lý Dịch, phản phất không có cái gì phát sinh. Liền ngay cả Lý Dịch cũng không biết lúc nào cổ hủ hoàn thành công kích, bởi vì hắn thời khắc này lực chú ý đều bỏ vào phía trước, chỉ có phía sau nhất Hy Chí Tài phát hiện điểm này. Đối cổ hủ càng thêm coi trọng, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem cổ hủ hai tay, thật sự là kinh người sức phán đoán, đối với nắm chắc thời cơ cũng là không thể bắt bẻ. Cổ hủ giống như phát hiện cái gì, quay đầu, nhìn thoáng qua Hy Chí Tài, nhìn thấy hắn nóng rực ánh mắt, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Chiến đấu vẫn như cũ, gia trì Lý Nho cùng cổ hủ kỹ năng đại quân, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc, vô luận tuyết lang như thế nào công kích, đều không thể xông phá phòng tuyến. Theo thời gian trôi qua, tuyết lang thi thể càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng ngay cả tuyết lang đều sợ hãi, bởi vì tất cả thi thể đều trúng độc, vô luận là dựa vào gần hay vẫn là nuốt, đều sẽ kết thúc tính mạng của bọn nó. Sợ hãi thật sâu tại bọn hắn to lớn mắt sói bên trong xuất hiện. Con thứ nhất tuyết lang chạy trốn. Cái này phảng phất là một cái mồi dẫn lửa. Từng thất tuyết lang bắt đầu rút lui. Vô luận tuyết lang vương như thế nào sói chu, như thế nào mệnh lệnh, đều không thể cải biến điểm ấy. Tại tuyết lớn bên trong vô địch tuyết lang vậy mà chạy trốn. Nghe lấy thủ hạ đám người đưa tin, Lý Dịch biết trận này thắng lợi, nhưng là phía trước Triệu Vân tin tức lại là đoạn tuyệt, một chút cũng không có truyền về, không có kỹ năng gia trì bọn hắn, nhưng là không cách nào chiến thắng tuyết lang. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân gia tốc cứu viện Triệu Vân. Lý Dịch mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, không đợi lính liên lạc đi xa, liền bị cổ hủ đánh gãy. Chúa công, bắt đầu, chúng ta hay vẫn là tạm thời chờ đợi đi. Cổ hủ lời nói để Lý Dịch mê mang, nhìn một chút ngón tay hắn phương hướng, chợt phát hiện đại quân phía trước một đạo hồng sắc cổ sáng xuất hiện. Cái kia quen thuộc cổ sáng, là tấn cấp hồng sắc cấp mới có thể xuất hiện tấn cấp chi trụ, không có lịch sử chi hồn tồn tại, liền sẽ trực tiếp diệt sát, coi như ngươi là thiên cấp, cũng sẽ tạo thành tuyệt đối tổn thương. Nhìn xem cổ sáng dâng lên, Lý Dịch đành phải từ bỏ tiến lên. Cái kia cổ sáng thế nhưng là có thể bao phủ phương viên mấy trăm dặm, nếu như đường vòng, có thể hay không tìm tới Triệu Vân đều là vọng tưởng. Bất quá cái này cổ sáng cũng cho Triệu Vân một tia cơ hội, có cổ sáng chỉ dẫn, là hắn có thể dẫn đầu đại quân trở lại, mặc dù không biết có thể mang về bao nhiêu. Cổ sáng dâng lên, trong nháy mắt để Tuyết Lang Vương phóng bức bỏ công kích, bởi vì nó tại cái này trong cột ánh sáng phát hiện uy hiếp chí mạng. Cái kia chính là những đám mây trên trời bị tách ra, thường kia ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết trắng da lông dưới ánh mặt trời vậy mà bốc cháy lên. Xem ra Tuyết Lang không riêng cường đại, hạn chế cũng là to lớn. Cái kia chính là không thể bị quá ánh mặt trời chiếu, không phải thực lực kịch hàng, chiếu xa lâu sẽ trực tiếp tử vong. Ngay tại lúc đó, Triệu Vân cũng phát hiện sau lưng dâng lên của sáng, hô thở ra một ngụm trọc khí. Triệu Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt vô số tuyết lang. Ở bên cạnh hắn, đã không có một cái sĩ tốt. Dòng dã trăm vạn tinh nhuệ đã chết bởi miệng sói. Không có hoàn cảnh kỹ năng gia trì, căn bản là không có cách nhìn thấy tuyết lang thân ảnh. Tại tuyết lớn bên trong, bọn chúng hoàn mỹ cùng hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau. Thử, xem ra chúa công không có gặp nguy hiểm. Đã như vậy, chết hết cho ta đi. Nhàn nhạt lời nói từ Triệu Vân trong miệng nói ra. Phổ thông lời nói như là trời đông giá rét nổi giận. Liền ngay cả tuyết lớn bên trong sủng nhi tuyết lang đều cảm giác lạnh cả người. Màu bạc trắng mũi thương tại trong gió tuyết phất phới, mũi trong nháy mắt đều ngã xuống vô số tuyết lang. Vô luận tuyết lang nhóm như thế nào công kích, như thế nào phòng ngự, đều không thể ngăn cản mảy may. Nhưng là tuyết lang nhóm nhiều lắm, phản phất tuyết lớn không hết. Tuyết lang không thôi. Thời gian dần trôi qua, tuyết lang thi thể xếp thành một toàn núi cao, đem từng mảnh sĩ tốt thi thể bao phủ, tựa như là Triệu Vân đang cho bọn hắn bảo hộ, phòng ngừa bọn hắn bị tuyết lang ăn hết. Đây là Triệu Vân có thể làm một chuyện cuối cùng, cũng là hắn ngay tại làm. Sau 3 canh giờ, sắc trời ảm đạm xuống, đã là đêm tối. Triệu Vân yên lặng trở về đại quân. Lần này, Tiên Phong biến thành lữ bố, Lý Nho tấn cấp cũng đã hoàn thành. Toàn thân tràn ngập lực lượng hắn, có thể cho tất cả đại quân cường đại gia trì. Cái kia cải biến hoàn cảnh kỹ năng thậm chí có thể sử dụng nhiều lần. Nhưng là trái tim tất cả mọi người tình cũng không tốt, bởi vì thương vong quá lớn. Đi qua thống kê, lúc đầu 8000 vạn đại quân, giờ phút này chỉ có 6000 vạn nhiều một chút. Tử thương vượt qua 1500 vạn, người trọng thương càng là không ít. Dù là có các chiến tướng điên cuồng đánh giết, cũng vô pháp ngăn cản tuyết lang công kích. Xem ra trên thảo nguyên mùa đông không sử dụng nguyên nhân chính là cái này, không phải thiên nhiên công kích, mà là mượn nhờ thiên nhiên sinh vật. Bọn hắn so thiên nhiên càng thêm đáng sợ, càng thêm hung mãnh. Sau đó trong 10 ngày, đại quân nhiều lần gặp được tuyết lang công kích, tổn thất sĩ tốt mặc dù giảm mất rất nhiều, nhưng là nhân số cũng tới gần 5000 vạn đại quan. Tại tổn thất nữa, liền ngay cả Lý Dịch cũng phải nửa đường bỏ cuộc. May mà cái này hết thảy đều đã kết thúc, bởi vì tuyết ngừng, Lý Dịch bọn người cũng tìm được tòa thứ 3 thành trì vị trí, ngay tại trước mắt của bọn hắn. Báo, địch nhân thành trì tại phía trước 100 dặm. Báo, địch nhân đại quy mô ra khỏi thành. Dự tính một khắc đồng hồ sau xảy ra chiến đấu. Báo, tuyết lang mất đi tung tích. Từng đầu chiến trường tin tức chuyển đến. Lý Dịch bỗng nhiên cười, bởi vì mục tiêu của hắn xuất hiện, lại tổn thất lớn cũng đáng. Chỉ muốn tiêu diệt thứ 3 thành, vậy hắn liền có càng nhiều tin tức hơn, liên quan tới thảo nguyên tin tức. Nha, chí mới, lần này cần nhìn ngươi được. Lý Dịch cười nói. Phía sau hắn, Hy Chí Tài vô lực đáp lại một câu. Là, chúa công. Hoạt động một chút ngón tay, Hy Chí Tài đi đến phía trước, đứng tại chiến xa phía trước nhất. Trong tay của hắn một cái ván cờ xuất hiện, nhìn phía trên trắng đen xen kẽ cờ cách. Dù sao giao nhau điểm, không một không đang tỏa ra quan mang. Giờ phút này Hy Chí Tài thế nhưng là toàn lực xuất thủ. Đây là Lý Dịch để hắn cọ kinh nghiệm, để cho hắn nhanh lên thăng cấp, đạt tới tấn cấp hồng sắc cấp tiêu chuẩn. Mặc dù khó chịu Lý Dịch cách làm, đối Tào Tháo còn có huyết tưởng, nhưng là thực lực tăng cường thế nhưng là mỗi người mộng tưởng. Trận chiến đấu này, ta muốn. Chương 468, Hy Chí Tài năng lực hô. Một trận gió nhẹ thổi qua, để tiên ti chiến sĩ cảm giác được trận trận rét lạnh. Sớm thành thói quen tuyết lớn bọn hắn, thậm chí có loại ảo giác, liên la địch nhân trước mắt so mùa đông còn muốn rét lạnh. Giết, giết cho ta. Diệt sát người Hán, thủ lĩnh có lệnh. Giết giết một người, thường ăn thịt 10 cân. từng đợt tiên ti ngữ vang lên. Tất cả nghe được tiên ti kỵ binh phân chấn. Vì ăn thịt, bọn hắn liều mạng, hoàn thành kỹ năng hy trí tải. Hai tay ôm bàn cờ, nhìn xem phía trên phân biệt rõ ràng song phương. Đống nhiên cười, truyền mệnh lệnh của ta, Triệu Vân làm tiền phong, xuất lĩnh ngàn vạn đại quân thẳng đến địch quân, cần phải ngăn trở địch nhân. Truyền mệnh lệnh của ta, tám kiện tướng bọn người ở tại hắn phải, xuất lĩnh ngàn vạn đại quân trùng kích địch nhân cánh trái. Truyền mệnh lệnh của ta, lữ bố bên phải, chờ đợi mệnh lệnh. Ba cái mạng lệnh nhanh chóng từ trong miệng hô lên, nhưng là không ai động tác, đều đang nhìn Lý Dịch, đợi đến chúa công mệnh lệnh. Thử, nhìn ta làm gì hiện tại nghe chỉ mới. Lý Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người mới là bắt đầu hành động. Triệu Vân cưỡi tại ngựa bạch long bên trên, long gan sáng ngân thương xuất hiện trong tay, ngàn vạn kỵ binh theo sát phía sau, hướng về địch nhân phát khởi mãnh liệt trùng kích. Tại hy trí tải ra chỉ dưới, song phương sức chiến đấu phát sinh vi diệu cải biến. Cái kia chính là song phương sức chiến đấu ngang hàng. Đây là một cái kinh người hiện tượng, bởi vì tiên ti tộc nhân lao ra ít nhất 100 triệu đại quân, mỗi một tên đều là tinh nhuệ cấp chiến sĩ. Triệu Vân mặc dù cường đại, nhưng là cũng vô pháp đem chênh lệch san bằng, nhất là kỵ binh xung trận, nhìn chính là nhân số nhiều ít, cùng sĩ tốt bình quân trình độ, nhưng chính là hy trí tại kỹ năng, đem cái này chênh lệch của song phương thu nhỏ, mãi cho đến ngang hàng mới thôi. Tới gần, Triệu Vân đã có thể nhìn thấy địch nhân tướng lĩnh sắc mặt, một mặt tàn khốc nhìn xem chính mình. Hắn thì là nâng lên trường thương trong tay, nhẹ nhàng đâm tới. Hai người giao thoa mà qua, Triệu Vân tiếp tục công kích. Thiên ti tộc chiến tướng thì là ngã trên mặt đất, bị Triệu Vân sau lưng đại quân trả đạp thành thịt nát, chết không thể chết lại. Bởi vì song phương sức chiến đấu ngang hàng, khảo nghiệm thắng lợi liền lá sĩ tốt ý chí cùng trang bị. Vô luận là tiên ti tộc người hay là Lý Dịch đại quân, ý chí phương diện đều không kém. Một cái là tại tàn khốc trên thảo nguyên sinh hoạt chiến sĩ, sẽ không dễ dàng bị địch nhân hù đến. Bọn hắn là trời sinh chiến sĩ, chỉ cần có chiến mã, có cung tiễn liền là tốt đẹp chiến sĩ. Một cái là đi qua khắc nghiệt huấn luyện, mới trở thành một tên vũ châu chiến sĩ. Bọn hắn có lẽ không có cái gì thiên phú, không có quá mạnh thể chất, nhưng là bọn hắn tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Một cái là lộn xộn công kích, ỷ vào chính mình kinh người thuật cưỡi ngựa. Một cái là nghiễm nhiên có thứ tự công kích, tuân thủ chính là nhận được mệnh lệnh. Song phương tiến hành điên cuồng chiến đấu, đem trường thương trong tay đâm ra trong nháy mắt, liền sẽ bị số bính trường thương đâm trúng. Ngoại trừ những cái kia vũ lực siêu tuyệt người, không có người nào có thể lần thứ hai nâng lên trường thương. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, song phương tử thương vượt qua 2.000 vạn. Đây chính là kỵ binh chiến đấu, không có gì sánh kịp tốc độ về sau, là điên cuồng tử vong số lượng. Tại thời khắc này, tử vong đã không phải là huyết đủ, mà là con số tích lũy. Mặc dù thương vong to lớn, nhưng là Triệu Vân như cũ công kích, cùng sau lưng bọn họ binh lính càng ngày càng ít, nhưng là địch nhân cũng là như thế. Tại Triệu Vân dẫn đầu dưới, địch nhân lại bị tách ra. A giết, giết, giết. Tách ra địch nhân trong nháy mắt, Triệu Vân bộ đội sở thuộc sĩ khí tăng vọt đến mát trị số, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng cường, từng cái điên cuồng công kích, thế muốn tiêu diệt tất cả địch nhân, không thể thả chạy một cái. Đây chính là để bên phải trợ giúp tám kiện tướng khó chịu, bởi vì bọn họ địch nhân đã không có. Điểm này để Hy Chí Tài có chút đỏ mặt, không có tính toán đến điểm ấy, là hắn sai lầm. Không nghĩ tới Triệu Vân mạnh như thế, vũ châu quân đội trang bị tốt như vậy, ý chí kiên định như vậy, không có chuyện gì. Chí mới tiếp tục, phảng phất thấy được hắn bối rối, Lý Dịch lên tiếng trấn an một cái. Lần này để Lý Dịch mừng rỡ như điên, bởi vì Hy Chí Tài độ trung thành lại trướng đến 80 điểm, đã qua làm phản danh giới cuối cùng, chỉ cần thêm chút cố gắng, Hy Chí Tài cũng đừng nghĩ chạy. Nghe Lý Dịch trấn an, Hy Chí Tài nhắm mắt lại, đem suy nghĩ chạy không, sau đó trong nháy mắt mở ra, mệnh lệnh lần nữa truyền đạt. Truyền mệnh lệnh của ta, Triệu Vân tiếp tục trùng kích, không cần quản những cái kia tản ra địch nhân, một kích cầm xuống địch nhân cửa thành. Truyền mệnh lệnh của ta, tám kiện tướng bọn người ở tại phía sau đánh giết giải rác địch nhân. Truyền mệnh lệnh của ta, lữ bố vây quanh địch nhân bên trái, công kích địch nhân bên cạnh cửa thành, thế tất nhiễu loạn địch nhân thế công. Tỉnh táo lại, Hy Chí Tài lần nữa truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Lần này mệnh lệnh công kích chiếm cứ tuyệt đối phía trên, không giống lần trước còn có phòng thủ, nhưng là phía sau Lý Nho cùng Cổ Hủ khẽ lắc đầu, đối Hy Chí Tài chỉ lệnh có chút khó chịu. Hai bộ não người bên trong đồng thời nghĩ đến, Hy Chí Tài đối vũ châu quân hiệu rõ còn chưa đủ khắc sâu, xem ra cần phải nhiều hơn chiến đấu. Hy Chí Tài chỉ huy có thể nói không có có khuyết điểm gì, hắn sẽ căn cứ trên chiến trường động tĩnh tiến hành sửa đổi, là một cái xa trình chỉ huy mạnh hơn người, chỉ cần cho hắn đầy đủ số liệu, có thể đánh tốt mỗi một trận chiến đấu. Nhưng là đây chính là rất tiêu hao trí nhớ, không trách trước kia Hy Chí Tài như vậy suy yếu, đều là như thế chiến đấu mà tới. Thiên thi trong thành trì, hải lượng đại quân chính đang hành động, nếu như không phải cửa thành quá ít, duy nhất một lần có thể đi ra chiến sĩ không đủ nhiều, đoán chừng một trận chiến đều có thể bao phủ địch nhân, nhưng chính là cửa thành thưa thớt, mới có thể ngăn ở thảo nguyên sói tập kích. Cái này không thể bảo là một cái quả đắng, chống cự được đàn sói, lại không cách nào chống cự địch nhân tiến công. Trên thảo nguyên không có chiến tranh tao ngộ đã để người tiên ti quên đi như thế nào tại gia viên chiến đấu, quên đi đại hán cường đại. Hôm nay bọn hắn lần nữa trả giá bằng máu. Hống một tiếng nổ vang, tiên ti thành cửa thành nổ tung, theo cửa thành phá hư, lữ bố thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai là hắn phá hủy cửa thành, giết đi vào. Phía sau ngàn vạn thiết kỵ đi sát đằng sau, thẳng hướng không kịp phản ứng địch nhân. Lần này cho người tiên ti một kích chí mạng, lúc đầu đem cửa thành phong bế bọn hắn, coi là nơi đó là an toàn nơi trốn, không có bao nhiêu người đến trông coi, để Lữ Bố có thể xuất lĩnh đại quân nhẹ nhõm giết vào. Ở sau lưng điên cuồng giết chóc, hậu phương hỗn loạn đem tiên ti sĩ khí kéo thấp, liên quan đến sức chiến đấu hạ xuống không ít. Nếu không phải là người số đông đảo, sớm cũng sẽ thua. Bất quá đây chỉ là thời gian mà thôi, nên đón bọn hắn còn là tử vong. Mà Hy Chí tại bên này, sắc mặt càng thêm khó coi. Lữ Bố đột phá thế nhưng là để hắn không có đoán trước được. Không nghĩ tới Lữ Bố mạnh như vậy. Triệu Vân cường đại đã là lau mắt mà nhìn. Lữ Bố càng là mạnh hơn Triệu Vân. Ha ha, đã như vậy, cái kia liền buông tay một trận chiến. Cái gì phòng ngự đều không cần, phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Lẩm bẩm lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Mệnh lệnh lần nữa truyền đạt, truyền mệnh lệnh của ta. Lữ Bố thẳng đến trong địch nhân, Triệu Vân đủ xuyên địch nhân, tám kiện tướng công kích địch nhân mặt khác một môn. Đám người còn lại tiến về tiên ti sau cùng cửa thành, ngăn chặn người tiên ti chạy trốn con đường. Quy tắc này mệnh lệnh vừa ra, tất cả đại quân hỏa tốc hành động. Triệu Vân mấy người cũng là buông tay buông chân, sức chiến đấu tiêu thăng. Chỉ chốc lát Triệu Vân cũng giết vào thành bên trong, tám kiện tướng theo sát phía sau, đem thứ ba môn công phá. Về phần Lý Dịch bản bộ thì là nhanh chóng hành động, hướng về Tây môn mà đi, phải nắm chặt thời gian ngăn chặn Tây môn. Trên đường, Lý Dịch bọn người đối Hy Chí Tài rất là hài lòng. Mặc dù ngay từ đầu có chút tỉ vết, nhưng là có thể kịp thời sửa lại còn là rất không tệ. Nhất là Hy Chí Tài năng lực, càng là xuất chúng. Thông qua quan sát, Lý Dịch phát hiện Hy Chí Tài năng lực cùng Tôn Tử binh pháp thượng năng lực không sai biệt lắm, có thể thông qua chiến đấu. Trên bản cờ hiện hiện hai tay trạng thái, đây chính là thần khí năng lực, thậm chí so thần khí còn mạnh hơn. Cái này là có thể cải biến chiến cuộc năng lực. Tục ngữ nói tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có thể biết động tĩnh của địch nhân, trước một bước an bài chuẩn bị ở sau, chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, làm sao có thể thua. Đợi đến Lý Dịch bản bộ đến Tây Môn, Thiên Ti nội thành chiến đấu tiến nhập gay cấn, tất cả nội thành cư dân đều đã đi ra khỏi nhà, bắt đầu chiến đấu, đánh giết xâm phạm quê hương của bọn họ địch nhân. Về phần Lữ Bố bọn người thì là không lại nương tay, chỉ nếu không phải mình người, chỉ có giết, giết sạch tất cả tiên ti tộc nhân. Tại Hy Chí Tài trên bàn cờ, có thể rõ ràng nhìn thấy trường hợp như vậy, vô số màu đen quân cờ đem màu trắng quân cờ vây quanh, đó là người tiên ti công kích Lữ Bố bọn người tốt nhất biểu hiện, mà Lữ Bố bọn người thì là ra sức phản kháng. Theo từng cái màu đen quân cờ biến mất, nói rõ tiên ti tộc nhân tổn thất nặng nề, mỗi một phần màu trắng quân cờ tiêu vong đều cần ngàn phần trở lên địch nhân tử thương. Truyền mệnh lệnh của ta, bản bộ xuất kích, công kích cửa thành phía tây. Đồng nhiên, Hy Chí Tài lần nữa ra lệnh, mệnh lệnh của hắn truyền đạt về sau, Cao Lãng cùng đóng mở giống to mấy tiếng, rốt cục đến phiên bọn hắn ra sân, tiến vào thảo nguyên về sau, bọn hắn thế nhưng là liền xuất tràng cơ hội đều không có, ngoại trừ lần trước gặp được Tuyết Lang thời điểm có chỗ biểu hiện, phía sau đều là không có tiếng tăm gì. Lữ Bố cùng Triệu Ngọc quang mang quá mạnh, che giấu bọn hắn tất cả biểu hiện. Lần này nhưng là muốn biểu hiện tốt một chút, tại mới chúa công trước mặt, lưu lại tốt ấn tượng. Hai người tay cầm binh khí, cưỡi mới toạ kỵ, mang theo ngàn vạn đại quân, thẳng hướng tiên ti thành trì sau cùng cửa thành. Giờ phút này bởi vì nội thành bối rối, một chút quý tộc đều sợ thất bại, đã bắt đầu hướng cửa thành phía tây tập kết, chuẩn bị sau khi chiến bại đảo vong. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới phía trước không phải chạy trốn con đường, mà là tử vong con đường. Đóng mở Cao Lãng hai người đại chiêu toàn bộ triển khai, trong nháy mắt đánh tan cửa thành, đem cửa thành tiên ti chiến sĩ chấn thương một mảnh. Phía sau bị hải lượng đại quân bao phủ, sau đó không có đường chạy trốn tiên ti tộc nhân ra sức phản kích, nhưng là vô sự vô bổ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Sau 5 canh giờ, tiên ti thứ 3 thành lâm vào bình tĩnh, chỉ có vật liệu gỗ thiêu đốt thanh âm. Tất cả thi thể đã đổi mới, liền ngay cả trên đất hải cốt cũng bị thanh lý đi ra, chất thành một đống. Đợi đến ngày thứ 2 đang tiến hành chỉnh lý. Giờ phút này, tuyệt đại đa số sĩ tốt tiến nhập tiên ti tộc nhân trong nhà, bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ có số ít sĩ tốt bắt đầu mới tuần tra. Trận chiến này tiên ti thứ 3 thành bị Lý Dịch cầm xuống, tất cả cư dân toàn bộ diện sát trong không, vô số tài bảo bị phân phát xuống dưới, để các chiến sĩ thống khổ sau khi có làm dịu sự vụ. Những này tài bảo là bọn hắn ứng nên có được, đương nhiên chết đi binh lính cũng có, đồng thời sẽ càng nhiều. Chương 469, chiến hậu đứng tại chỗ cao, nhìn ra xa toàn bộ tiên ti thành thị, lấm ta lấm tấm ánh lửa thập phần trước mắt, càng thêm bắt mắt thì là sĩ tốt nhóm thống khổ kêu gào. Không sai, liền là kêu gào. Cho dù là thắng lợi, thảm trọng thương vong cũng làm cho Lý Dịch khó chịu, nhưng là chiến tranh chính là như vậy, dù là chiếm cứ ưu thế cũng sẽ tổn thất nặng nề. Ngẩng đầu nhìn xem tối tăm mở mịt đêm tối, nơi đó hắc vụ đầy trời, giống như sau một khắc liền sẽ rơi xuống càng nhiều tuyết. Thật sự là thảo nguyên mùa đông, thời khắc đều sẽ tuyết rơi đâu. Lý Dịch sau lưng Lý Nho cùng Cổ Hủ yên lặng đi ra, đi vào bên cạnh hắn, vì hắn phủ thêm một kiện áo da, che chắn một cái thổi tới hàn phong. Chúa công, đã không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Lý Nho thản nhiên nói. Ừm, các tướng sĩ đều có trụ sở sao? Bọn hắn tuổi lửa phải chăng đầy đủ? Lý Dịch gật gật đầu, không có hành động mà là hỏi ngược lại.
chúa công,
hết thảy chuẩn bị sẵn sàng.
Điểm ấy thương vong không tính là gì.
Lý Nho nở nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn có chút khó coi.
Hô,
nhìn xem Lý Nho khuôn mặt tươi cười, Lý Dịch kém chút bật cười, phun ra một ngụm trọc khí, chậm chạp quay người, tiến vào thảo nguyên gần một tháng. Lúc đầu 100 triệu đại quân giờ phút này chỉ có 3000 vạn mà thôi, còn nhiều nửa đều có thương tích trong người, sức chiến đấu giảm nhiều. Nhìn xem bây giờ bóng đêm, tuyết lớn tức sắp giáng lâm, thật sự là họa vô đơn chí. Bất quá con mắt của nó rốt cục đã tới, cái kia chính là Diệt Tiên Ti thứ ba thành, thành công tại trên địa đồ phát triển phạm vi, đồng thời có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Lần tiếp theo, liền sẽ không như vậy. Đi đến trong phòng, Cổ Hủ tiện tay quan bế cửa sổ, gào thét hàn phong thổi tới trên cửa sổ phát ra chi chi tiếng vang. Nếu như là Tiểu Hải, đoán chừng sẽ dọa khóc đi. Đi vào lửa vách tường trước, cầm lấy một khúc gỗ ném vào, đại hỏa trong nháy mắt tăng vọt, nhiệt độ cũng tăng lên không ít. Đại hỏa hạ Lý Dịch khuôn mặt chiếu màu đỏ bừng, giống như đun sôi tôm mự. Văn Ưu Văn Hỏa, gia hỏa kia hỏi đi ra chưa? Lý Dịch đột nhiên hỏi. Vấn đề này để chuẩn bị lui ra khỏi phòng, hai người dừng bước, liếc nhìn nhau. Cổ Hủ mở miệng nói, chúa công. Gia hỏa kia miệng rất nghiêm, cần thời gian. Cổ Hủ cùng Lý Nho sắc mặt có chút khó chịu. Lý Dịch hỏi thăm người kia là Tiên Ti thứ ba thành thành chủ, tên là Tháp Ca Tư. Tại đại quân tiến đánh thành trì thời điểm, hắn liền chuẩn bị chạy trốn, bị Triệu Vân phát hiện, đoán chừng là cái đại quan, sau đó bắt trở lại. Đợi đến chiến đấu kết thúc, một phen thẩm vấn biết hắn thành chủ thân phận, cái này còn nhờ vào thần khí Tôn Tử binh pháp uy lực, nhưng là muốn tiến một bước thẩm vấn, chợt phát hiện có một cố lực lượng thần bí cắt đứt Tôn Tử binh pháp lực lượng, không thể cưỡng ép tuân hỏi ra, đành phải dùng một chút thông thường thủ đoạn, mà những thủ đoạn này Cổ Hủ thì là tinh thông. Đáng tiếc người thành chủ kia rất là mạnh miệng, thẩm vấn hồi lâu cũng là không nói, để Cổ Hủ rất là mất mặt. Cân nhắc đến Tháp Ca Tư thể chất, thời gian dài thẩm vấn thế nhưng là có thể giết chết hắn, cho nên cần thời gian. Nhưng là Lý Dịch đã có chút đã đợi không kịp, chỉ muốn nhận được tin tức. Hắn đi vào thảo nguyên mục đích cũng liền kết thúc, có thể đi thẳng về. Còn lại liền là dò xét cái khác Tiên Ti thành trì vị trí, sau đó đợi đến sang năm tái chiến. Ừm, tại nói cho ta một chút quân đội tình huống. Lý Dịch gật gật đầu, hỏi lần nữa, trước mắt đại quân còn thừa 3150 vạn sĩ tốt, trận chiến này tử thương 18 triệu sĩ tốt, mất tích 100 vạn tà hữu. Cổ Hủ lại một lần nữa mở miệng nói, đây đã là mấy ngày nay lần thứ ba, mỗi một lần Lý Dịch tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ hỏi ra, sau đó nhắc nhở hắn cùng bọn hắn, trận chiến này gian nan, đồng thời coi đây là quất roi, không thể phớt lờ, mỗi chiến đều cần toàn lực ứng phó. Đợi đến Cổ Hủ nói xong, Lý Dịch đã ngủ, nhìn xem ngủ say chúa công, hai người lặng lẽ đi ra, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Dịch sớm mở to mắt, xốc lên trên người chăn lông, đi vào trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra. Hô, lạnh thấu xương phong tuyết lập tức chui đi vào, để Lý Dịch toàn thân run lên, vội vàng đóng lại cửa sổ. Phong tuyết mới là biến mất, nhưng chính là như thế một hồi, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, cảm giác nhiệt độ khó chịu. Lý Dịch đi vào lửa vách tường trước, ném vào mấy khối mộc đầu, thiêu đốt đại hỏa mới khiến cho nhiệt độ về thăng lên. Ngồi sẽ dựa vào trên ghế, Lý Dịch suy nghĩ chạy không, bên ngoài bây giờ nhất định rơi ra tuyết lớn, hành trình lần nữa ngăn chặn, lớn như thế tuyết, nhất định sẽ sinh sôi tuyết lang. Vô luận là trở về hay vẫn là tiến lên đều không phải là việc tiện, không có tường thành phòng hộ, căn bản chính là chịu chết. Hiện tại cũng không thể không công chôn vùi sĩ tốt sinh mệnh, nhất là sau khi chiến đấu binh lính, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, chỉnh thể sức chiến đấu sẽ tiêu thăng, thậm chí một chút may mắn sẽ tấn cấp, làm không tốt sẽ liên tục tấn cấp cũng khó nói. Mở ra giao diện thuộc tính, nhìn xem đại quân thuộc tính. Từ thảo nguyên trước khi lên đường, đại quân bình quân cấp bậc là 70 cấp, mà bây giờ đã là 75 cấp, dòng giã tăng lên ngũ cấp. Đây là có rất nhiều là cấp 80 tiêu dũng, bọn hắn đều là mỗi chiến công kích tại trước nhất binh lính, sống sót đẳng cấp đều sẽ tiêu thăng, chỉ có lưu tại bên cạnh mình bảo vệ mình binh lính đẳng cấp mới là tăng lên không nhiều. Cái kia ngàn vạn bảo vệ mình binh lính nhiều nhất mới tăng lên 2 cấp, thậm chí còn có hay không thăng cấp tồn tại. Xem ra muốn đem những này người đổi đi, để một chút trải qua chiến đấu nghỉ ngơi một chút. Nghĩ như vậy, cửa phòng mở ra, cách vỏ quýt ánh sáng xuất hiện, một cái cổ phát ngọn đèn xuất hiện tại Lý Dịch trước mắt. Ngọn đèn về sau thì là Triệu Vân có chút thanh tú mặt, cùng phía sau hắn tò con lữ bố, hai người không có mặc lấy áo giáp, mà là mặc thường phục. Đi đến, Thử Long Phục Tiên, hai người các ngươi sao lại tới đây? Nhìn xem hai người dáng vẻ, Lý Dịch có chút kỳ quái, không rõ hai người bọn hắn làm sao cùng tiến tới. Phải biết hai người bọn họ tuần tra đều là tách ra. Đột nhiên nhớ tới bên ngoài hạ lên tuyết lớn, tự rêu nở nụ cười. Bên ngoài tuyết lớn không nứt, nơi nào còn có cái gì địch nhân? Cửa thành đã bị phong tỏa, nếu xuất hiện địch nhân, tiếng vang liền là tốt nhất tuần sát. Chúa công, không phải nhàm chán à, tìm ngươi đến tâm sự, thuận tiện hỏi một cái, có thể uống rượu không? Lữ Bố một mặt ý cười nhìn xem Lý Dịch, phản phất Lý Dịch không đáp ứng hắn liền không đi. Nghe được Lữ Bố, Lý Dịch biết hai người bọn họ ý đồ đến, cái kia chính là uống rượu. Trời tuyết lớn không uống rượu sưởi ấm, đoán chừng là hai người khó chịu đi. Tại bên trong thành phố này chờ đợi mấy ngày, mỗi ngày liền là tuần tra
đã sớm dính nhau.
Không đúng, Lữ Bố là như thế này, nhưng là Triệu Vân đâu?
Không được, hành quân bên trong không thể uống rượu. Không phải phạt ngươi một năm không cho phép uống rượu.
Cười xấu xa một cái, Lý Dịch bác bỏ Lữ Bố.
Ai nha,
chúa công, liền để ta uống một ngụm nhỏ. Một ngụm nhỏ chính là, nếu có người không phục, để hắn tới tìm ta, ta nhất định đánh tới hắn phục mới thôi.
Nói
Lữ Bố giơ cánh tay lên, nâng lên cơ bắp liền là chứng minh tốt nhất. Trong đầu huyễn nghĩ một hồi, nghĩ đến những chiến tướng khác đi tìm Lữ Bố bình luận, sau đó bị Lữ Bố đánh cho như đòn. Đoán chừng đây mới là ý nghĩ của hắn. Tại Lữ Bố trong lòng, đánh nhau thế nhưng là so uống rượu còn muốn thoải mái. Không để ý đến Lữ Bố đắc chí, nhìn về phía Triệu Vân.
Tử Long, ngươi tới là làm gì?
Đừng nói cho ta, ngươi cùng gia hỏa này là cùng một bọn.
Cái này, ta không phải đến uống rượu, chỉ là muốn ra ngoài chiến đấu một cái, muốn thích ứng một cái thảo nguyên chiến đấu. Chưa từng thử qua như thế hoàn cảnh hạ đại chiến, muốn tìm cảm giác.
Triệu Vân như nói thật nói.
Nghe được Triệu Vân, Lữ Bố ngây ngẩn cả người, không đợi Lý Dịch trả lời, trong nháy mắt mở miệng.
Hoa, ta làm sao không nghĩ tới? Nhìn tới vẫn là Tử Long thông minh, đã không thể uống rượu, vậy thì đi tìm địch nhân. Cái kia Tuyết Lang Vương xử lý nó, nhất định rất thoải mái.
Chúa công,
lại để hai ta đi thôi.
Mên Ngông chiến y bắt đầu bước lên.
Lữ Bố trong nháy mắt cải biến chủ ý ngay đầu.
Lý Dịch trầm tư một hồi, phát hiện Tử Long ý nghĩ cũng không tệ lắm, để bọn hắn hai ra ngoài cũng không phải không được. Nếu như có thể xử lý Tuyết Lang Vương, nhất định sẽ có không tệ thu hoạch. Nhất là kiếp trước nhưng chưa nghe nói qua Tuyết Lang cái này chủng loại, nhiều nhất bất quá là thảo nguyên sói mà thôi. Đây chính là rất kỳ quái. Đoán chừng là chết tại Tuyết Lang miệng hạ người chơi không có lộ ra, muốn theo thứ tự kiếm tiền, nhưng là mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Dân ra liền không người tại mùa đông đi thảo nguyên. Tốt đã không phải muốn chia hai tổ, hai người các ngươi phân biệt dẫn đầu những người khác đi bên ngoài chiến đấu, gia tăng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, thuận tiện chỉ đạo bọn hắn một cái, tốt để bọn hắn sớm một chút tấn cấp. Thủ hạ ta đỉnh cấp chiến tướng hay vẫn là quá ít. Đã hai người có ý tưởng, vậy liền để hai người bọn họ mang theo đông đảo chiến tướng đi chiến đấu đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho bọn hắn tìm một chút việc vui, cũng làm cho sĩ tốt nhóm nghỉ ngơi thật tốt, làm dịu đại chiến mang tới đau xót. Đạt được Lý Dịch mệnh lệnh về sau, Triệu Vân cùng Lữ Bố ra ngoài đánh một trận, xác định hai người ra ngoài trình tự, căn cứ chiến đấu thắng lợi. Lữ Bố cái thứ nhất ra ngoài chiến đấu, cùng sau lưng hắn có 8 kiện tướng mấy người, Triệu Vân thì là cần chờ đến Lữ Bố trở lại, còn thời gian thì là 3 ngày. Đi theo Triệu Vân có Cao Lãm đóng mở bọn người, hai đội phân được chuẩn tiến vào ngoài thành, tại tuyết lớn bên trong chém giết Tuyết Lang, chém giết thi thể thì là trở thành sĩ tốt nhóm khẩu phần lương thực. Khoan hãy nói, Tuyết Lang thịt cảm giác cũng không tệ lắm, so một chút dê bò thịt còn muốn có nhai đầu, càng thêm ăn ngon. Bất quá đông đảo chiến tướng chém giết tốc độ rõ ràng không đuổi kịp sĩ tốt nhóm trò cười khẩu vị, nhân số nhiều lắm, mỗi một đầu Tuyết Lang thể trọng chí ít tại 100 cân, bỏ đi xương cốt cùng một chút không thể nuốt ăn bộ phận, có thể có chết 10 cân tả hữu. Mỗi lần trở về, đông đảo chiến tướng đều có thể mang về mấy vạn con thi thể, sau đó không đến một khắc đồng hồ ăn chỉ còn lại có xương cốt. Những này ăn thịt kém chút dẫn phát sĩ tốt nhóm rối loạn, đều nghĩ ra ngoài bắt giết Tuyết Lang, đem thịt mang cho cái khác sĩ tốt. Đáng tiếc thực lực của bọn hắn hay vẫn là kém một chút, trừ phi có Lý Nhỏ kỹ năng gia trì, không phải ra ngoài liền là chịu chết. Mà bọn hắn cùng Tuyết Lang còn có chênh lệch rất lớn, trừ phi bọn hắn có dũng mãnh cấp sức chiến đấu, mới có thể tại tuyết lớn hoàn cảnh dưới một đối một chiến thắng đối thủ. Trong mấy mắt, thời gian một tháng lần nữa đi qua, giờ phút này khoảng cách năm mới đã không có bao lâu, chỉ còn lại có 3 ngày mà thôi. Một năm này Lý Dịch là đuổi không trở về, bất quá hắn không có để ý tại nhàm chán thời điểm, đã cho Tiểu Vi cùng Không Sợ gửi đi tin tức, để bọn hắn dựa theo phân phó đi làm. Đầu tiên là câu dẫn nghiên thú, sau đó khu trục, cho hắn gia tăng danh vọng, còn lại chính là cho cái khác chư hầu đưa một chút quà tặng, xem như năm mới chúc phúc, còn có chính là cho vũ châu đám quan chức cấp cho quà tặng. Tóm lại chính là cho hai người bọn họ hạ một loạt mệnh lệnh, đầy đủ hai người bọn họ bận rộn. Không Sợ thì là không có cảm giác gì, Tiểu Vi thì là rất vui vẻ, rốt cục có chuyện làm. Chương 470, năm mới trước giờ cửa hải cuối năm gần, thiên hạ lại lần nữa quay về Thái Bình. Nhưng là tất cả bách tính đều biết, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Tất cả ở vào biên giới bách tính nhân tính hoảng sợ, mấy năm liên tục tiết làm sao sống đều quên. Nhất là Kinh Châu, Ích Châu, Dương Châu, Tam Châu chi địa, chỉ cần cùng Tào Tháo thế lực giáp giới địa phương, toàn cũng bắt đầu dọn nhà. Nơi đó quan viên như thế nào trấn an đều không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn hắn không muốn chết. Nếu quá tuổi, Tào Tháo nhất định khởi binh tiến đánh chi, mà biên giới chi địa liền là chiến hỏa thuộc địa. Muốn tránh cho chiến hỏa, chỉ có xa rời quê quán, chỉ có một ít người đối diện hương cực kỳ coi trọng người, mới sẽ không rời đi. Lúc đầu dòng người ồn ào thành trì, lập tức tịch mịch im mắng, để tất cả người chơi khó chịu. Nếu xảy ra chiến đấu, những này thành trì nhưng chính là tốt nhất điểm tiếp tế. Mặc dù không lại bởi vì ít người mà thiếu khuyết tiếp tế, nhưng là không có ăn Tết bầu không khí, làm sao cũng là khó chịu. Đối với cái này, chỉ cần đi châu quận trung tâm thành thị, nơi đó như cũng một mảnh phồn hoa, thậm chí càng hơn lúc trước. Kinh Châu trong thành Tương Dương, dòng người chạy theo, qua lại đám người đi qua tường thành thời điểm nhất định phải xếp hàng, đội ngũ thật dài để dân chúng lo lắng chờ đợi. Đây là vì phòng bị Tào Tháo thám tử, cùng một chút cùng hung cực các người. Các người chơi thân ảnh lúc gần lúc hiện, tiếp nhận nhiệm vụ người chơi liều mạng tìm địch nhân, mà một chút không có nhận được thì là cố ý quấy rối. Dù sao ta tiếp không đến nhận chức vụ, liền không để cho các ngươi hoàn thành. Các chư hầu còn không có chiến đấu. Người chơi đánh trước một cái lại nói, ngoài thành, ba nhóm đại quân bắt đầu đối mặt. Đại quân người quản lý đều đi vào phía trước, bắt đầu mang trận, đùa bỡn ngôn ngữ nghệ thuật. Ha ha, đây không phải cậu đản nhi quân đoàn à, làm sao hôm nay tới nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là đến ăn cái kia? Một tên quân đoàn cao tầng bỗng nhiên la lớn, thanh âm của hắn truyền đi rất xa, đoán chừng là sử dụng khuyết trương tiếng nói cố hoặc là kỹ năng. Đối mặt tiếng hô của hắn, đối thủ cũng không cam chịu yếu thế, lập tức trả lời nói, nha, đây không phải mèo nước tiểu quân đoàn à, làm sao tới nơi này thuận tiện? Thật sự là không xấu hổ, ngươi một lời ta một câu, liền là không ra lớn. Để nơi xa quan sát người chơi bắt đầu ồn ào, thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian khai chiến. Bọn hắn bắp răng đều chuẩn bị xong. Trên tường thành, Quan Vũ cùng Trương Phi nhìn xem phía ngoài náo nhiệt, trên mặt xuất hiện khác biệt biểu lộ. Quan Vũ một mặt băng hàn, phảng phất trước mắt đều là tội nhân, cần bôi giết mới có thể cho hạ giận. Về phần Trương Phi thì là nở nụ cười, cười hì hì nhìn xem các người chơi chiến đấu, thậm chí lớn tiếng gọi tốt, chỉ có trong mắt lạnh chỉ nói rõ tâm tình của hắn không thế nào thoải mái. Tam đệ, không nên quá lớn tiếng, sẽ giết chết dị nhân. Hồi lâu, Quan Vũ thở dài một tiếng, đối Trương Phi nói ra. Nghe được Quan Vũ, Trương Phi nụ cười trên mặt thu hồi, lầm bầm một câu, không dễ chơi, làm sao còn không khai chiến? Nếu đánh ta đem bọn hắn toàn giết. Không sai, Trương Phi liền đợi đến bọn hắn đại chiến đâu. Mấy ngày nay Lưu Bị tâm tình không tốt, liên quan đến hai người bọn họ tâm tình cũng khó chịu. Dù là hai người bọn họ đã là hồng sắc cấp chiến tướng, khó chịu liền là khó chịu, bởi vì Tôn Quyền nơi đó cũng có người tấn cấp, bên trong một cái là đối thủ cũ Cam Ninh, một cái khác thì là Thái Sử Tử. Lần này Tôn Quyền thực lực càng là tại Lưu Bị trì bên trên, không gần như chỉ ở chiến tướng phương diện ngang hàng, tại mưu sĩ phương diện càng là vượt xa. Quang Chu Du một người liền có thể nhẹ nhõm áp chế từ thứ muốn tấn cấp, chí ít còn muốn một năm mới được, nhưng là thời gian một năm đủ để cải biến hết thảy. Tâm tình khó chịu hai người chủ động đi ra ngoài tìm niềm vui thú, mà người chơi thì là bọn hắn niềm vui thú nơi phát ra. Chỉ cần có người náo sự, mặc kệ ai đúng ai sai, giết lại nói, khoan hãy nói, mấy ngày nay giết mấy trăm vạn dị nhân, thực lực của hai người rõ ràng gia tăng, càng giá hy vọng dị nhân nhiều hơn náo sự. Nếu là thực lực tăng nhiều, nhưng là không thể bỏ qua lần này cơ hội. Muốn không phải là không thể giết lung tung người, hai người đã sớm động thủ, đem tất cả dị nhân giết sạch. Không đúng, là giết chết một lần lại một lần. Dù sao dị nhân có thể vô hạn phục sinh, là tốt nhất kinh nghiệm chết xuất khí, vẫn là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tam đệ, quên hôm qua Thiên Đại Ca dạy bảo, tạm thời đừng cho dị nhân đối chúng ta có hiểu lầm. Lần này nếu là có người động thủ, chỉ giết bọn hắn, cái khác vây xem cũng đừng giết. Trầm tư một hồi, Quan Vũ tử tốn nói. Trương Phi lần này không có nói tiếp, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục quan sát. Cùng lúc đó, tại phía xa mặt khác trên tường thành, Cam Ninh cùng Thái Sử Tử cũng là như thế, đứng tại trên tường thành, quan sát tình huống bên ngoài. Một khi phát hiện có đánh nhau, lập tức ngăn lại. Hai người bọn hắn không giống Quan Vũ cùng Trương Phi, đợi một chút thì là giết, mà là trước khuyên giải một chút, nếu là không đình chỉ lại giết, cho người cảm giác bọn hắn là chính nghĩa một phương. Lúc mới vừa bị giết, cũng sẽ không có cái gì lời oán giận, chỉ là như vậy động thủ không được cái tác dụng gì. Người chơi cũng mặc kệ ngươi cái gì, chỉ cần nhìn ngươi khó chịu, trước chào hỏi người lại nói. Đợi đến nhiều người, khai chiến chính là. Trong phủ thành chủ, Lưu Bị cùng Tôn Quyền ngồi cùng một chỗ, uống chút rượu cho chuyện một chút chuyện lý thú. Phía sau bọn họ, phân biệt ngồi Chu Du cùng Từ Thứ. Tại ánh mắt giao phong bên trong âm thầm chiến đấu, trong thành Tương Dương nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Vô số Kinh Châu bản thổ thế lực bắt đầu hành động, có liên hệ Tào Tháo thế lực, có bắt đầu chiêu binh mãi mã, có thì là ở vào ngắm nhìn giai đoạn. Trong thành Lạc Dương, Tào Tháo đứng tại cao cao điện đường trì bên trên, nhìn xem phía dưới đại quân thao luyện. Ở bên cạnh hắn, tất cả chung với hắn đại thần theo thứ tự mà ngồi. Trước mặt bọn hắn bày đầy sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon. Nhìn xem phía dưới thao luyện, một bên ăn một bên cao giọng kêu to. Ha ha, như thế quân đội, là chúa công quân đội, không phải kia cái gì hoàng đế quân đội. Dựa vào cái gì không cho nói? Có như thế quân đội, ai dám không phục? Hạ hầu Đôn tính tình hỏa bạo vừa lên tới, ai cũng không phục, chỉ có Tào Tháo mới có thể áp chế. Liền xem như huynh đệ của hắn Hạ Hầu Đen cũng không được. Chỉ gặp Hạ Hầu Đen đội vàng đứng lên, cầm lấy bên người ấm nước, rồi tới. Lúc ấy liền để Hạ Hầu Đôn hỏa khí, nhìn xem huynh đệ của mình, xuất ra binh khí, nhảy xuống điện đường, gào thét lớn muốn cùng hắn một trận chiến. Đối mặt khiêu chiến Hạ Hầu Đen sao có thể nhượng bộ? Lúc ấy liền lấy ra binh khí, chiến đấu ra. Hai người chiến đấu, để phía dưới thao luyện trong nháy mắt đình chỉ, nhìn xem hai vị tướng quân chiến đấu, cùng kêu lên gọi tốt, đánh tới điểm đặc sắc. Tiếng la rung trời. Điện đường chi bên trên, Tào Tháo đối với cái này phai mờ cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là phất phất tay, để bọn thị nữ nhanh chóng thu thập xong cái bàn. Những cái kia đều là hai người đứng dậy không cẩn thận đánh nát. Tào Tháo bên người,
Quách Gia cầm tinh xảo bầu rượu, có một ngụm mỗi một chiếc uống vào bên trong rượu ngon, thỉnh thoảng xem nhìn một chút bầu rượu thượng hoa văn, không giống với đại hán phong cách hoa văn trang sức, thế nhưng là để Quách Gia yêu thích không buông tay. Một có thời gian liền lấy ra đến xem nhìn một chút. Phùng Hiếu thật sự là tiêu sái, ta là không học được. Trình Dục nhìn thoáng qua, ý cười từ trên mặt của hắn kem chút dương tràn ra tới, đã là hồng sắc cấp hắn, thế nhưng là cao hứng dị thường, không nghĩ tới Tào Tháo bên này, cái thứ hai đỉnh cấp mưu sĩ lại là hắn, càng thêm đối Tào Tháo trung tâm. Trọng đức thế nhưng là quá xấu rồi, chính mình có chúa công ban thưởng bảo vật, vậy mà giấu ở nhà, nếu là lần tiếp theo đi trọng đức trong nhà, ta nhất định trộm được. Ha ha, Quách Gia nói cười lên ha hả. Nghe Quách Gia, Trình Dục nụ cười trên mặt thế nhưng là dừng lại, bởi vì Quách Gia thật đúng là người như vậy, bất cần đời hắn, đối với cái này nhạc này không kia, đối với cùng bọn hắn trò đùa lúc thật lúc giả, làm không tốt lần sau đi nhà mình, liền muốn ném đồ vật. Ai nha, cái kia Phụng Hiếu hay vẫn là đừng tới nhà của ta, vẫn là đi Văn Nhược trong nhà. Trong nhà hắn bảo bối nhiều. Trình Dục vội vàng nói sang chuyện khác, để Tuân Úc đi hấp dẫn Quách Gia lực chú ý. Trình Dục sau lưng Tuân Úc nghe đây, từ chối cho ý kiến. Mặc dù bị Tào Tháo thả ra, nhưng là giữa hai người có ngăn cách, đã không phải là Tào Tháo bên người hồng nhân. Lúc này hay vẫn là không nói lời nào vi diệu. Chúng lưu sĩ trò đùa, Tào Tháo nghe nhất thanh nhị sở. Đối với Tuân Úc trầm mặc, trong lòng có chủ ý nha. Chư vị, đoán xem nhìn xem mặt hai vị tướng quân mặc dù có thể thắng được, đoán đúng người thế nhưng là có ban thưởng. Coi như làm mới năm trước lễ vật đi. Tào Tháo hét lớn một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chớ nghe được Tào Tháo câu nói kế tiếp, đều ma quyền sát trưởng, nhất là Tào Tháo con cái nhóm. Càng là như vậy, bây giờ Tào Tháo đã là 39 tuổi, sắp 40, các con của hắn cũng đã trưởng thành, có thậm chí trong quân đội chiến đấu. Trong đó kiệt xuất nhất có 3 người, theo thứ tự là Tào Ngang, Tào Rõ, Tào Phi. 3 người là trước mắt nhất tuổi tác lớn nhất, cũng là thụ nhất Tào Tháo coi trọng nhi tử. Ha ha, phụ thân bởi vậy nhã hứng, vậy ta tuyển rượu mới thúc phụ. Hắn nhất định có thể thắng. Tào Ngang cái thứ nhất mở miệng. Hắn mở miệng, biểu thị đông đảo dòng dõi nhóm lại một lần nữa tranh phong. Những đại thần khác gặp đây, tất cả câm miệng. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện chen vào nói. Vạn nhất bị con trai của Tào Tháo nhóm ghi hận, thế nhưng là không tốt. Nha, đại ca đã lựa chọn rượu mới thúc phụ, vậy ta tuyển nguyên nhượng thúc phụ. Tào Rõ không dám yếu thế nói. Hai người bọn họ nếu cùng một chỗ, đều muốn phân ra thắng bại. Vô luận là võ nghệ hay vẫn là tài văn chương, đều là như thế. Chỉ có Tào Phi yên lặng không nói, không có mở miệng. Nhưng là hai bọn hắn nhưng sẽ không bỏ qua cái này đệ đệ. Nha, tam đệ ngươi tuyển ai? Tào Ngang đột nhiên hỏi. Lần này, Tào Rõ cũng là ngậm miệng, nhìn về phía bọn hắn tam đệ, cùng hắn hai khác biệt. Tào Phi lộ ra rất là văn được, tại một ít chuyện thượng cũng do dự dự, nhưng là thâm thụ Tào Tháo đưa thích, nói hắn giống ấu niên chính mình. Về phần Tào Ngang cùng Tào Rõ thì là thanh niên thời điểm chính mình. Lần này thế nhưng là để cho hai người khó chịu, mỗi lần nhìn đối phương khó chịu thời điểm, đều muốn tìm Tào Phi làm một chút trọng tài, để Tào Phi rất là khó xử. Cái này, cái kia, hai vị thuốc phụ đều rất mạnh, hẳn là ngang tay đi. Hồi lâu sau, Tào Phi mới làm mở miệng nói. Nghe được Tào Phi, hai người cười ha ha. Đối với Tào Phi thì là không chút để ở trong lòng, tiếp tục nhìn hằm hằm đối phương. Chỉ có Quách Gia nhìn thoáng qua Tào Phi, trong mắt xuất hiện khác loại thần thái, giống như phát hiện cái gì đại lục mới. Phùng Hiếu nhìn con của ta nhóm thế nào, ai có thể trở thành người thừa kế của ta? Đương nhiên, Tào Tháo mở miệng, trong mấy mắt, toàn bộ điện đường lặng ngắt như tờ. Đây là Tào Tháo lần thứ nhất thảo luận như thế chủ đề. Vô số người mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuôi. Bởi vì nếu xác định người thừa kế, vậy bọn hắn trước kia động tác thế nhưng là tan thành một nước. Riêng phần mình ủng hộ thế tử nhóm nếu thất thế, bọn hắn cũng phần lớn sẽ như thế. Chúa công, bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới, hay vẫn là không thảo luận vấn đề này đi. Chờ qua năm lại nói. Quách Gia không có trực tiếp trả lời, qua loa tắt trách một cái, tiếp tục uống rượu quan sát phía dưới hai vị hạ hầu chiến đấu. Đối mặt Quách Gia né tránh, Tào Tháo lắc đầu, tiếp tục xem tiếp. Chỉ là điện đường bên trong đám người, tâm tính không đồng nhất, đều muốn đợi đến lúc đó đi tìm một cái Quách Gia, để hắn duy trì trong lòng bọn họ thế tử, tốt tăng thêm thế tử nhóm tỷ lệ thành công. Chương 471, Tào Tháo quyết định chiến đấu vẫn như cũ. Hạ hầu hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, binh khí tương giao thành âm liên tiếp, càng ngày càng chói tai, đánh nhau đến cuối cùng, rõ ràng Hạ hầu Đôn chiếm thượng phong. Lúc đầu hai người sử dụng cận chiến binh khí giao chiến, Hạ hầu Đôn phần thắng rất nhiều, chỉ cần hắn không có phạm sai lầm, trên cơ bản sẽ không thua. Không nghĩ Mát Hầu Uyên cũng không phải dễ chơi, tìm tới một cái cơ hội, một cái cú sốc, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, đem trường thương trong tay ném Hạ Hầu Đôn, bước bách hắn lui lại, xuất ra trong bao cung tiễn, nhắm chuẩn Hạ Hầu Đôn liền là một tiễn bọc tới. Lệ ương rít gào thanh âm từ mũi tên bên trong phát ra, như cùng một con hùng ưng bắt đầu chém giết địch nhân. Đây là Hạ Hầu Uyên chuyên môn tiễn kỹ, diễn sát tướng tiễn. Tiễn này vừa ra, trực tiếp cải biến chiến cuộc, để Hạ Hầu Đôn ưu thế tan thành bọt nước. Nhìn xem phóng tới mũi tên, Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, tốt trường thương trong tay như là dao long, bốn phía bay tán loạn, khoáy không khí đều bắt đầu vặn mèo. Bình chướng vô hình tại bên cạnh hắn hình thành, đem mũi tên chậm rãi ngăn cản.
Nhưng là Hạ Hầu Uyên mũi tên không phải tốt như vậy ngăn cản. Cho dù là Hạ Hầu Đôn ra sức công kích, cũng bất quá đem mũi tên tốc độ phi hành giảm xuống, như cũng thẳng tắp hướng hắn bay đi. Ha, nhìn ta hắc cá một kích, tức giận giống to hóa thành lực lượng. Hạ Hầu Đôn trên thân xuất hiện đèn kịt cảnh tượng. Đây là hắn chuyên môn kỹ năng mở ra, gần với đại chiêu kỹ năng. Trong nháy mắt để mũi tên tìm không thấy tung tích của hắn, bởi vì Hạ Hầu Đôn phụ cận đã một mảnh đen kịt. Đốt mũi tên đâm trúng đại địa thanh âm truyền đến. Trên đại điện đám người cùng nhau nhìn về phía mũi tên, chỉ gặp nơi đó nào có mũi tên tung tích, chỉ có một cái đen kịt cửa hang. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi. Hạ Hầu Uyên mũi tên vậy mà bắn vào mặt đất. Phải biết đại điện này thế nhưng là nguyên bản hoàng cung chỗ. Mặc dù bây giờ thiếu thốn một chút tài liệu, nhưng là lực phòng ngự vẫn phải có. Bình thường người muốn phá hư đều là khó khăn. Không nghĩ tới Hạ Hầu Uyên công kích mạnh như vậy. Đối với đám người hấp khí thanh, Hạ Hầu Uyên không có chú ý, hắn ánh mắt đều tập trung ở cái kia phiến đen kịt ở trong. Hắn biết đây là Hạ Hầu Đôn chuyên môn kỹ năng, chuyên môn dùng để tránh né đơn thể kỹ năng thần kỹ. Bởi vì tại cái kia trong hắc ám hắn có thể tùy tâm sử dụng di động, mà lại là thuần gian di động, chỉ cần không phải quần thể kỹ năng, căn bản là không có cách đánh giết hắn. Nhưng là Hạ Hầu Đôn thiếu hụt liền là quần thể công kích, hắn kỹ năng phần lớn là đơn thể công kích, quần thể kỹ năng uy lực không đủ. Muốn sát thương Hạ Hầu Đôn đó là si tâm vọng tưởng, cho nên chiến cuộc lần nữa phá sóc mê ly. Để trên đại điện đám người bóp một cái mồ hôi lạnh. Tào Tháo gặp đây rất là vui vẻ, thậm chí uống nhiều vài chén rượu, trên mặt xuất hiện đỏ ửng. Phùng Hiếu, bây giờ bảy châu chi địa còn ăn ổn, tựa như là uống say. Tào Tháo sẽ hỏi. Nghe được Tào Tháo tra hỏi, Quách Gia không có trả lời ngay, mà là nhìn thoáng qua ba vị thế tử, mới là nói ra. Ừm, không sai biệt lắm. Một chút thực tình quy hàng đang giúp bận điệu, một chút không chân tâm cũng đang giúp đỡ. Lập lờ nước đôi lời nói từ Quách Gia trong miệng nói ra. Cái này vừa nói, trên đại điện đám người lần nữa trầm mặc. Liên liên hạ mặt hai viên đại tướng chiến đấu đều không người quan sát, cũng chờ đợi nghe Tào Tháo hai người đối thoại. Dạng này á, vậy ta an tâm. Đối Kinh Châu bên kia là cái gì động tĩnh? Tào Tháo lần nữa sẽ hỏi. Vẫn là như cũ, Lưu Bị cùng Tôn Quyền liên minh ngày gấp rút mật, đại quân cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh nhuệ, không phải một cái xương dễ gặp a. Phùng Hiếu cảm khái nói. Lời của hắn, để ngoại trừ Tào Tháo bên ngoài, đều là kinh ngạc liên tục. Không nghĩ tới Quách Gia cũng là có coi trọng người khác thời điểm, cùng một chỗ cộng sự thời điểm. Quách Gia không chỉ một lần phản đối Tào Tháo đề nghị, mỗi lần đều có thể thuyết phục Tào Tháo để hắn thay đổi chủ ý, đồng thời đối với những khác người chẳng thèm ngó tới, chỉ có coi trọng người mới sẽ nhìn với con mắt khác. Xem ra Kinh Châu bên kia có người tài ba, không phải hắn sẽ không như thế nói. Nha, từ thứ sự tình tra rõ ràng không có. Gật gật đầu, Tào Tháo lần nữa nhìn thấy, có thể nói hiện tại chỉ có một mình hắn đang quan sát hai vị hạ hầu chiến đấu, những người khác là giả vờ giả vịt. Đã điều tra xong, nhưng là cũng vô dụng, giống như có người nào trước đó nói cho hắn, để hắn chuẩn bị kỹ càng, thật sự là không thú vị. Quách Gia nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, lẩm bẩm đáp. Sau đó hai người tiếp tục trả lời. Binh tướng lực bố trí, lương thảo điều vận các loại tình huống một nói rõ chuyện. Đây là đang cho đông đảo đại thần nhắc nhở. Dù là địch nhân mạnh hơn, bọn hắn cũng không sợ. Chỉ cần có cường đại quân đội, cùng hắn Tào Tháo ở đây, liền sẽ không thất bại. Sau đó, bởi vì Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Đôn chiến đấu tiếp tục quá lâu, thật lâu không thể phân ra thắng bại. Tào Tháo dưới cơn nóng giận, phán quyết hai người ngang tay. Đây chính là để Tào Ngang cùng Tào Rõ khó chịu. Bởi vì bọn họ tam đệ lần nữa chiến thắng, để hai vị làm ca ca rất là khó chịu. Nhưng là hai người bọn hắn cũng không dám công nhiên đi gây sự với Tào Phi, bởi vì như vậy đến một lần chỉ có thể để Tào Tháo thất vọng, tước đoạt bọn hắn quyền kế thừa. Chỉ là đoán đúng Tào Phi tâm tình cũng không tốt. Hai vị ca ca ánh mắt thế nhưng là rất đáng sợ. Ngày thứ ba, một năm mới lần nữa tiến đến. Lần này, chính xác thiên hạ đều vì đó run rẩy, bởi vì tất cả chư hầu cũng bắt đầu trêu chọc niên thú, ban bố vô số nhiệm vụ để các người chơi xua đuổi niên thú, cho bọn hắn gia tăng nội tình. Mỗi một lần đánh lui niên thú, bọn hắn đều có thể từ tế thiên bên trong thu hoạch được đồ tốt, lên tới thần khí, xuống đến cực phẩm tài liệu, phụ trợ kỹ năng, cái gì cũng có. Thí dụ như Tào Tháo liền là thu được mây mưa được mùa kỹ năng tăng thêm. Trong vòng nửa năm thời tiết như thường, sẽ không xuất hiện ác liệt khí hậu, là thích nghi nhất nghỉ ngơi lấy lại sức kỹ năng. Kỹ năng này vừa ra, Tào Tháo cảnh nội dân tâm trong nháy mắt tăng vọt, liền ngay cả sĩ khí chờ những vật khác cũng là chậm chạp tăng lên, bởi vì hậu phương không lo, phía trước chiến sĩ mới có thể yên tâm chiến đấu. Mấy vị khác chư hầu tế thiên cũng là không tệ, thì như Lưu Bị binh hùng tướng mạnh, trong vòng nửa năm huấn luyện sĩ tốt hiệu quả tăng cường gấp 3, cũng chính là giảm bớt huấn luyện sĩ tốt thời gian cùng hao phí, là mở rộng sức chiến đấu tốt nhất giúp đỡ. Tôn Quyền lấy được thì là đi nhanh, trong vòng nửa năm sở thuộc cảnh nội hết thảy hành động tốc độ tăng thêm 50%, thể lực tiêu hao giảm bớt 50%, có thể cho bất luận cái gì một chi quân đội sức chiến đấu tiêu thăng, bởi vì tuyệt đối tốc độ cũng là chiến thắng pháp bảo một trong. Về phần Lưu Châu, bởi vì Lý Dịch không còn, không có thu hoạch được vật chất ban thưởng, duy có danh vọng phương diện không ít, nhưng bởi vì không phải lần đầu tiên đánh lui niên thú, chỉ thu được chục tỷ danh vọng cùng một chút tiểu quà tặng, cái gì gia tăng thuộc tính hoa quả, gia tăng kinh nghiệm đan dược, mặc dù không phải rất hiếm lạ, nhưng là cũng không tệ lắm. Khi lấy được Tiểu Vi tin tức về sau, Lý Dịch rất hài lòng. Chỉ cần có thể có danh vọng ban thưởng, cái khác hắn đều có thể từ bỏ. Đợi đến tháng riêng đi qua, tiến vào tháng 2 phần, toàn bộ thiên hạ đều lâm vào yên lặng ở trong, bởi vì Tào Tháo bắt đầu đại quy mô điều động binh lực, từ Tịnh Châu Lương Châu bắt đầu tập kết đại lượng kỵ binh, vượt qua 300 triệu kỵ binh bắt đầu hướng Ti Lệ phương hướng di động. Về phần Đông Phương Tam Châu thì là bắt đầu điều động đại lượng bộ tốt, vượt qua 1 tỷ bộ tốt bắt đầu tiến vào Thanh Châu, rất có nhất cử cầm xuống Dự Châu trạng thái. Cái này có thể để Lưu Bị cùng Tôn Quyền khẩn trương lên. Hai người bọn họ đại quân cũng thời khắc tại tập kết. Lưu Bị từ Ích Châu triệu tập 500 triệu đại quân hướng về Kinh Châu biên giới mà đi. Nhìn tình thế phải sát nhập Ti Lệ. Về phần Tôn Quyền thì là triệu tập vượt qua 1 tỷ đại quân hướng về Dự Châu mà đi, muốn cùng Tào Tháo quyết nhất tử chiến. Hai người binh lực bởi vì là tách ra, mặc dù không cách nào đem sức chiến đấu thống nhất, nhưng là cho Tào Tháo nguy hiểm lớn hơn. Vì đối phó hai người công kích, Tào Tháo thế tất yếu chia binh, nhưng là chia binh có thể hay không chiến thắng liền không thể nào có biết. Từ hiện tại xin báo lên nhìn, Tào Tháo một phương có 2 tên đỉnh cấp nhu sĩ, 2 tên đỉnh cấp chiến tướng, cộng thêm 2 tỷ đại quân. Lương Châu biên giới chỗ có 300 triệu, Ti Lệ nơi đó có 500 triệu, Thanh Châu nơi đó có 1 tỷ 2, chia 3 phần. Đối Ích Châu, Kinh Châu, Dự Châu tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tôn Lưu liên quân phương diện, đỉnh cấp nhu sĩ 1 tên, đỉnh cấp chiến tướng 4 người, tổng binh lực là 1.5 tỷ, 500 triệu tại Kinh Châu, 1 tỷ tại Dự Châu, còn Ích Châu, Dương Châu thì Lưu có nhất định binh lực làm hậu bị chi lực. Khẩn trương điều binh nếu bắt đầu, liền không quay đầu lại đường lui. Không cách nào tính toán lương thảo bắt đầu tập kết. Hải lượng cửa hàng binh khí bắt đầu rèn đúc cần có quân lu. Thường trôi trường thương chói thành chói, hướng về tiền tuyến vận chuyển. Từng nhánh cung tiễn giống như núi nhỏ, kéo hướng về phía trước. Về phần chiến mã, càng lạc như là hải dương. Cuốn tới, Lạc Dương Trần bên trong, Tào Tháo đi qua ngắn gọn hội nghị, xác định mục tiêu công kích. Cái kia chính là Dự Châu. Cầm xuống Dự Châu về sau, đối Kinh Châu khởi xướng tổng tiến công. Lương Châu binh lực thì là kiểm chế Ích Châu đại quân. Dự Châu còn lại binh lực thì là đóng tại nơi đó. Phòng ngừa phát hiện tình thế nguy hiểm, phương án chiến đấu đã định ra. Liền ngay cả nhân tuyển phương diện cũng là như thế. Ngoại trừ Lưu Thủ Lạc Dương mấy người bên ngoài, tất cả mưu sĩ chiến tướng đi chiến trường, phải dùng chiến đấu kết thúc cái này loạn thế. Hội nghị qua đi, Tào Tháo tìm đến Quách Gia, tiến hành một vòng mới thương thảo. Phú Hiếu, ai có thể làm người thừa kế của ta? Nếu như ta thất bại, ai có thể gánh vác trách nhiệm? Hoàn thành ta chưa hoàn thành mộng tưởng. Tào Tháo một mặt nghiêm túc nhìn xem Quách Gia, hy vọng đạt được đáp án của hắn. Từ Quách Gia trong miệng, có thể nghe được không giống thanh âm. Quan hệ này đến hắn sau này phát triển, nếu xác định người thừa kế, vậy sau này đem quay chung quanh hắn. Chúa công cứ như vậy gấp, chẳng lẽ là cảm giác mình muốn thất bại, hay vẫn là nguyên nhân gì khác? Quách Gia liên tục hỏi bà cái vấn đề, những vấn đề này để Tào Tháo yên tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói ra đáp án. Đúng, ta không biết có thể hay không chiến thắng người kia, ta đang sợ cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, ta cảm giác được vô cùng an tâm, nhưng là cùng hắn là địch, ta không dám nói thắng. Tào Tháo lần thứ nhất nói ra tiếng lòng của mình. Đây là hắn lần thứ nhất không biết như thế nào đi làm. Bất quá Tào Tháo không nhìn thấy chính là Quách Gia cũng là một mặt mê mang, giống như Tào Tháo lời nói để hắn cũng là trầm mê trong đó, không biết như thế nào đi làm. Sau nửa ngày, hai người cùng một chỗ lấy lại tinh thần, nhìn xem ánh mắt của đối phương. Chúa công, đã như vậy, vậy ta đều không tuyển chọn. Thông qua chiến đấu để ba người bọn hắn phân ra thắng bại, thắng lợi người hoặc là người sống mới có thể kế thừa chúa công bá nghiệp, kẻ thất bại không có cơ hội. Đây chính là tốt nhất khảo nghiệm, chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng người kia. Quách Gia than ra một hơi, xì ngốc nói, nghe được Quách Gia, Tào Tháo cũng quyết định để ba vị thế tử đi chiến đấu, đã chia ra ba đường, liền để ba người riêng phần mình đi một đường, xem ai năng lực càng mạnh, cương giả trở thành người thừa kế của hắn. Chương 463, xem kịch, chương tiết số thứ tự sai, bất quá đã sửa lại, Tào Tháo quyết định về sau, liền để ba vị thế tử riêng phần mình rút thăm, quyết định ba người suy nghĩ, trong đó Tào Ngang đi Kinh Châu, tạm thời dẫn đầu đại quân thủ vệ quân doanh, phòng bị Lưu Bị công kích, Tào Rõ đi Dự Châu, cùng Tào Tháo cùng một chỗ cùng Tôn Quyền chiến đấu. Về phần Tào Phi thì là đi Lương Châu, phòng bị Ích Châu phòng tuyến. Tin tức này truyền ra, ba vị thế tử người ủng hộ đều đi vào ba người bên. Người cùng bọn hắn cùng nhau tham gia chiến đấu, tùy tiện đáng nhắc tới liền là ba vị thế tử người ủng hộ đều không ít, mang đến đại quân càng là nhiều vô số kể. Mặc dù không có Tào Tháo quân cường đại cùng tinh nhuệ, nhưng là nhân số đông đảo, lấy phổ thông sĩ tốt là chủ lực, mỗi vị thế tử chí ít 1 tỷ quân đội, nhất là Tào Ngang càng là bao lớn 3 tỷ. Những này phổ thông quân đội mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng là cũng có thể hoàn thành một chút rườm rà nhiệm vụ để Tào Tháo vui vẻ ra mặt. Dù sao là không cần bỏ ra tiền của mình để những người đeo đuổi kia xuất tiền túi. Mùng 10 tháng 2, Tào Tháo đã hoàn thành bố trí, đại chiến mở ra, Thanh Châu quân hướng về Dự Châu xuất phát. Ngay tại lúc đó, Lý Dịch rốt cục mang theo đại quân trở về U Châu, trải qua hơn tháng tìm kiếm, rốt cục làm lớn ra thảo nguyên địa đồ để U Châu phạm vi thế lực lần nữa mở rộng. Mặc dù đây chỉ là Lý Dịch mong muốn đơn phương, nhưng là tóm lại là mặt tốt. Hiện nay Lý Dịch tại thảo nguyên cầm xuống tiên ti 3 tòa thành trì, tòa thứ 4, tòa thứ 5 cũng có manh mối, vậy cũng là từ thành chủ miệng bên trong biết được, bởi vì khoảng cách quá xa, tăng thêm mùa đông hành quân không dễ, Lý Dịch từ bỏ phía trước thứ tư thành dự định, tại thứ ba thành nghỉ ngơi mấy tháng, trong lúc đó chiến đấu chưa từng đình chỉ, không có người tiền ti thành trì, căn bản là không có cách tu bổ, ngày ngày rách nát xuống dưới, theo mùa xuân đến, giá thu chậm rãi thức tỉnh, thảo nguyên bá chủ thảo nguyên. Sói bắt đầu du đãng, có 3000 vạn đại quân thứ ba thành liền là thức ăn tốt nhất, mỗi ngày đều muốn phát sinh một lần chiến đấu, hai phe địch ta đều là tử thương vô số, chờ trở lại vũ châu, Lý Dịch đại quân chỉ còn lại có ngàn vạn mà thôi, đây là có tưởng thành ưu thế, không phải đã sớm toàn quân bị diệt, bất quá này 1000 vạn đại quân đều là kiêu dũng kỵ binh, là Lý Dịch mấy tháng này lớn nhất thành quả, không thể không nói, tại thảo nguyên huấn luyện đại quân thật sự là được trời ưu ái. Nếu như tại vũ châu, cái này 100 triệu đại quân nhiều nhất có thể có mấy trăm vạn mà thôi, mà tại thảo nguyên, ít nhất là gấp 3 số lượng, đại quân tiến vào vũ châu về sau, toàn thể tiến về Vô Thiên thành phủ cận đóng quân, sau đó chiến đấu tướng lĩnh cùng mưu sĩ nhóm trở về chỉnh đốn, Lý Dịch trở lại phủ thành chủ, trước cùng tam nữ gặp mặt, liền gấp đội vã đi gặp Trần Cung, tuân hỏi một chút vũ châu tình huống, chờ đến giải hoàn tất, đối trước mắt trạng thái rất là xem trọng, chỉ cần ba vị bá chủ chiến đấu tiếp, căn bản sẽ không phân ra thắng bại, trừ phi có cường đại ngoại lực trợ giúp, không phải chỉ có thể chậm rãi suy bại xuống dưới. Chúa công, Kinh Châu Lưu Bị hướng chúng ta vũ châu cầu viện, kỳ vọng chúng ta có thể trợ giúp hắn, ta lúc ấy nói cho người mang tin tức, chúa công không tại, ta không cách nào làm chủ. Trần Cung nói tới chỗ này ngừng một chút, hy vọng đợi đến Lý Dịch ý kiến. À, rất tốt, công đài làm rất tốt, ngoại trừ binh lực trợ giúp, cái kia thứ gì ngựa vũ khí loại hình có thể ưu tiên cung cấp, liền để Lưu Bị dùng tài liệu đến đổi. Về phần giá cả, dâng lên 50% chính là, liền nói người chơi đều đi tham chiến, vận chuyển khó khăn, còn có hắn sao? Lý Dịch suy nghĩ một cái, trực tiếp đáp, Tào Tháo đã từng lai sứ, nói muốn gặp một lần chúa công, lúc ấy chúa công không tại, bị ta cự tuyệt, đoán chừng giờ phút này Tào Tháo đã biết chúa công trở lại, phải chăng đi cáo chi một cái Trần Cung hỏi lần nữa. Lý Dịch trầm tư một hồi, trận chiến đấu này hắn trên cơ bản sẽ không tham gia, chỉ cần qua mấy tháng, cái kia ngàn vạn dũng mãnh còn sẽ có một bộ phận tấn cấp, kể từ đó hắn chí ít có thể có 100 vạn dũng mãnh cấp trở lên kỵ binh, về phần cái khác dũng mãnh cấp đại quân cũng sẽ có điểm, phải thêm gấp thời gian để Lữ Bố ba người chọn lựa, sau đó để đại quân gấp bội huấn luyện, tranh thủ sớm ngày tấn cấp chuyển kỳ cấp, chỉ cần có thể có chuyển kỳ cấp đại quân, thế gian này không có gì có thể ngăn cản, chỉ là bây giờ căn bản không cách nào xuất hiện chuyển kỳ, có gia hỏa kia áp chế, căn bản là không có cách đột phá cấp 100, xem ra muốn để hiện tại trạng thái tăng tốc, chỉ cần muốn để ba bá chủ xưng vương, hết thảy đều có cơ hội, nhưng là xưng vương điều kiện nhưng không dễ tìm như thế. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Dịch lắc đầu, quyết định không để ý tới Tào Tháo, mặc kệ là Tào Tháo hay vẫn là Lưu Bị Tôn Quyền, hắn cũng không thấy. Về phần đại chiến, hắn chuẩn bị đi xem một chút, nhưng là sẽ không mang đại quân, chỉ đem lấy Vô Thiên quân đoàn, lấy một cái người chơi thân phận đi tham gia, dạng này sẽ tốt hơn. Đối liền dùng người chơi thân phận đi tham gia, coi như không cách nào thu hoạch được cái gì, cũng mau mau đến xem. Ừ, công đại, tiếp tục tăng cường quân bị, trước chiêu mộ 1 tỷ đại quân, chậm rãi huấn luyện, còn có liền là tất cả quân bảo vệ thành cũng phải mở rộng, thấp nhất ta đều muốn tinh nhuệ cùng, phổ thông cấp chỉ có thể là tân binh, cho ta truyền đạt xuống dưới, tinh nhuệ mới là quân bảo vệ thành, dũng mãnh là trước mắt chủ lực, dũng mãnh thì là vương bại quân, cái khác như cũ. Lý Dịch lời nói xong, liền ngậm miệng lại, tiếp tục nghe theo Trần Cung giảng thuật. Về phần Trần Cung thì là bên cạnh giảng bên cạnh nhớ, đem Lý Dịch lời nói mới rồi viết ra, sau đó một chút phê bình chú giải cũng là chi tiết viết lên. Chờ đến họp nghị kết thúc, Lý Dịch mệnh lệnh phi tốc truyền đạt, mệnh lệnh này vừa ra, toàn bộ vũ châu bắt đầu vận hành, tất cả quân bảo vệ thành cải biến vị tân binh, một chút thật lâu không cách nào đột phá tinh nhuệ thì là gia nhập vào quân bảo vệ thành bên trong, tiêu dũng thì là bị các đại chiến đem chia cắt, tranh thủ sớm nhận xuất hiện chuyên môn binh chủng, chỉ có dũng mãnh cấp đại quân giữ tại Lý Dịch trong tay, vì tam đại chiến tướng cầm giữ, ba người bọn họ đem riêng phần mình lý niệm truyền đạt xuống dưới, để dũng mãnh cấp đại quân tự mình lựa chọn, xem bọn hắn thích hợp người kia, thích hợp binh khí nặng đi theo Lữ Bố, thích hợp nhẹ binh khí đi theo Lữ Bố, thói quen cung tiễn thì là theo chân Hoàng Trung. 13 tháng 2, Dự Châu biên giới chỗ, một tòa tên là Cực Nhọc thành tiểu thành, phát sinh chiến đấu kịch liệt, quay chung quanh Cực Nhọc thành, Tào Tháo cùng Tôn Quyền đánh một trận đại chiến, tại Chu Du xuất lĩnh dưới, Cam Linh thái sử Từ Liều chết tác chiến, rốt cục đánh lùi lần chiến đấu này, bất quá thương vong đồng dạng thảm trọng, Chu Du chỉ hạ còn có 800 triệu tinh nhuệ, cộng thêm 1 tỷ phổ thông sĩ tốt, chiến tướng phương diện Cam Linh trọng thương, thái sử Từ vết thương nhẹ, Tào Tháo chỉ hạ tinh nhuệ còn có 1 tỷ, phổ thông sĩ tốt thì là một cái không có. Trận chiến này Tào Tháo chiến pháp liền là tiêu hao Chu Du tinh nhuệ, sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm Dự Châu, chỉ cần đem trước mắt Chu Du đánh bại, cái kia Tôn Quyền liền vô lực hồi thiên. Ban đêm, trời tối người yên phía dưới, vô số người chơi bắt đầu hành động, đem ban ngày chiến đấu chiến quả thu về, một chút Tào Tháo cùng Chu Du trứng mắt trang bị đều bị bọn hắn cướp đoạt không còn, vô luận là vỡ vụn trang bị hay vẫn là tài liệu, đối người chơi mà nói đều là tiền, chỉ cần đem bọn hắn một lần nữa cấu tạo, liền là mới trang bị, bởi vì trước kia đều là quân chính quy trang bị, đối người chơi hấp dẫn còn là rất lớn. Một đêm này, Tào Tháo trận doanh người chơi cùng Chu Du trận doanh người chơi sống mái với nhau mấy lần, mỗi lần tử thương đều là vô số, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái, bởi vì người chơi nhiều lắm, toàn bộ thiên hạ vượt qua 6 thành người chơi đều ở nơi này, một chút đại quân đoàn càng là tập thể xuất động, ngoại trừ những cái kia không thích chiến đấu sinh hoạt người chơi, cơ bản đều tại. Lý Dịch đương nhiên cũng ở đây hàng ngũ bên trong, hắn mặc toàn thân áo đen, đứng tại Vô Thiên quân đoàn bên trong, nhìn trước mắt hùng vĩ chẳng cảnh, dường như nước biển người chơi chen chúc mà tới, đao kiếm trong tay bốn phía bung chặt, thuật sĩ kỹ năng bay đẩy trời bay múa, kéo theo vô số ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, như là mây đen mũi tên bao trùm vị trí của địch nhân, chỉ để lại từng tiếng kêu thảm, cùng thi thể ngã sấp xuống thanh âm, thật là một bộ thê thảm đau đớn hình tượng, nhưng đúng là như thế, người chơi càng thêm điên cuồng, chiến đấu càng thêm tàn nhẫn, đối người chơi mà nói, người chơi là có thể chiến thắng, về phần dân bản địa, hiện tại là không thể chiến thắng, đối mặt có thể chiến thắng địch nhân, cái kia thì sợ gì, giết chính là, cho dù là vô thiên quân. Đoàn cũng là như thế, vô số địch nhân trùng sát tiến đến, sau đó bị diệt sát không còn, coi như vô thiên quân đoàn giết đến lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì càng nhiều người chơi giết tới đây, ngoại trừ cho quân đoàn gia tăng kinh nghiệm cùng thương vong bên ngoài, cũng chỉ có thể để quân đoàn loạn thượng một hồi, đúng là điên cuồng, đây mới là người chơi, không sợ chết địch nhân Lý Dịch nhìn trước mắt chém giết chẳng cảnh, cảm khái một tiếng, hắn cảm khái, để sau lưng đám. Người mắt trợn tròn, không minh bạch lao đại là thế nào, làm sao cảm khái nhiều như vậy, chẳng lẽ thống lĩnh dân bản địa quá lâu, có chút quên đi chính mình người chơi thân phận, lao đại, cái này rất bình thường à, người chơi chính là như vậy, nếu không phải như thế, sao có thể thăng cấp cướp đoạt tài nguyên không sợ mở miệng nói, không có gì, chỉ là gần nhất hơi xúc động mà thôi, không có chuyện gì, quân đoàn tổn thất như thế nào Lý Dịch nở nụ cười, hỏi ngược lại, lao đại, bây giờ quân đoàn tử thương vượt qua ngàn vạn, nhưng là còn có mấy trăm triệu đại quân có thể điều động, chúng ta vô thiên quân đoàn thế nhưng là thiên hạ mạnh nhất quân đoàn, sẽ không bị những con cá nhỏ này đánh bại, chỉ cần không phải những đại quân kia đoàn liên hợp lại, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Nghiêm Trang đoạt trả lời trước đạo, hắn đoạt lời nói, để không sợ rất là khó chịu, hai người lần nữa cãi vã, kém chút lần nữa khai chiến, nhìn xem cãi lộn không nghỉ hai người, Lý Dịch nụ cười trên mặt căng đậm, nhìn phía sau mênh mông đại quân, càng là ưa thích, liền để hắn lấy người chơi thân phận chiến đấu một cái, nhìn xem ai có thể đánh với ta một trận, rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân toàn quân xuất kích, diệt sát hết thể địch nhân, phàm là ngăn cản chúng ta, đều phải chết. Lý Dịch hét lớn một tiếng, để cãi lộn bên trong hai người ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ tới ra lệnh, bởi vì chỗ tại chiến trường, tin tức không cách nào sử dụng, nhưng là người chơi cũng có bọn hắn. Truyền lại tin tức một mặt, cái kia chính là dùng chiến tướng, vô luận là lịch sử cấp chiến tướng, hay vẫn là phổ thông chiến tướng, đều có thể di chuyển nhanh chóng, những người này tốc độ di động, thậm chí là người chơi mấy lần, để bọn hắn đi truyền lại tin tức, có thể rất nhanh đạt tới, đương nhiên, dùng đạo cụ truyền âm cũng là có thể, chỉ là tiêu hao có chút lớn, chỉ chốc lát, toàn bộ vô thiên quân đoàn bắt đầu hành động, quái vật khổng lồ này nếu thúc đẩy, cải biến toàn bộ chiến trường. Các người chơi chiến đấu mặc dù điên cuồng, nhưng là những cái kia quân đoàn thập phần khắc chế, riêng phần mình chiếm lĩnh vài chỗ, diệt sát tán người chơi cùng nhỏ yếu quân đoàn, mạnh đại quân đoàn sẽ không phát sinh đại chiến, nhưng là vô thiên quân đoàn động tác, bọn hắn không thể không chiến đấu, trên chiến trường tất cả đều là người, căn bản là không có cách lui lại, chỉ có chiến đấu, nhưng là bọn hắn nơi đó là vô thiên quân đoàn đối thủ, bị một nghiền ép một cái, đương nhiên vô thiên quân đoàn cũng tổn thất không nhỏ, bất quá nhìn thấy ích lợi về sau, không ai phản đối, lúc ấy Lý Dịch là nói như vậy, ta là tới xem trò vui, nhưng là nhân vật chính không lên, những này phối hợp diễn hay vẫn là tản ra đi. Không tăng ra, ta liền đem bọn hắn đánh tan. Chương 464, quét ra chiến trụ du thượng vô thiên quân đoàn công kích. Trong nháy mắt cải biến chiến trường thế cục. Mấy trăm triệu đại quân phía trước, ngàn vạn người chơi ở phía sau. Không cách nào tính toán kỹ năng huy sái ra ngoài, sáng tạo ra một đường thi hải. Vô thiên quân đoàn chỗ đến, chỉ có tử vong. Liền chạy trốn đều là vọng tưởng. Tử vong rơi xuống trang bị như là đời sao. Ánh sáng lóng lánh thập phần trước mắt. Quang mang này càng thêm để những người còn lại điên cuồng. Vì cướp đoạt trang bị, chiến đấu trực tiếp tiến vào đỉnh phong. Tất cả quân đoàn cũng không quản thương vong gì, bởi vì ngươi không phản kháng liền sẽ bị dìm ngập, chỉ có điên cuồng mới có thể còn sống. Lúc đầu nửa đêm giết chóc vừa mới gây cấn, tử thương bất quá 2-3 thành mà thôi, nhưng là vô thiên quân đoàn công kích về sau, một canh giờ, tử thương liền vượt qua 5 thành. Đánh tới lúc tờ mở sáng, trên trận đã không có bao nhiêu người chơi, liền ngay cả thi thể cũng đều bị đổi mới, duy có vô số tài liệu bày trên mặt đất, chờ đợi người chơi nhặt lấy. Hiện tại, đã không có người quan tâm chiến đấu, nhanh đi nhặt đồ vật mới là. Đợi đến bao khỏa đồ đầy, nhất định phải nhanh lên chạy về đi, không phải đợi đến phục sinh người chơi xuất hiện. Cái kia chính là một vòng mới chiến đấu. Theo mặt trời từ phương đông mọc lên, ban đêm kịch chiến kết thúc, thuộc về các người chơi thời gian lặng yên rời đi. Ban ngày thì dân bản địa chiến đấu. Tối hôm qua điên cuồng, tại hiện tại còn hết sức rõ ràng. Tất cả người chơi mắt đỏ, căm tức nhìn địch nhân. Nhưng bởi vì dân bản địa đại quân xuất hiện, chỉ cần chậm chạp lui lại, đem chiến trường đưa cho nhân vật chính. Bọn hắn những này phối hợp diễn muốn rút lui. Cùng lúc đó, vô thiên quân đoàn còn trở lại trăm vạn người chơi, cùng vượt qua ngàn vạn đại quân. Bọn hắn là đêm qua lớn nhất bên thắng, mặc dù tổn thất nặng nề, kém chút toàn quân bị diệt, nhưng là không ai khóc lóc kể lể. Mỗi người đều thu được hải lượng độ cống hiến cùng tràn đầy không biết bao nhiêu lần báo khỏa. Những này đã đủ để mô phỏng bộ tổn thất của bọn họ. Liền ngay cả Lý Dịch đều có chút ngoài ý muốn, có thể còn lại bồi thường người chơi tiêu xài còn là rất không tệ. Đứng tại cực nhọc thành trên tường thành, Lý Dịch mặc áo đen, đem toàn bộ thân thể bao ở trong đó, quan sát xa xa Chu Du. Hôm nay rốt cục đến phiên Chu Du ra sân. Nhìn xem Tuấn Tiếu Chu Du một thân trang phục chính thức, phu cận thậm chí bắt tốt tế đàn, xem ra muốn làm thật. Hôm qua, Chu Du vẹn vẹn sử dụng mấy cái kỹ năng, liền cùng Quách Gia bất phân thắng bại. Ngày hôm qua chiến đấu chỉ là khảo nghiệm sĩ tốt thực lực, hôm nay thì là khảo nghiệm lưu sĩ phát huy, nhìn ai mạnh hơn, cường giả mới có thể thu được thắng lợi. Xoát, Chu Du rút ra bên hông bảo kiếm, nhẹ nhàng đụng vào tế đàn, quỷ dị lam sắc hỏa diễm đem tế đàn nhóm lửa, dọc theo tế đàn hoa văn chống rông thiêu đốt, thôn vệ chi hỏa, cùng tiến thủ chuẩn bị. Chu Du hét lớn một tiếng, Tại hắn gầm thét dưới, lính liên lạc nhanh chóng hành động. Một trận đuổi mù về sau, tường thành bên trong vô số cung tiễn thủ dựng trên cung tiễn, chuẩn bị công kích địch nhân. Mỗi một mũi tên dựng vào cung về sau, đều toát ra ngọn lửa màu xanh lam, tiến hành bất quy tắc nhảy lên. Nhìn tới đây chính là chuột dù kỹ năng, thông qua cho mũi tên ra chỉ hỏa diễm công kích, đối với địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng nhìn hỏa diễm nhảy lên quy luật, liền biết đây không phải phổ thông hỏa diễm gia trì, nhất định có không muốn người biết hiệu quả. Theo cung tiễn thủ hỏa mỹ, Tào Tháo đại quân lần nữa khởi xướng tiến công. 100 triệu phổ thông đại quân dẫm lên nhịp trống, bắt đầu tiến lên. Đông, đông, đông. Ô nương theo một tiếng sụp sôi tiếng kèn, 100 triệu đại quân bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về tường thành đánh tới. Đại quân hàng phía trước, vô số tấm chắn đội trên đỉnh đầu, phòng bị cực nhọc thành công kích từ xa. Một chút khí giới công thành thì trốn ở trong đại quân. Nếu như không phải bọn hắn to lớn thân hình, căn bản là không có cách phát hiện. Tới gần, càng thêm tới gần. Khoảng cách tường thành chỉ có 50 dặm thời điểm, đại quân gia tốc đạt đến nhanh nhất. Lấy bọn hắn toàn lực chạy tốc độ đến tính toán, không cần một thời gian uống cạn chung trà liền có thể đến tới dưới tường thành. Lúc này, Chu Du bảo kiếm trong tay vung ra, đã sớm chờ đã lâu lính liên lạc bắt đầu hành động. Đem Chu Du mệnh lệnh được đưa ra, vô số mũi tên bắt đầu thăng nhập bầu trời. Ngọn lửa màu xanh lam theo mũi tên cấp tốc tạo thành từng đạo màu lam quang ảnh, để cả mảnh trời không đều trở thành màu lam, liền ngay cả thái dương quang mang cũng bị che giấu. A, mũi tên qua đi, vô số kêu thảm vang lên. Những cái kia tới gần tường thành Tào Tháo đại quân tử thương vô số, cho dù bọn hắn cầm trong tay tấm chắn, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần mũi tên thượng hỏa diễm tiếp xúc vật thể, liền sẽ điên cuồng thiêu đốt. Vô luận ngươi là sắt thép tấm chắn, hay vẫn là bọc sắt khí giới, đều như thế. Liền ngay cả nhân thể cũng là như thế. Siêu siêu siêu, mũi tên vẫn như cũ, chỉ cần còn có thể lực, cung tiễn thủ tại hiệu lệnh dưới, một tiễn lại một tiễn, thẳng đến đem thể lực hao hết, hoặc là lực cánh tay cũng không còn cách nào sử dụng. Đợi đến cung tiễn thủ đình chỉ, bên ngoài đã là yên tĩnh dị thường, trên tường thành người thì là ngây người một mảnh. Vô luận là người chơi hay vẫn là dân bản địa đều là như thế, bởi vì tường thành bên ngoài vậy mà không có bất kỳ cái gì bóng dáng, chỉ có quỷ dị lam sắc hỏa diễm đem hết thảy thôn vệ. Hỏa diễm theo uy phong phiêu động, đem phụ cận bãi cỏ thôn vệ đi vào. Đợi đến hỏa diễm dập tắt, chỉ để lại chùi lùi lại thể, còn trang bị cùng thi thể thì là hóa thành hư không. Mấy chục đợt mưa tên phía dưới, 100 triệu đại quân hóa thành cho bụi. Cái này khiến cực nhọc thành sĩ khí tăng vọt, nhưng là tiêu hao cũng là không nhỏ. Chu Du thể lực chí ít tiêu hao một thành, gần ngàn vạn cung tiễn thủ thì là không có lại bắn năng lực. Muốn bắn ra tiếp theo tiễn, cần một canh giờ trở lên chỉnh đốn. Đây là có Chu Du tăng thêm, không phải cần ba canh giờ trở lên. Hừ, Phùng Hiếu, ta chờ ngươi. Chu Du nhẹ hừ một tiếng, đem bảo kiếm vào vỏ, đợi đến Quách Gia tiến công. Cùng lúc đó, Tào Tháo trận doanh, Tào Tháo cưỡi tại tuyển ảnh chi bên trên, đen tuyển ngựa, sao động bất an. Nếu như không phải Tào Tháo áp chế, đã sớm công kích phụ cận ngựa, dính vào túm túm, khó chịu tuyệt ảnh chỉ có dùng gào thét đến hóa giải một chút khó chịu. Tào Tháo sau lưng, Quách Gia đứng tại chiến xa bên trên, nhìn về phía trước đại hỏa dập tắt, quyển sách trên tay tịch có một cái mỗi một cái lật qua lại, giống như đang tra nhìn tin tức gì. Còn Tào Rõ thì là khẩn trương đứng tại chiến xa bên ngoài, nhìn lên trước mặt đại hỏa, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn bị Chu Du kỹ năng hù dọa, không nghĩ tới có như thế kỹ năng, quỷ dị màu lam đại hỏa vậy mà thôn vệ hết thảy, đem hắn đại quân không còn một ngống ăn hết. Mặc dù vẹn vẹn 100 triệu đại quân, nhưng bằng vào hắn dẫn đầu đại quân đi rất chóc, ít nhất phải mấy canh giờ mới được. Chu Du thật sự là quá mạnh. Bất quá nhìn vẻ mặt như thường phụ thân, cùng một mặt bình thản quét ra, tâm hỏa của hắn nóng, muốn nhìn một chút bọn hắn là như thế nào chiến đấu. Từ nhỏ liền biết phụ thân chỉ huy chiến đấu nhập thần, quét ra càng là trong đó người nổi bật. Nhưng là hắn bởi vì tuổi tác vấn đề, chưa từng nhìn thấy. Hôm nay rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Phú Hiếu, xem ra có người đang gây hấn với ngươi, ngươi muốn ứng phó như thế nào? Đồng nhiên, Tào Tháo quay đầu, nhìn về phía Quách Gia. Nghe được Tào Tháo tra hỏi, Quách Gia ngẩng đầu, ánh mắt bên trong không hiểu dáng người hiện hiện. Vậy mà đâm vào Tào Tháo có chút khó chịu, bất quá sau một khắc liền biến mất. Trang diện trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Đợi đến Tào Tháo muốn lần nữa đặt câu hỏi lúc, Quách Gia mở miệng. Chúa công, để còn lại tất cả phổ thông cấp toàn bộ ra sân, ta sẽ xé cái kia Chu Du. Nhìn xem ai càng thêm cường đại. Tự tin vô cùng thanh âm từ Quách Gia trong miệng nói ra, lập tức để Tào Tháo lời nói biến mất. Về phần hắn hai phụ cận, tất cả nghe được Quách Gia lời nói người, tất cả đều là như thế, không dám tùy tiện mở miệng, đều muốn nhìn một chút Quách Gia toàn lực xuất thủ bộ dáng. Được, truyền mệnh lệnh của ta, phổ thông cấp đại quân toàn thể tiến lên. Giết. Tào Tháo bên hông bảo kiếm rút ra, chỉ hướng cực nhọc thành phương hướng, sau đó mệnh lệnh nhẹ giọng hô lên. Sớm liền chuẩn bị xong, Tào Rõ hưng phấn lên, bắt đầu đảm đương lính liên lạc nhân vật. Tại hắn di chuyển nhanh chóng dưới, đại quân lần nữa phát sinh biến hóa, chọn vẹn 900 triệu đại quân hành động. Bởi vì nhân số quá nhiều, một mặt tường thành đã không đủ để dung nạp bọn hắn, cho nên đối cực nhọc thành tiến hành vây công. Mỗi mặt tường thành không sai biệt lắm có hơn một ước đại quân, tứ phía bắt đầu khởi xướng tổng tiến công. Quách Gia chiến xa chậm rãi thúc đẩy, hướng về cực nhọc thành xuất phát. Cùng lúc đó, Quách Gia quyển sách trên tay tịch bắt đầu lật qua lật lại, Lật đến trong đó một tờ thời điểm, Quách Gia đem trang sách xé toang, ném về không trung, trong miệng giống to, quỷ ảnh trùng điệp. Lời nói xong, không trung trang sách bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa đen kịt hiện. Mở ra tay trái, đem hỏa diễm đặt vào lòng bàn tay, sau đó tay trái nắm tay đem hỏa diễm bóc cắt. Ngay tại Quách Gia nắm chặt nắm đấm trong nháy mắt, toàn bộ cực nhọc thành lâm vào trong hắc ám, giống như có vô số quỷ ảnh xuất hiện, nương theo vô số quỷ tê, để cho người ta sợ hãi trong lòng. Lúc đầu có thể nhìn thấy địch nhân, bây giờ đổi thành quỷ quái, làm sao có thể không sợ hãi? Cực nhọc thành si khí bởi vậy lâm vào đình trệ, thậm chí có rút lui khả năng. Nếu như không thể nhanh chóng tiêu diệt những này quỷ ảnh, đợi đến Tào Tháo đại quân giết tới, đây mới thực sự là nguy hiểm. Cực nhọc thành trên tường thành, Chu Du vị trí, tế đàn không có đi qua Chu Du sử dụng, chính mình bắt đầu phát ra quang mang. Tại quang mang bao phủ phía dưới, tất cả quỷ ảnh biến mất không thấy gì nữa, giống như bị tế đàn hấp thu một chút. Ngắm nhìn bốn phía, Chu Du phát hiện các tướng sĩ có chút sợ hãi, đang nhìn tường thành ngoại vi quỷ ảnh. Trên mặt xuất hiện tiêu dung, bên hông bảo kiếm lần nữa rút ra. Lần này hắn vậy mà dùng bảo kiếm cắt đả thương tay trái của mình. Ấn máu đỏ tươi nhỏ xuống đến trên tế đàn. Trong một chớp mắt tế đàn hào quang đại thịnh, phạm vi bao phủ bắt đầu gia tăng. Đợi đến đem một mặt tường thành bao phủ về sau, mặt này tường thành sĩ khí lần nữa tiêu thăng. Bởi vì bọn hắn phát hiện trước mặt quỷ ảnh biến mất, có thể nhìn thấy địch nhân. Nếu là đối mặt người sống, bọn hắn sẽ không sợ sệt. Nhưng là cái khác ba mặt tường thành liền không phải như vậy, nhưng vẫn bị quỷ ảnh bao phủ phía dưới. Cảm nhận được điểm ấy, Chu Du lắc đầu, liên tục cắt thương 3 lần, mới là đem Quách Gia kỹ năng giải trừ. Không đợi Chu Du ra lệnh, Quách Gia kỹ năng xuất hiện lần nữa, quỷ lực một tiếng quát nhẹ. Quách Gia mặt này tường thành đại quân trong nháy mắt gia tốc, bởi vì tốc độ quá nhanh, kéo theo vô số bụi mù, đem mặt này thành bên ngoài tường toàn bộ bao phủ, cái gì đều nhìn không thấy. Mỗi một cái bị kỹ năng gia trì binh lính, sức chiến đấu tiêu thăng gấp 10 lần. Cổ Vũ si khí gân xanh cánh tay dài, nắm chắc hai tay đem binh khí kém chút bóp nát, cảm thụ thực lực tăng trưởng. Tất cả sĩ tốt lòng tin tăng gấp bội, cho dù là chiến tướng tại trước mặt cũng dám một trận chiến. Trình thể tiêu thăng thuộc tính, trong nháy mắt để bọn hắn như là tinh nhuệ cấp đại quân, thậm chí là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, gần với Tiêu Dũng đại quân. Hơn một thứ tinh nhuệ cấp đại quân công kích, ngay cả Chu Du cũng không dám không nhìn. Huống chi nhánh đại quân này thế nhưng là gia trì Quách Gia kỹ năng, so với bình thường tinh nhuệ mạnh hơn mấy lần. Chương 465, Quách Gia chiến Chu Du bên trong mắt thấy Quách Gia quỷ quân bật lên. Khoảng cách tường thành không hơn trăm trượng mà thôi. Tường thành phòng ngự khí giới điên cuồng phát động, vô số cự thạch bay lên, đánh tới hướng địch nhân. Theo cự thạch lên không, vô số mũi tên cũng là đội vàng bắn ra, nhưng là hết thể đều đã chậm. Gia chỉ Quách Gia kỹ năng đại quân là viễn siêu phổ thông tinh nhuệ đại quân, không phải những này khí giới có thể ngăn cản. Bất quá Chu Du cũng không cam chịu yếu thế, kỹ năng lần nữa dùng ra, kiếm ngân vang, một tiếng quát nhẹ, Chu Du đem bảo kiếm trong tay cắm vào chính giữa tế đàn. Theo bảo kiếm cắm vào, run rẩy trong nháy mắt bắt đầu. Ông, kiếm kêu to đem phụ cận không khí lâm vào đầm lầy ở trong. Vô biên gợn sóng bắt đầu khuếch tán. Cùng lúc đó, mặt này tường thành bên trong, tất cả đại quân từ bỏ trường thương, cầm trong tay trường kiếm, thời khắc chuẩn bị, chỉ cần địch nhân công phá cửa thành, bọn hắn liền sẽ giết ra ngoài. Sặc, sặc. Bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp, nhắc tới cũng kỳ quái. Trường kiếm tăng nhiều, để vô hình gợn sóng bắt đầu khuếch tán, đồng thời khuếch tán tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Chỉ chốc lát thời gian, vậy mà bao phủ toàn bộ cực nhọc thành, liền ngay cả những cái kia cung tiễn thủ cũng từ bỏ cung tiễn, đổi dùng trường kiếm. Lý Dịch đứng ở trên tường thành, phát hiện biến hóa này về sau, tại trong bao xuất ra một thanh phổ thông trường kiếm, cầm trong tay, chợt phát hiện chính mình có một cái trạng thái, kiếm minh, đỉnh cấp phụ trợ trạng thái, tiếp tục thời gian, một canh giờ. Hiệu quả, sử dụng kiếm hình vũ khí, gia tăng lực công kích 100%, tốc độ công kích tăng thêm 100%, kèm theo phá giáp thuộc tính, kèm theo đổ máu thuộc tính, kèm theo khinh thân hiệu quả, kèm theo lần kích hiệu quả, kèm theo hiệu quả gây choáng. Chú thích, chỉ có sử dụng kiếm hình mới có hiệu, những binh khí khác vô hiệu. Nhìn xem trạng thái của mình, Lý Dịch rất là im lặng. Không hổ là Chu Du, cái này tăng thêm kỹ năng thật sự là người tiên, hiệu quả quá tốt rồi. Không đề cập tới lực công kích cùng tốc độ công kích, bằng vào mượn 5 cái kèm theo hiệu quả, liền lịch thiên đến bạo. Mỗi một cái lấy ra cũng có thể cải biến chiến cuộc tồn tại. Lấy Chu Du phẩm cấp làm thí dụ, phá giáp hiệu quả, có thể không nhìn đối thủ 90% hộ giáp, đổ máu thuộc tính, mỗi giây giảm xuống địch nhân 0.5 lượng máu, suy yếu địch nhân sức chiến đấu 30%, tiếp tục 30 giây, khinh thân hiệu quả, gia tăng người nắm giữ bật lên lực, tốc độ di chuyển, né tránh tỷ lệ, lần kích hiệu quả, gia tăng người nắm giữ công kích địch nhân, có tỷ lệ nhất định công kích lật gấp 5 lần, hiệu quả gây choáng, gia tăng người nắm giữ công kích địch nhân, có tỷ lệ nhất định mê muội địch nhân 3 giây. Những này hiệu quả liên hệ đến cùng một chỗ, một chút phổ thông sĩ tốt có thể chiến thắng ngang cấp chiến tướng. Đương nhiên, những này tỷ lệ muốn nhìn song phương phẩm cấp, nếu như là phổ thông cấp đối chiến nhân vật lịch sử, một cái kia cũng sẽ không phát động. Nhưng là hiện tại Chu Du thủ hạ đều là tinh nhuệ, Quách Gia mới là phổ thông cấp. Cho dù có Quách Gia kỹ năng gia trì, tại chiến đấu lực phương diện là tinh nhuệ cấp, nhưng chân chính phẩm cấp hay vẫn là phổ thông cấp.
Những này kỹ năng nếu dùng ra, 100% xuất hiện. Đông. Trên tường thành một trận đất rung núi chuyển, cảm thụ tường thành lắc lư, xem ra là Quách gia đại quân bắt đầu công thành. Cái này một mặt địch nhân tốc độ quá nhanh, liền ngay cả khí giới công thành cũng là như thế. Mấy chiếc công thành lái xe bắt đầu công kích cửa thành, đem cửa thành nhịn lâu một chút điểm tiêu hao. Dưới tường thành, vô số Quách gia đại quân cầm trong tay tâm chắn, chờ đợi công kích của địch nhân. Thế nhưng là đợi đã lâu, trên tường thành cũng không có phóng tới cung tiễn cùng cự thạch. Cái này để bọn hắn có chút kỳ quái, không rõ là chuyện gì xảy ra. Đợi đến Quách gia giải được tình huống này, đột nhiên biến sắc. Hắn biết Chu Du nhất định có hậu thủ, nhưng là không nghĩ tới tự tin như vậy, ngay cả phòng ngự khí giới đều không cần. Vừa muốn hạ lệnh mặt này đại quân rút lui, đã chậm. Kẹt kẹt. Âm thanh chói tai vang lên, cửa thành vậy mà mở ra. Phát hiện thành cửa mở ra, chính tại công kích cửa thành Quách gia quân sững sờ, liền bị lao ra Chu Du đại quân bao phủ. Tại kỹ năng gia chỉ phía dưới, bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, bắt đầu thẳng hướng địch nhân. Mỗi một lần vung chặt, đều sẽ xuất hiện kỹ năng, mà lại là 5 loại kỹ năng toàn bộ phát động. Có thể nói, một kiếm chạm giết một người, mặc kệ hắn là sĩ tốt, còn là sĩ quan, liền ngay cả có chút yếu một điểm chiến tướng cũng là như thế. Trên lệnh quá xa, nhưng là Chu Du quân thương vong cũng không nhỏ. Tại Quách gia quân kịp phản ứng về sau, bắt đầu đối nó tiến hành vây công. Bởi vì kỹ năng gia chỉ, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không yếu. Coi như không có đối thủ một kiếm một người khoa trương như vậy, mấy lần cũng có thể giết chết địch nhân. Chu Du quân chỉ là tăng cường công kích, phòng ngự phía trên nhưng hay vẫn là bộ dáng lúc trước. Cửa thành quá nhỏ, mỗi lần có thể giết ra ngoài Chu Du quân không nhiều. Đợi đến bọn hắn vung ra đi mấy kiếm về sau, liền bị địch nhân vây giết. Cái này khiến Chu Du quân lần nữa lâm vào yếu thế. Nhưng là Chu Du cũng không phải đơn giản như vậy. Ở chỗ này trên tường thành, Chu Du quân chiến pháp liền là ngăn chặn địch nhân, mà cái khác ba môn thì là toàn bộ rộng mở. Vô số cầm trong tay trường kiếm binh lính bắt đầu giết ra, thẳng hướng xa xa địch nhân. Cái khác ba mặt tường thành Quách gia quân nhưng không có gia chỉ kỹ năng. Giờ phút này khoảng cách tường thành còn có khoảng cách rất xa, chỉ cần Chu Du quân có thể nhanh chóng đuổi tới, liền có thể nhẹ nhõm chạm giết bọn hắn. Nếu ba mặt giải vây, vậy cái này một mặt liền không còn có nguy cơ. Cực nhọc thành ngoài trăm dặm, Quách gia chiến xa dừng sát ở nơi này. Nghe trinh sát tin tức truyền đến, Quách gia trên mặt xuất hiện tiêu dung. Hắn hiểu được Chu Du đấu pháp, cái kia chính là ngăn chặn hắn chủ lực, đem mặt khác ba mặt đại quân ăn hết, sau đó tại đánh trúng binh lực, diệt giết hắn chủ lực. Thực là không tồi chiến pháp, thế nhưng là ta nơi này chính là chủ lực cả, quá ngây thơ rồi. Hoặc là ngươi không có cùng đồng cấp chiến đấu qua, cho nên có như thế nhược điểm. Cười hắc hắc, Quách gia sắc mặt hay vẫn là nghiêm túc lên. Quyển sách trên tay tịch xuất hiện, bắt đầu lật qua lật lại. Băng giáp, lửa giáp, gió giáp, ba cái kỹ năng dùng ra. Quách gia đứng tại chiến xa bên trên, thở hổn hển. Đồng thời số lượng ước đại quân tiến hành gia trì, hắn cũng là rất mệt mỏi. Thời khắc này thể lực chí ít tiêu hao 5 thành, nhưng là thành quả cũng là không tệ. Cái khác ba mặt tường thành không có gia trì kỹ năng Quách gia quân, đột nhiên xuất hiện gia trì kỹ năng. Theo thứ tự là phía tây băng giáp, mặt phía nam lửa giáp, phía đông giải vô địch Tây Ban Nha. Có gia trì kỹ năng, coi như không cách nào đánh bại địch nhân, cũng có thể để cho địch nhân tổn thất nặng nề. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân công kích, toàn thể tiến công. Đứng tại chiến xa bên trên, Quách gia hạ tổng tiến công mệnh lệnh. Theo kèn lệnh vang lên, Quách gia quân phân chấn. Cái này là công kích tiếng kèn, chỉ cần kèn lệnh vang lên, liền muốn toàn lực tiến công. Trong lúc nhất thời, tất cả Quách gia quân bắt đầu ra sức chiến đấu, đem địch nhân trước mắt giết chết. Mặt phía bắc dưới tường thành thì là lâm vào chiến đấu giằng co. Gia chỉ quỷ lực kỹ năng đại quân, chiến đấu dũng mãnh, thực lực phi phàm, nhưng là bởi vì cửa thành bị một mực giữ vững, vượt qua 9 thành đại quân không cách nào tiếp xúc địch nhân, chỉ có thể chờ đợi trước mặt quân đội bạn chết mất, bọn hắn mới có thể tiến lên. Nội thành, gia chỉ kiếm minh kỹ năng Chu Du quân thì là chiếm cứ có lợi địa hình, bắt đầu thận trọng từng bước, dùng cái giá thấp nhất bắt đầu giết chết địch nhân. Hai quân giằng co, để phụ cận quan chiến người chơi hưng phấn lên. Nếu hình thành giằng co, liên la bọn hắn thi thố tài năng thời điểm. Đốt. Chu Du tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ, không biết, theo đánh giết số lượng địch nhân tăng nhiều, gia tăng nhiệm vụ ban thưởng. Thời gian hạn chế, 1 canh giờ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, Lý Dịch lắc đầu. Hắn biết, Quách gia bên kia cũng nhất định sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Tiếp xuống liền là các người chơi ra sân thời điểm. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta là giết còn là tiếp tục xem? Cái khác quân đoàn thế nhưng là đều lên đi, không sợ đứng ở phía sau. Nhỏ giọng hỏi. Theo câu hỏi của hắn, cái khác quân đoàn cao tầng cùng nhau nhìn về phía Lý Dịch, hy vọng đợi đến Lý Dịch mệnh lệnh, muốn đi liền đi, nhưng là lấy vạn người vì phương trận, không nên quá nhiều, cũng đừng quá ít. Đi thôi, ta ở chỗ này nhìn xem là được. Lắc đầu, Lý Dịch kể một chút, tiếp tục xem hí. Đạt được Lý Dịch trả lời, một chút phần tử hiếu chiến bắt đầu xuất động, vô số người chơi bắt đầu nhảy tường, nhảy xuống tường thành thẳng hướng địch nhân, nhưng là nên đón bọn hắn là tử vong, không có mấy cái người chơi có thể chiến thắng ra chỉ kỹ năng địch nhân, trừ phi hắn là sử dụng kiếm hình vũ khí. Có Chu Du ra chỉ cái kia còn có thể chiến đấu một cái. Các người chơi yếu ớt thân thể, trừ phi là cực phẩm trang bị đắp lên thuộc tính, không phải không cách nào ngăn cản địch nhân mấy lần tiến công. liền ngay cả thuật sĩ hình người chơi cũng là như thế. Pháp thuật công kích đánh vào địch nhân trên thân, không tạo được bao nhiêu tổn thương, đều bị Quách Gia kỹ có thể ngăn cản. Nhìn xem kỹ năng rơi xuống địch nhân trên thân, phiêu khởi vị trí cùng 10 con số tổn thương. Tất cả người chơi trợn tròn mắt. Một chén trà về sau, cái khác ba mặt tường thành rốt cục bắt đầu tiếp xúc. Có kỹ năng gia trì đại quân, là tốt nhất cố máy giết người. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Bất quá đây hết thảy theo Quách Gia kỹ năng tiêu tán, phát sinh cải biến cực lớn. Gia trì lửa giáp kỹ năng đại quân, nếu sau khi chết, 10 cái hô hấp liền sẽ vỡ ra. Phương viên trong vòng một trượng, dũng mãnh cấp một cái toàn bộ chém giết. Lần này thế nhưng là để Chu Du quân tổn thất nặng nề. Ngay từ đầu chiến đấu, thế nhưng là thập phần nhẹ nhõm. Đại quân giết vào địch nhân nội bộ, thi thể của địch nhân hiện đầy toàn bộ chiến trường. Nếu kỹ có thể bắt đầu bạo liệt, tử thương vô số, thậm chí so chém giết địch nhân còn nhiều hơn. Cái khác hai mặt cũng là không sai biệt lắm. Băng giáp là đem địch nhân đóng băng, chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ, liền có thể đem khối băng đập nát. Nhưng là người ở bên trong cũng sẽ chết vong. Gió giáp thì là hóa thành sắc bén gió lốc, tại phụ cận tàn sát bừa bãi, chỉ cần tại phụ cận, liền sẽ bị lôi kéo đi vào, hóa thành vô số thịt nát, rơi lả tả trên đất. Chu Du khi biết tình báo về sau, không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn thấy Quách Gia nếu như không có phản ứng, cái kia mới là thật kỳ quái. Nhìn xem run rẩy bảo kiếm, Chu Du nở nụ cười. Tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng nhấn một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Xem ra là kỹ năng này tiêu hao quá nhiều thể lực. Giờ phút này Chu Du thể lực chỉ còn lại 4 thành. Kỹ có thể sử dụng về sau, tất cả cầm trong tay bảo kiếm người đều chiếm được nhắc nhở. Đốt. Có thể sử dụng kỹ năng. Ném kiếm. Ném kiếm, đặc thù phụ trợ kỹ năng, hiệu quả, ném ra ngoài trường kiếm. Đặt tới đánh giết kích thương địch nhân hiệu quả. Chú thích, bởi vì là Chu Du sử dụng kỹ năng, kèm theo hiệu quả đặc biệt. Ném ra trường kiếm kèm theo kiếm minh chỗ có hiệu quả. Nhưng là đối thể lực tiêu hao quá lớn. Đề nghị nhiều nhất sử dụng 5 lần. Này kỹ năng vừa ra, Chu Du quân lần nữa chiếm thượng phong. Không mấy thanh trường kiếm bắt đầu ở bầu trời bay lượn. Thường chui dài kiếm đâm xuyên địch nhân cảnh tượng liên tiếp, bởi vì không cần tiếp xúc địch nhân, Quách Gia kỹ năng tự bạo hiệu quả cũng vô pháp thi triển. Chu Du quân thương vong trong nháy mắt giảm xuống. Chương 466, Quách Gia chiến Chu Du hạ, cảm tạ mộ dung giật vân nhắc nhở. Tào Ngang lão đại, Tào Phi lão nhị, Tào Rõ lão tam, Chu Du phát lực. Quả thực đánh Quách Gia một trở tay không kịp, đem chênh lệch của song phương lần nữa kéo dài. Ba khắc đồng hồ về sau, tại ném kiếm công kích đến, ba môn Quách Gia quân toàn bộ bị chém giết trống không. Cái này khiến Chu Du sắc mặt thập phần hồng nhuận phất phớt, đứng ở trên tường thành, quan sát phía dưới đại quân chém giết, chờ đợi Quách Gia chuẩn bị ở sau. Hắn biết, Quách Gia không phải dễ dàng như vậy đánh bại, cho nên hắn cố ý lưu lại rất nhiều ám thủ, chờ đợi Quách Gia bộc phát, muốn nhìn Quách Gia phải chăng có thiên hạ đệ nhất mưu sĩ thực lực. Nếu như không có, cái kia danh hiệu của hắn liền là của ta, truyền mệnh lệnh của ta. Cái khác ba môn, nguyên địa chờ lệnh, bát môn quân coi giữ cho ta toàn lực phòng thủ. Nội thành tất cả mọi người thống vừa sử dụng trường kiếm. Ta mặc kệ ngươi là dân bản địa hay vẫn là dị nhân, đều cho ta như thế, không nghe lệnh người chiến. Số đầu mệnh lệnh được đưa ra, làm cho cả cực nhọc thành loạn thành một bầy, chỗ nào đều có lính liên lạc la lên, truyền đạt Chu Du mệnh lệnh. Mới đầu, dân bản địa rất là phục tùng, vô luận là cái gì binh chủng, đều sử dụng trường kiếm, ngay cả thuật sĩ cũng là như thế. Bất quá người chơi thì là rất khó chịu, một chút thuật sĩ sinh hoạt nghề nghiệp thế nhưng là không có trường kiếm, hoặc là kiếm hình binh khí. Đối với cái này bọn hắn chỉ có không để ý tới. Bọn hắn không tin Chu Du thật dám giết bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn đoán sai. Chu Du không phải không dám, mà là thập phần dám. Phàm là không nghe theo mệnh lệnh, giết hết không xá. Đợi đến bọn hắn từ điểm phục sinh đi ra, liền sẽ phát hiện đẳng cấp lập tức hạ xuống cấp 3. Cái này để bọn hắn hối hận và phần. Theo bị chém giết người chơi tăng nhiều, Chu Du trên mặt xuất hiện lần nữa tiêu dung. Hắn cảm giác được tế đàn uy lực tại tăng cường, đồng thời gia tăng tỷ suất rất lớn. Xem ra dị nhân không phải không còn gì khác, coi như tế phẩm cũng không tệ lắm. Lẩm bẩm lời nói từ Chu Du trong miệng nói ra. May mắn phụ cận không có người chơi, không phải đều sẽ dọa chạy. Chu Du tại cực nhọc thành để người chơi tiến vào, đánh chủ ý liền là tế phẩm. Thông qua tiêu hao người chơi đẳng cấp, đến tăng cường tế đàn, mà tế đàn lại có thể tiêu hao tế phẩm, đến tăng cường hắn tăng phúc phạm vi. Đây là cổ đại mưu sĩ thích nhất biện pháp, đỡ tốn thời gian công sức còn có thể tăng cường giá trị. Thật sự là một công nhiều việc, nhưng là tại đại hán triều, đây chính là không được cho phép, bởi vì nếu như thế, cần lượng nhưng là rất lớn, ít nhất cũng phải 100 vạn trở lên, còn biết bị thượng thiên trách phạt. Nhưng là hiện tại thế nhưng là khác biệt, người chơi bị hiến tế sẽ không bị thượng thiên trách phạt, bởi vì Chu Du giờ phút này cũng không có bị trừng phạt, càng thêm lớn mạnh Chu Du lòng tin. Đương nhiên, hắn cũng không đốc, sẽ không đem tin tức này nói cho đối thủ, cho nên hắn chỉ là bí mật giết chết một số người, một chút người không nghe lời, đợi đến đối diện biết, có lẽ đi qua thời gian rất lâu, mà trong khoảng thời gian này, liền là hắn cầm xuống đối thủ thời khắc, tế đàn uy lực tăng cường, không có gia tăng quá mạnh thuộc tính, chỉ là đem ném kiếm số lượng gia tăng, từ 5 trôi biến thành 10 trôi, từ đó giảm mạnh sĩ tốt thể lực tiêu hao, có thể thời gian dài chiến đấu, đồng thời thông qua chỉnh đốn, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực, xem như nhất cử xong. Cùng lúc đó, Quách Gia biết được cái khác ba môn toàn quân bị diệt về sau, trên mặt cũng xuất hiện tiêu dung, nụ cười của hắn thậm chí có chút tàn nhẫn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng nữa nha, đối thủ thật sự là có kiên nhẫn, đang chờ đợi ta phạm sai lầm à? Đã như vậy, ta liền phạm sai lầm cho người xem một chút. Tới đi, quyết chiến thời điểm đến. Quách Gia thu hồi thư tịch, đứng tại chiến xa bên trên, hạ tác chiến mệnh lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, quỷ quân cho ta phá hủy địch nhân tường thành, cho ta toàn diện phá hư. Quách Gia kỳ quái mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt xuống dưới, biết được mệnh lệnh quỷ quân kêu to lên, thẳng hướng tường thành, dùng trong tay ra chỉ quỷ lực vũ khí, điên cuồng công kích tường thành, lấy cực nhọc thành tiểu thành tường thành phòng ngự, nhiều nhất có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Đây là có vô số người chơi tại chữa trị nguyên nhân, không phải chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Bình, phanh, bang, binh khí đánh tường thành thanh âm càng lúc càng lớn, một chút không cách nào tìm tới địch nhân quỷ quân bắt đầu thẳng hướng tường thành, đem tường thành coi là đối thủ của mình, tranh thủ lấy nhất thiếu thời gian đánh vỡ chướng ngại trước mặt. Đối mặt Quách Gia mệnh lệnh, Chu Du có chút từ chối cho ý kiến, thậm chí có chút hoài nghi, đây là Quách Gia mệnh lệnh à hay vẫn là Quách Gia có hậu thủ gì, có thể cải biến chiến cuộc? Đến cùng là cái kia một điểm ta không có tính toán đến. Đại đô đốc, chúng ta làm sao bây giờ? Thái sử Từ đứng tại Chu Du bên cạnh thân, cảm giác được tường thành run rẩy, cùng Chu Du trầm mặc, không nhịn được hỏi. Câu hỏi của hắn để Chu Du tỉnh táo lại, hiện tại còn không phải suy nghĩ thời điểm, cùng lắm thì đến lúc đó giết nhiều điểm dị nhân, tổng có thể cải biến chiến cuộc. Truyền mệnh lệnh của ta, ném kiếm tẩy bắn, diệt cho ta giết hết thể tới gần tường thành địch nhân. Chu Du quả quyết hạ lệnh. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, vô số sĩ tốt chạy đến trên tường thành, nhanh chóng ném ra ngoài trường kiếm, sau đó xuống dưới, để cái khác sĩ tốt đi lên. Như thế lặp đi lặp lại, tạo thành tường thành bên ngoài vô số quỷ quân tử vong, coi như không cách nào duy nhất một lần giết chết địch nhân. Mấy lần ném kiếm về sau, căn bản không ai có thể ngăn cản. Chiến đấu thắng lợi bắt đầu hướng Chu Du nghiêng, coi như Quách Gia lực buồm sóng to, tiêu diệt cái này một mặt địch nhân, hắn hay vẫn là ba mặt đại quân. Hắn cũng không tin Quách Gia duy nhất một lần có thể diệt đi từ phía. Không đúng, ta đã biết Quách Gia ý nghĩ, đáng chết chúng kế. Truyền mệnh lệnh của ta cái khác ba môn đại quân, nhanh chóng trở về thủ. Đương nhiên, Chu Du sắc mặt trắng bệnh, hắn nghĩ tới Quách Gia ý nghĩ, giống như hắn, đều là hy sinh quân cờ, đem đổi lấy ưu thế lớn hơn, mà Quách Gia khác biệt cùng hắn, càng thêm điên cuồng. Đối với người tâm nắm chắc càng tốt hơn. Ngay tại Chu Du phái ra lính liên lạc thời điểm, Quách Gia đã phát động hắn kỹ năng, cái kia chính là hiện thế, không sai liền là hiện thế. Phàm là gia chỉ hắn kỹ năng đại quân, nếu như tử vong, liền sẽ trở thành tế phẩm. Sau đó tiêu hao hết bọn hắn, Quách Gia liền có thể thu được cường đại năng lực. Những năng lực này có thể nhường hắn sử dụng một lần phạm vi cực lớn gia trì, hoặc là kỹ năng công kích, vô luận là một cái kia đều có thể thay đổi chiếm cứ, bởi vì kỹ năng này quá cường đại. Tố một đạo đuổi màu đỏ của sáng đột nhiên dâng lên, khi nhìn đến cái này của sáng trong nháy mắt, Chu Du biết hắn lần này thua, lấy vượt qua đối thủ nhất giai giống nhau binh lực, cho dù là ngang tay cũng là hắn sai lầm. Ha ha, xem ra thật là không thể xem thường Quách Gia, ta quả thật có chút chênh lệch, nhưng có phải thế không thể mô phỏng bổ. Chu Du sau khi nói xong, đứng đang run rẩy bảo kiếm trước đó, thanh bảo kiếm đem ra, bảo kiếm rời đi tế đàn trong nháy mắt, tất cả bị ném kiếm bắn ra trường kiếm trong nháy mắt lên không, bọn chúng lại bị Chu Du khống chế được. Một đạo đồng dạng đuổi màu đỏ cổ sáng từ Chu Du địa phương dâng lên, nhưng nhìn cổ sáng độ thô, liền biết Quách Gia hiến tế so Chu Du nhiều hơn nhiều, thậm chí không cách nào tương đối. Nha, không nghĩ tới ngươi ý nghĩ cùng ta nhất trí, thật sự là không từ thủ đoạn. Không đúng, cổ sáng phạm vi vì sao nhỏ như vậy, không giống như là hiến tế đại quân tạo thành, chẳng lẽ là? Ha ha, ta đã biết, dị nhân tác dụng lại còn là cái này. Đã như vậy, ta đã biết. Nói xong câu đó đồng thời, Quách Gia trên đầu sấm sét vang dội, vô số đạo tia chớp bắt đầu công kích hắn. Kim sắc tia chớp ở trên bầu trời biến hóa ra vô số động vật, có long, có hổ, có ngựa, có chó, hết sức kỳ lạ. Đến cuối cùng, tổng cộng xuất hiện 12 cái lôi hình động vật, mỗi một cái đều thân cao ngàn trượng, phản phất là thần hàng hạ trừng phạt. Đây chính là thiên phạt một trong, Cầm Tinh thiên phạt. Trừng phạt những cái kia Newton làm dùng cường đại lực lượng hủy diệt tồn tại, là từ xưa liền tồn tại một trong những quy tắc. Quách Gia vì chiến thắng Chu Du, không đúng, có phải là vì Tào Tháo chạy bằng con đường đi tới? Thật sự là cái gì đều bỏ được. Bình thường người nhưng là không thể tại thiên phạt phía dưới sống sót. Tào Tháo bên này, nhìn xem bay lên của sáng, trên mặt xuất hiện nhớ lại biểu lộ. Mặc dù đã sớm đoán được Quách Gia động tác, nhưng là đợi đến hắn thật làm như vậy, hắn vẫn là rất vui vẻ. Về phần Chu Du hiến tế vì sao không có thiên phạt, hắn cũng là đoán được. Nhìn chung quanh một tuần, chợt phát hiện dị nhân tác dụng so hắn tưởng tượng còn mưa lớn. Hồi tưởng một chút, đột nhiên phát giác, trước kia liền có người sử dụng tương tự biện pháp, chỉ là hắn không có chú ý thôi. Hắn liền là Tôn Kiên, đã chết đi Giang Đông mãnh hổ. Hắn hổ lao quan trước đó, liền đã từng tiêu hao chiến người chết, để đạt tới cầm xuống hổ lao quan sự tình. Bây giờ sao có thể quên đâu? Thật sự là đáng tiếc ta bảo vật. Ai? Lần sau nhớ kỹ điểm. Cha, phụ thân đại nhân,
đó là
trong truyền thuyết thiên phạt. Phụng Hiếu thúc phụ sử dụng như thế. Tào Rõ đứng sau lưng Tào Tháo, nghi ngờ hỏi. Tào Tháo nhìn về phía Tào Rõ, phát hiện trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn, nhịn không được run thân thể, cho thấy hắn thập phần khát vọng chiến đấu. Xem ra là Quách Gia nhiệt huyết để hắn tìm được cậu mình. Hoàng Tu Nhi, ngươi cũng không nên học ngươi Phụng Hiếu thúc phụ. Hắn điên cuồng lên, ngay cả ta đều không thể ngăn lại. Xem kịch vui đi, sắp đến phiên chúng ta lên trận, đối thủ cũng không cam chịu yếu thế đâu. Tào Tháo nói một câu, sau đó tiếp tục nhìn ra xa, chờ đợi Quách Gia cùng Chu Du phân ra thắng bại thời điểm, liền là hắn ra sân thời điểm. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là thân phận bây giờ thay đổi, không lúc trước cái kia có thể tùy tiện xuất chiến người, muốn nghi quá nhiều chuyện. Ngang, liền sớm Tào Tháo sau khi nói xong, một tiếng cao gọi xuất hiện, một đạo quỷ dị huyết sắc cự long xuất hiện, cao lớn vạn trượng huyết long vừa xuất hiện, liền hấp dẫn 12 cầm tinh thiên phạt chú ý, ngay cả Quách Gia cái này mở đầu người đều từ bỏ, thẳng hướng huyết long. Song phương bắt đầu kịch liệt giao chiến. Thiên phạt là lôi điện sản phẩm, có thể phá diệt hết thảy, nhưng là phá diệt đồng thời, chính mình cũng sẽ tiêu vong. Quách Gia vì hoàn thành kỹ năng, không có khả năng không có chuẩn bị, mà máu này long liền là tốt nhất chuẩn bị. Chỉ cần hấp dẫn thiên phạt lực chú ý cái kia là hắn có thể hoàn thành kỹ năng. Xem ra thành công. Đã như vậy, Quỷ Ảnh, lên đi, ta Quỷ Ảnh đại quân. Khả năng này là ta đột phá tiên cấp trước đó cường đại nhất kỹ năng. Ha ha, Quách Gia cười to, biểu thị kỹ năng thành công. Nguyên bản ba môn ngã xuống đại quân, vậy mà lần nữa đứng lên. Bất quá xem bọn hắn hiện tại khuôn mặt, liền biết đã không phải là trước kia quân đội. Chỉnh thể đen kịt bọn hắn, không có bất kỳ cái gì gương mặt, ngoại trừ có thể nhìn thấy hình người bên ngoài, cũng chỉ có bọn hắn binh khí trong tay còn biểu hiện ra bọn hắn là chết đi binh lính. Thông qua Quách Gia kỹ năng, bọn hắn lần nữa đứng lên, thẳng hướng bọn hắn phụ cận địch nhân. Bởi vì giết sạch tất cả địch nhân, ba môn Chu Du quân rất là bưng lỏng, liền ngay cả thi thể đều không có tiến hành xử lý, ngồi tại trên thi thể chỉnh đốn, đến khôi phục ném kiếm tiêu hao. Lần này thế nhưng là để bọn hắn tự thực các quả, bị gần tại địch nhân bên người nhẹ nhõm chém giết, thương vong trong nháy mắt vượt qua năm thành, thậm chí theo thời gian trôi qua, chậm rãi tăng thêm. Bất quá Chu Du phản kích cũng đến, nhưng là Chu Du cuối cùng bại. Chương 467, Dự Châu thất thủ, vô luận trận chiến này Chu Du phải chăng đánh bại Quách Gia, Tôn Quyền tại Dự Châu thực lực tất nhiên sẽ bị hao tổn. Mấy trăm triệu tinh nhuệ tiêu hao cũng rất khó bổ sung, lúc cần thiết thậm chí muốn từ bỏ Dự Châu. Kể từ đó, Chu Du liền là thất bại. Hừ, thất bại liền thất bại, ta còn có lần nữa. Chu Du ánh mắt sáng lên, bắt đầu công kích, bảo kiếm trong tay nắm chặt, hai tay dùng sức vung ra, nhìn cũng không nhìn, đem bảo kiếm ném ra. Siêu, tại Chu Du đại lực dưới, bảo kiếm bay ra ngoài rất xa, thậm chí bay ra khỏi thành tường. Tại tế phẩm tác dụng dưới, một mực bay về phía trước, biết nhìn không thấy mới thôi. Cùng lúc đó, cực nhọc thành ngoài thành, tất cả lơ lửng ném kiếm đều là như thế, tập thể bọn tới trước. Tại trước mặt bọn hắn, thì là Quách Gia triệu hắn đi ra cái bóng đại quân. Khi ném kiếm đụng vào cái bóng đại quân, hai hai biến mất. Chỉ chốc lát thời gian, ném kiếm còn thừa lại không ít, nhưng là cái bóng đại quân đã không có tung tích, bởi vì Quách Gia kỹ năng bị kết thúc, Quách Gia thiên phạt cũng là đã mất đi trừng phạt đối tượng. Lại nhìn Quách Gia bên này, trên đầu của hắn rút nhỏ mấy lần thiên phạt không cam lòng gào thét, ý mắng gầm thét truyền bá ra, một bộ bổ tia chớp bình chướng bắt đầu hiện hiện. Sau một khắc, 12 cầm tinh thiên phạt không thấy tung tích, huyết long thì là rút nhỏ mấy chục lần. Nếu là lại có một chút thời gian, đoán chừng sẽ bị thiên phạt ma diện. Bất quá nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, hóa thành cho bụi biến mất tại Quách Gia đỉnh đầu. Duy có một vệt cho bụi rớt xuống, để Quách Gia sờ soạn một cái đỉnh đầu, bắt đầu cười hắc hắc. Hắc hắc, thất bại nữa nha, nhưng là thất bại tốt. Quách Gia không hiểu thấu nói một câu, liền để chiến xa trở về. Chờ nhìn thấy Tào Tháo thời điểm, phát hiện đã bày xong tiệc ăn mừng, giống như liền chờ đãi hắn trở về. Chúa công, ta thất bại nữa nha. Quách Gia mở miệng câu đầu tiên, liền là thừa nhận chính mình thất bại. Mọi người ở đây không có bất cứ người nào mở miệng trầm trọng, bởi vì bọn hắn biết, Quách Gia thất bại ý nghĩa, cái kia chính là tiêu giảm Chu Du tại Dự Châu lực ảnh hưởng. Lúc đầu Chu Du đại quân tinh nhuệ, liền là kiềm chế Tào Tháo chủ lực tồn tại, chỉ cần đem hắn giảm nhỏ tới trình độ nhất định, đôi kia Tào Tháo tới nói căn bản không phải uy hiếp. Quách Gia dùng mấy ước phổ thông đại quân, làm được cái này một mục đích, là cường đại cỡ nào, đổi lại bất cứ người nào cũng không thể như thế. Tốt, Phụng Hiếu đừng như vậy, để cho chúng ta tỉnh lấy hà có thể. Tới đi, hôm nay thế nhưng là chúa công đặc cách, có thể uống rượu nha. Trình Dục nghe được Quách Gia, lập tức nói ra. Nghe Trình Dục, Quách Gia cười ha ha, cũng không quản những người khác, đi vào yến hội trước, cầm lấy một bầu rượu lộc cộc bắt đầu uống. Căn bản không quản những người khác cảm thụ, nhưng chính là như thế này, không ai đi đã quấy rầy Quách Gia, chỉ có Tào Tháo đi vào Quách Gia trước mặt, đem một bầu rượu đưa cho hắn. Hai người uống, nhìn xem hai người động tác tuần thủ, trước kia đã thường xuyên dạng này. Trọng Đức thúc phụ, phụ thân cùng Phụng Hiếu thúc phụ đều là thế này phải không? Tào Rõ tiếp lấy tự tình, đi vào Trình Dục trước mặt dò hỏi. Ừm, không sai biệt lắm. Phụng Hiếu vẫn là như vậy sáng sủa, nhưng cũng bởi vì hắn sáng sủa, hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, thật sự là hâm mộ đâu. Trình Dục suy nghĩ hồi lâu,
mới thản lộ tiếng lòng. Nghe Trình Dục, Tào Rõ lui xuống, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tào Tháo cái này vừa bắt đầu tiệc ăn mừng, Cực Nhọc Thành bên này thì là bắt đầu vây quét. Từ khi Quách Gia cái bóng quân đoàn thất bại về sau, Liên Hạ đạt ra lệnh rút lui, để Cực Nhọc Thành Bắc mặt đại quân rút lui. Nhưng là Chu Du nơi đó có thể lui qua tay thịt chạy đến. Lúc ấy liền hạ lệnh đại quân truy kích, đang đuổi kích quá trình bên trong, đã mất đi Quách Gia gia chỉ đại quân nơi đó là Chu Du tinh nhuệ đối thủ, bị một một chém giết. Đương nhiên, cũng có một chút may mắn chạy trốn trở về. Đợi đến tất cả Tào Tháo quân về đến đại doanh thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Hôm nay chiến đấu đã kết thúc, kịch chiến một ngày bọn hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Về phần Cực Nhọc Thành, cũng là lâm vào bình tĩnh ở trong. Còn cuộc sống sau này làm sao bây giờ? Cái kia là thống soái chức trách, bọn hắn sĩ tốt chỉ phụ trách chiến đấu mà thôi. Trong phủ thành chủ, Chu Du mấy người theo thứ tự mà làm, thương thảo ngày mai chiến đấu. Nói một chút đi, đại quân thương vong như thế nào? Chu Du một mặt xám trắng ngồi ở chủ vị, hôm nay nhiều lần sử dụng kỹ năng, đã sớm mệt mỏi hắn, giáng chống đỡ lấy ngồi ở chỗ này, muốn nghe một chút đám người ý kiến. Ừm, tình huống rất không ổn. Bây giờ đại quân chỉ còn lại có 400 triệu, trong đó vượt qua 100 triệu hay vẫn là trọng thương, 100 triệu vết thương nhẹ, đều là bị Quách Gia kỹ năng gây thương tích. Hắn quá âm hiểm. Cam Linh tức giận nói ra, đi qua một ngày tu dưỡng, trọng thương đã không có gì đáng ngại. Mặc dù không cách nào thời gian dài chiến đấu, nhưng là cũng đủ để tiểu chiến một trận. Ta đã biết, chúa công nơi đó có tin tức à? Chu Du gật gật đầu, nhìn về phía Thái Sử Tử. Đại đô đốc, tạm thời không có. Nếu có ta sẽ trước tiên thông chi mọi người. Thái Sử Tử lắc đầu, hai người nói một chút. Ngày mai thị chiến thị đảo. Nghe được Thái Sử Tử đáp án, Chu Du cười khổ một tiếng. Hỏi lần nữa, trốn cái gì? Chúng ta còn không có thất bại. Chỉ cần ngày mai hai ta xuất chiến, ta cũng không tin bọn hắn có thể ngăn cản chúng ta. Cam Linh ngay đây, phẫn nộ đứng lên. Đối Chu Du nghĩ muốn chạy trốn không phải rất đồng ý, về phần Thái Sử Tử thì là không có mở miệng. Chờ đợi Chu Du trả lời. Ha ha, đừng lừa mình dối người. Hai người các ngươi xuất chiến, chẳng lẽ đối phương liền không có ứng đối thủ đoạn à? Ngày hôm qua tập kích, thế nhưng là hai người các ngươi hai đánh một. Mặc dù nặng sáng tạo đối thủ, nhưng là các ngươi đâu, cũng là không sai biệt lắm. Một thương nặng một thương nhẹ. Ngày mai xuất chiến, còn là biết một dạng. Thậm chí hai người các ngươi sẽ được lưu lại. Chu Du ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Cam Linh, nhìn hắn từ chối cho ý kiến, nhưng có tìm không ra phản bác lý do. Xác thực, ngày hôm qua chiến đấu, hai người tập kích Điện Vi, trong nháy mắt tạo thành Điện Vi trọng thương, nhưng cùng lúc cũng bị Hứa Chử Tính cả rất nhiều chiến tướng đánh lén, tạo thành hai người bây giờ cục diện. Tại chiến tướng phương diện, Chu Du bên này nhưng là hoàn toàn không chiếm cứ ưu thế. Nếu như liều mạng, hai người bọn họ căn bản không có phần thắng. Nhưng cứ như vậy chạy trốn, hai người bọn họ nhất định không cam tâm. Chẳng lẽ không có biện pháp gì à? Đại đô đốc hẳn là còn có biện pháp đi. Cam Linh chờ đợi nhìn xem Chu Du, hy vọng từ chỗ của hắn đạt được tốt tin tức. Trên lệch quá xa, trừ phi chúa công tại điều khiển 2 tỷ tinh nhuệ, không phải một điểm phần thắng đều không có. Bất kể nói thế nào, đối phương còn có một cái đỉnh cấp mưu sĩ không có sử dụng. Ta bây giờ sức chiến đấu lại giảm, muốn xuất chiến ít nhất phải mấy ngày sau, ngày mai chiến đấu nhất định là không dự được. Chu Du thở dài một tiếng, đối Cam Linh hai người nói tình hình thực tế. Nguyên lai hôm nay chiến đấu, hắn nhưng là toàn lực xuất thủ, đến cuối cùng vẫn là tại thị vệ bảo vệ dưới rời đi tế đàn. Mặc dù tạo thành Quách Gia toàn quân bị diệt, tiểu thắng một trận, nhưng là thể lực hao hết, không phải mấy ngày có thể khôi phục, mà Quách Gia cũng là không sai biệt lắm, khả năng so với hắn còn muốn thảm. Bất kể nói thế nào, hắn tại hiến tế thời điểm chiếm cứ ưu thế, không có bị thiên phạt công kích, cho dù Quách Gia có phòng ngự thủ đoạn, cũng sẽ bị tác động đến, chỉ ít nửa tháng không cách nào tham gia chiến đấu. Nhưng là Tào Tháo đội hình còn có một cái Trình Dục tồn tại, có hắn tại, điểm ấy ưu thế ngược lại là thế yếu, không có hắn gia trì, bằng vào mượn Cam Linh cùng Thái Sử Tử, một điểm phần thắng đều không có, làm không tốt ngay cả sau cùng tinh nhuệ cũng phải dựa vào. Nếu như có thể tiêu hao nhiều hơn Tào Tháo đại quân liền tốt. Chu Du nghĩ như vậy đến, không riêng gì hắn, Cam Linh cùng Thái Sử Tử cũng là như thế. Hồi tưởng lúc ấy Tôn Quyền đối xuất chinh bọn hắn nói như thế, ta không hy vọng xa vời chư vị có thể chiến thắng đối thủ, chỉ cầu có thể suy yếu bọn hắn. Ta sẽ ở hậu phương đem hết toàn lực thu thập đại quân, vì quyết chiến làm chuẩn bị. Đây là Tôn Quyền, thật sâu để mấy người cảm giác được khó chịu. Chiến tướng cùng mưu sĩ không cách nào chiến thắng đối thủ, đây là lớn nhất chỗ bẩn. Cho dù là hai phe địch ta chênh lệch rất lớn, cũng là không thể. Thế nhưng là chúng ta chạy, toàn bộ Dự Châu đều là chắp tay nhường cho người, cái này có chút quá mất mặt. Cam Linh cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe Cam Linh, Chu Du biết hắn muốn thỏa hiệp, chỉ là đang tìm điểm lấy cớ, làm sao cùng che giấu. Cam Linh vẫn là như thế thích sĩ diện. Không, vốn là dự định đem Dự Châu chắp tay nhường cho người, chỉ là muốn tiêu hao nhiều hơn một cái địch nhân đại quân, thuận tiện cho bọn hắn một cái lấy cớ, để bọn hắn quang minh chính đại chiếm lĩnh Dự Châu, tốt đối bọn hắn chia binh làm chuẩn bị, trừ phi bọn hắn không đúng Dự Châu thành trì công chiếm. Nhưng là bởi như vậy, chúng ta có thể tốt hơn tiêu hao vật liệu của bọn họ, vô luận là bên nào đều là không tệ. Chu Du cười nói lấy, chỉ là nụ cười này có chút khó coi thôi, ngay cả Thái Sử Từ đều có chút nhìn không được. Bất quá nhìn xem Cam Linh sắc mặt, hai người bọn họ đều biết. Cam Linh quyết định rút lui. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Tháo dựa theo kế hoạch, đối Cực Nhọc Thành phát động tiến công. Bởi vì Quách Gia bây giờ vẫn còn ngủ say, quân sư vị trí giao cho Trình Dục, gia chỉ Trình Dục kỹ năng đại quân, như gió xông về Cực Nhọc Thành. Mấy luân phiên công kích liền đem Cực Nhọc Thành cầm xuống. Cái này khiến chuẩn bị đại chiến một trận chiến rất nhiều chiến tướng khó chịu, nhất là bị đánh lén Điền Vi, càng là phẫn nộ phi thường. Đi qua một phen điều tra, bọn hắn biết được tại đại quân tiến công nửa canh giờ trước, Chu Du liền hạ lệnh toàn quân rút lui. Bây giờ đã là bên ngoài mấy ngàn dặm đi, nhìn xem dễ như trở bàn tay Cực Nhọc Thành. Tào Tháo hiểu ý cười, hắn biết Chu Du nhất định sẽ rút lui, đồng thời đem toàn bộ Dự Châu đều để cho hắn, bước bách hắn chia binh, mà hắn tất nhiên sẽ chia binh. Không phải trận chiến này mục căn bản là không có cách hoàn thành. Tiếp xuống một tháng thời gian, Tào Tháo đội vàng chiếm lĩnh Dự Châu, Kinh Châu cùng Lích Châu thì là phát sinh số trận đại chiến. Bởi vì Tào Tháo bên này mang đi tuyệt đại đa số cường giả, Tào Ngang cùng Tào Phi thế nhưng là khó khăn dị thường. Nếu như không phải phổ thông đại quân quá nhiều, đoán chừng đã thất bại. Mấy chục lần trong chiến đấu, hai người đạt được rất tốt rèn luyện. Từ lúc mới bắt đầu không thắng chỉ bại, biến thành bây giờ bại nhiều thắng ít, đã được đến đầy đủ rèn luyện, thậm chí có thể dựa vào thành trì tiến hành phòng ngự. Cái này nhưng so sánh Tào rõ tốt hơn nhiều lắm. Tại Tào Tháo bên này, hào quang của hắn hoàn toàn bị áp chế, vô luận là phụ thân của hắn hay vẫn là Quách Gia Trình Dục, liền ngay cả Điển Vi cùng Hứa Trừ đều mạnh hơn hắn được nhiều. Ở bên này định nghĩa bất quá là lính liên lạc mà thôi, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng học được rất nhiều. Tại chúng nhiều cường giả bên trong, học tập kinh nghiệm của bọn hắn, có thể nói cho hắn thời gian lại so với hai người khác càng mạnh, bởi vì bọn hắn hai chỉ là tại tăng lên chính mình, mà Tào Rõ thì là tại học tập thành công kinh nghiệm. Đợi đến hắn đem kinh nghiệm hóa thành của mình, nhất định sẽ lớn đột phá, thậm chí tấn cấp cũng có nói. Chương 468, Kinh Châu phòng tuyến đầu tháng 3 kỳ. Thời tiết trở nên ấm áp, lớn khôi phục sinh cơ, vạn vật bắt đầu khôi phục, vô số màu xanh biết bắt đầu sinh, đem đại địa nhuộm thành lục sắc. Vốn là gieo hạt mùa, nhưng là Kinh Châu nơi này lại không người gieo hạt, tốt đẹp ruộng tốt bị hoang phế. Nhìn quá khứ nông dân lã chã rơi lệ, nhưng là không có cách nào, nơi này sắp phát sinh chiến tranh, không rời đi bọn hắn liền sẽ trở thành chiến tranh vật hy sinh, trừ phi là trong quân tử đệ gia đình mới có thể lưu tại biên giới chỗ. Tại chiến tranh lúc bắt đầu, bọn hắn mới sẽ không bị coi như gian tế, không phải nhất định phải rời đi. Hải lượng cư dân hay vẫn là gì chuyện, lại một lần nữa rời đi nhà của bọn hắn, đi hướng Kinh Châu nội bộ. Đây đã là mấy năm này lần thứ ba, bọn hắn không biết lúc nào mới có thể kết thúc cuộc sống như vậy. Giờ này khắc này, tất cả cư dân đều trong lực nghiệm, hoài niệm Hán Linh Đế thời kỳ. Dù là triều đình thu thuế cực nặng, cũng so hiện tại mạnh hơn nhiều. Trong thành Tương Dương, Lưu Bị cùng với Tôn Quyền tụ họp, thương thảo như thế nào đối phó Tào Tháo. Dự Châu thất bại mặc dù tại trong kế hoạch, nhưng là Chu Du cũng không có trọng thương Tào Tháo, chỉ là tiêu hao hắn một bộ phận tinh nhuệ cùng đại bộ phận phổ thông sĩ tốt, không có đạt thành ngay từ đầu mục đích. Cái này để cho hai người có chút bất đắc dĩ. Huyền Đức muội phu, không biết bây giờ như thế nào cho phải. Tôn Quyền nhìn xem trung niên Lưu Bị, lần thứ nhất xưng hô hắn muội phu. Mặc dù muội muội còn không có gả cho Lưu Bị, nhưng là thời gian đã định ra, ngay tại cuối tháng, hiện tại xưng hô hắn là muội phu cũng không có gì lớn. Nghe Tôn Quyền xưng hô, lấy Lưu Bị ra mặt cũng có chút đỏ bừng. Hắn nhưng là cùng Tôn Quyền cha thân người cùng một thời đại, đồng thời đã từng kể vai chiến đấu, bây giờ muốn cưới nữ nhi của hắn, cùng con của hắn xưng huynh gọi đệ, thật sự là thế sự vô thường. Trọng Lưu Minh, lúc này ta cũng là bất lực, hay vẫn là nghe một chút công cận quân sư, xem hắn có biện pháp gì hay không. Lưu Bị khách khí nói, một bên nói một bên mỉm cười nhìn Tôn Quyền sau lưng Chu Du. Nghe được Lưu Bị nói như thế, Tôn Quyền gật gật đầu, ra hiệu Chu Du mở miệng. Khúc khục, ta cho rằng chúng ta hẳn là phân ba bước, lấy Kinh Châu làm phòng tuyến, ngăn cản Tào Tháo tiến quân. Từ Dương Châu phát binh, tiến công Dự Châu, kiềm chế Tào Tháo binh lực. Từ Ích Châu phát binh công kích Lương Châu, đồng dạng kiềm chế Tào Tháo binh lực. Tam tuyến tác chiến, ngăn chặn Tào Tháo binh lực, từ đó cho hắn một kích chí mạng. Chu Du chậm rãi mà nói, đem cái nhìn của hắn nói ra. Lời vừa nói ra, đám người vỗ tay bảo hay, đều cho rằng Chu Du biện pháp rất tốt. Nhưng là Lưu Bị cùng Tôn Quyền đều không có mở miệng, chỉ là để đông đảo mưu sĩ chiến tướng nói thoải mái. Ta cho rằng chúng ta hẳn là đem Tào Tháo chủ lực kéo vào Kinh Châu, mượn nhờ Kinh Châu địa thế, đem Tào Tháo vây khốn, từ đó tiêu diệt hắn chủ lực. Không, không, ta cho là nên từ Dự Châu cùng Lương Châu bắt đầu tiến công, để Tào Tháo tại Kinh Châu chiếm cứ phía trên, tê liệt hắn, tốt cầm xuống hai châu, từ hai bên trái phải công kích tỷ lệ, nơi đó là đại bản doanh của hắn. Hai người nói đều không đúng. Ta cho là nên từ phía sau lưng cho Tào Tháo một kích. Chúng ta có thể liên hệ U Châu, để hắn hỗ trợ. Cứ như vậy, Tào Tháo tất vong. Lúc đầu cãi lộn đám người bỗng nhiên ngừng lại, đều nhìn về vừa rồi phát biểu người kia. Chỉ gặp Lỗ Túc một thân trang phục chính thức, có chút hơi mập hắn, một mặt hòa khí, cười đối đại đám người. Phản phất lời nói mới rồi chỉ là thuận miệng nói chuyện, chỉ có Chu Du trong mắt buốc lên ra thần thái kỳ dị, khẽ gật đầu. Đối Lỗ Túc hết sức coi trọng. Đi qua một tháng tu dưỡng, Chu Du thương thế đã sớm khỏi hẳn, thậm chí bởi vì Dự Châu chiến đấu, đẳng cấp lần nữa tăng lên. bây giờ đã là 95 cấp nhu sĩ. Chỉ cần tại tăng lên ngũ cấp, là hắn có thể đột phá tiên cấp, trở thành nhu thánh. Đương nhiên, Quách gia cũng nhất định như thế, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Vừa nghĩ tới về sau cùng Quách gia tái chiến, hắn liền nhiệt huyết sôi trào, nhưng là không có giúp đỡ hắn, căn bản không có phần thắng. Lưu Bị Phương diện mặc dù có tư thứ, nhưng là hắn không thể nào tin nhậm, chỉ có Lỗ Túc hắn hết sức coi trọng, chỉ cần cho hắn thời gian, tấn cấp hồng sắc cấp là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hiện tại thiếu hụt chính là thời gian. Trầm tư hồi lâu, Chu Du phát hiện không người mở miệng, hắn đành phải dẫn đầu phát biểu. Tử Kính biện pháp là tốt, nhưng là U Châu Châu Mục không biết suy nghĩ, Trần Cung một mực đang từ chối. U Châu đoán chừng như cũng sẽ sống chết mặc bay, chờ đợi chiến đấu kết thúc, mà lại U Châu nhưng một mực không có cái gì tiến thủ động tác, chỉ là để mắt tới Hoang Vu Thảo Nguyên, muốn để bọn hắn xuất thủ, khó. Chu Du tổng kết, để đại điện lần nữa cãi vã, thật vất vả lại đến một biện pháp tốt, lại bị phủ quyết. Đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ thế nhưng là thương nghị hồi lâu, cũng là không có biện pháp gì tốt. Cuối cùng Lưu Bị cùng Tôn Quyền mở miệng, xác định về sau đối chiến Tào Tháo phương châm, cái kia chính là đem Kinh Châu biến thành chiến trường, ngăn chặn Tào Tháo chủ lực. Từ Dương Châu cùng Lích Châu phát động công kích Dự Châu cùng Lương Châu, cầm xuống hai châu về sau, đối tin lệ khởi xướng tổng tiến công, đồng thời tại Kinh Châu diện sát Tào Tháo. Chiến pháp xác định, để đại điện bên trong lần nữa cãi vã, đều tại thương nghị như thế nào ngăn chặn Tào Tháo. Cái khác hai châu công kích kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần màu đỏ đỉnh cấp chiến tướng xuất mã, cầm xuống không có đỉnh cấp chiến tướng hai châu thập phần nhẹ nhõm. Nhưng là kể từ đó, làm sao tại Kinh Châu ngăn trở Tào Tháo, liền là vấn đề khó khăn lớn nhất. Có hai tên đỉnh cấp chiến tướng, hai tên đỉnh cấp mưu sĩ Tào Tháo, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Cho dù là Quan Vũ Trương Phi Cam Linh Thái Sử Từ tăng thêm Chu Du, cũng chưa hẳn là đối thủ. Hai tên mưu sĩ tăng thêm quá cường đại, còn biết triệt tiêu Chu Du kỹ năng, phần thắng không lớn. Trong tiếng cãi vã, Lưu Bị cùng Tôn Quyền nhỏ giọng thương nghị, vừa nói chuyện, một vừa nhìn đám người. Trong đó, hồng sát cấp chiến tướng cùng mưu sĩ đều không có mở miệng, chỉ là nghe đám người cãi lộn, ý đồ từ giữa đó tìm tới phương pháp. Hội nghị một mực tiếp tục đến trời tối, cũng không có biện pháp gì, cuối cùng đành phải tan rã trong không vui. Lưu Bị mang theo đông đảo thủ hạ về tới trụ sở của mình bên trong, đối diện với hắn thì là Tôn Quyền trụ sở, hai nhà cách Châu Mục phủ, chia đều Tương Dương thành. Trở lại trụ sở Lưu Bị, tìm tới Từ Thứ, trao đổi hôm nay thấy. Nguyên Thẳng, ngươi thấy thế nào? Hôm nay phát biểu rất nhiều, phải chăng có cần thiết phải chú ý? Lưu Bị nâng chung trà lên, thổi một ngụm, sau đó mới là hỏi. Từ Thứ nghe nói, đặt chén trà xuống, sắc mặt có chút phát khổ, lắc đầu nói ra: "Chúa công, xem ra cái kia Tôn Quyền nghĩ muốn bảo tồn thực lực, để chúng ta xông đi lên kéo lấy Tào Tháo, để cho hắn ở sau lưng phát động công kích. Nhưng là cứ như vậy, cho dù đánh bại Tào Tháo, chúng ta cũng là cho hắn làm áo cưới. Người này rất là âm hiểm, nhưng đây là Dương Mưu. Dương Châu chiếm cứ địa lý, có Trường Giang nơi hiểm yếu, có thể ngăn cản Tào Tháo công kích. Chúng ta Hích Châu thì là kém một chút." Từ Thứ trả lời, để Lưu Bị cũng là sắc mặt phát khổ. Hắn biết, Dương Châu thủy lợi phát đạt, không có thuyền căn bản là không có cách thông hành, mà Tào Tháo cái gì đều mạnh, đều là thủy chiến không được. Phương Bắc nhiều núi, nhiều bình nguyên, chính là không có hồ lớn đại giang, chỉ có hoàng hà, nhưng là rất ít có thể có huấn luyện thủy quân địa phương. Nếu Kinh Châu bị cầm xuống, Hán Ích Châu liền nguy hiểm. Nếu như bằng vào Ích Châu nơi hiểm yếu, đoán chừng có thể ngăn cản mấy năm, nhưng là mấy năm về sau, Ích Châu nguy đã. Về phần Dương Châu, không có mấy năm huấn luyện, Tào Tháo ngay cả thủy quân đều không thể luyện được, coi như huấn luyện ra, làm sao có thể chiến thắng Dương Châu thủy quân? Có thể nói trong vòng 10 năm, Dương Châu là an toàn, chỉ cần giữ vững đường sông, liền có thể bóp tắt Tào Tháo tiến công dứt sẵn. Nguyên Thẳng nhưng có biện pháp, Lưu Bị dò hỏi: "Bây giờ chỉ có xin giúp đỡ, Vũ Châu, hy vọng từ nơi đó đạt được trợ giúp, chỉ cần có thể để Lữ Bố bọn người qua tới một cái, liền có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng là cái này không thực tế. Nếu như có thể cùng Tôn Quyền chung sức hợp tác, còn có một tia hy vọng, nếu như không được, thì là không có bất kỳ biện pháp nào." Từ Thứ ngắn gọn nói một lần trước mắt biện pháp. Sau khi nghe xong, Lưu Bị gật gật đầu, quyết định để nhị đệ đi U Châu một chuyến, thử vận khí một chút. Thực sự không được, liền để Hích Châu binh lính cản ở phía trước, tổn thất điểm liền tổn thất điểm, chỉ cần có thể đánh lui Tào Tháo, tiêu diệt Tào Tháo chủ lực, liền có thể cho thêm hắn thời gian mấy năm. Chỉ cần cho hắn thời gian, bằng vào Hích Châu chi địa, nhất định có thể phát triển. Đến lúc đó giúp đỡ Đại Hán cũng không phải là không ngữ. Ngày thứ hai, Quan Vũ mang theo Lưu Bị tự tay viết thư, ngồi lên trận pháp truyền thống, đi vào Vô Thiên Thành, cầu kiến Trần Cung, đem tin đẩy tới, hỏi thăm một phen về sau, liền mang theo thất vọng mà về. Đến tận đây Lưu Bị chỉ có thống hạ nhân tâm, xuất binh 1 tỷ tinh nhuệ, xung làm ngăn cản Tào Tháo chủ lực, hy vọng Tôn Quyền có thể ở lúc mấu chốt giúp hắn một cái. Kinh Châu biên giới, bắt đầu đại quy mô cấu trúc phòng ngự thế công, hy vọng dùng này ngăn cản một cái Tào Tháo binh phong. Đối mặt Lưu Bị như thế cách làm, Tôn Quyền rất hài lòng. Dương Châu đại quân đồng dạng bắt đầu tập kết, một bộ phận đuổi tới Kinh Châu, đại bộ phận thì là đi Dự Châu biên giới. Chờ đến thời cơ đến, Tôn Lưu liên minh bàn bạc 1.5 tỷ đại quân tinh nhuệ, phân bố tại Kinh Châu biên giới chỗ, chờ đợi chiến đấu đột kích. Vô số phổ thông đại quân thì là ở tại sau chờ đợi, chỉ cần có cần bọn hắn liền sẽ xông đi lên ngăn trở công kích của địch nhân. Tôn Lưu liên minh binh lực bố trí, cùng ngày đã đến Tào Tháo trong tay. Nhìn xem thư tín thượng tin tức, Tào Tháo một mặt nghiêm trọng. Hắn biết đây là quyết định thiên hạ thuộc về một trận chiến, chỉ cần hắn cầm xuống Kinh Châu, có thể nói liền là cầm xuống thiên hạ. Vô luận là Ích Châu hay vẫn là Dương Châu, đều là bắt rùa trong hũ. Cho dù là U Châu xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, hắn thất bại, cũng còn có cơ hội. Cùng lắm thì mất đi mấy cái châu quận, hắn còn có làm lại từ đầu cơ hội. Nhưng là lúc sau cơ hội sẽ thập phần xa vời. Hiện tại là hắn thời khắc đỉnh cao nhất. Phùng Hiếu, ngươi thấy thế nào? Đem thư ném cho Quách Gia. Tào Tháo dò hỏi. Tiếp nhận thư, đọc một phen sau, Quách Gia mỉm cười. Chúa công, ta thấy được thắng lợi. Chỉ cần toàn lực xuất thủ, trận chiến này tất thắng. Quách Gia lời nói để Tào Tháo trên mặt vẻ lo lắng tiêu tán. Như là hồi lâu không có chiếu xạ ánh nắng cỏ cây, đột nhiên gặp được ánh nắng, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Phùng Hiếu nói là U Châu không cần bận tâm. Tào Tháo lần nữa sẽ hỏi. Ừm, đoán chừng U Châu sẽ không xuất thủ. Ta vừa nhận được tin tức, U Châu lần nữa phái ra đại quân, thẳng hướng Thảo Nguyên. Cho dù trở lại, cũng sẽ tổn thất rất lớn. Tạm thời không cần cân nhắc, coi như suy tính, cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Chúng ta căn bản là không có cách đoán ra một ngày ý nghĩ. Làm gì suy nghĩ đâu? Quách Gia giải thích nói. Nghe xong Quách Gia giải thích, Tào Tháo suy nghĩ hồi lâu, đến cuối cùng cũng là không có lấy định chủ ý. Hắn đối Lý Dịch có rất sâu đề phòng, không phải Quách Gia một phen liền có thể tiêu trừ. Phùng Hiếu đối Kinh Châu phòng tuyến thấy thế nào? Tào Tháo hỏi lần nữa. Sụp đổ. Chỉ cần cái kia nhánh quân đội ra sân, trận chiến này tất thắng, còn lại chỉ là thời gian mà thôi. Quách Gia tự tin nói. Chương 469, phòng ngự gian nan nghe Quách Gia. Tào Tháo lâm vào trầm tư. Nếu như đem cái kia nhánh quân đội điều tới, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết Kinh Châu chiến đấu. Nhưng là không có cái kia nhánh quân đội uy hiếp, U Châu sẽ như thế nào? Liền không nói được rồi. Hiện tại có ba cái phương án. Một cái là điều cái kia nhánh quân đội giết vào Kinh Châu, lấy tốc độ nhanh nhất chia cắt Tôn Lưu liên minh, sau đó chậm chậm lưu toan. Đây là thoải mái nhất chiến pháp, nhưng là đồng dạng muốn phòng bị U Châu công kích, nguy hiểm rất lớn. Thứ hai là lấy hiện hữu đại quân giết vào Kinh Châu, ngăn chặn đối phương chủ lực, đem đối phương kéo đổ. Bất kể nói thế nào chính mình cũng là chiếm cứ thiên hạ nửa giang sơn. So với bọn hắn liên hợp lại tiềm lực còn đánh, chỉ cần có thể chống đỡ, liền có thể kéo đổ bọn hắn. Trong nguy hiểm các loại. Thứ ba, cùng Tôn Lưu liên minh giằng co, chỉ cần tiếp tục mấy năm, bằng vào tiềm lực của hắn, bọn hắn nhất định không phải là đối thủ của mình. Nguy hiểm nhỏ nhất, thứ nguy hiểm phương diện đến xem, cái thứ ba là đơn giản nhất, nhưng là tốn thời gian cũng dài nhất. Cái thứ nhất là nguy hiểm nhất, nhưng là tốn thời gian ngắn nhất. Nên lựa chọn như thế nào đâu? Tào Tháo có chút không biết làm sao. Bên cạnh hắn Quách Gia mỉm cười. Đại lượng một phen Tào Tháo, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phát hiện đến cơm trưa thời gian, nghĩ nghĩ, lặng lẽ rời khỏi nơi này, chuẩn bị cho Tào Tháo cơm trưa, để chính hắn suy nghĩ một cái, nhìn thấy thế nào đi làm. Hắn chỉ là cho Tào Tháo để cử biện pháp, còn lựa chọn như thế nào, còn phải xem Tào Tháo bản thân của hắn. Đi qua dài dằng dặc suy nghĩ, Tào Tháo rốt cuộc quyết định lựa chọn cái thứ nhất phương án. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hừ hừ, Tào Tháo đang muốn mở miệng, đông nhiên cái mũi khẽ động, người thấy dễ người đổ bật, nhìn xem trước mặt hắn mấy đĩa thức nhắm cùng một bình thanh rượu, hắn thập phần vui vẻ. Quách Gia trung quy là Quách Gia, biết ta muốn cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, một phong điều lệnh truyền ra, đóng giữ tin lệ phía đông bắc đại quân khẩn cấp tập hợp, hướng về Kinh Châu xuất phát. Nhánh đại quân này nhân số tại 100 triệu tà hưu, thuần một sắc trọng giáp bộ binh, xem bọn hắn khôi giáp thật dày, cùng to lớn thép thuẫn, liền biết phòng ngự kinh người. Nặng nghề đại kiếm càng là uy lực bất phàm, coi như không cách nào chém giết địch nhân, cũng có thể nện chết địch nhân. Bọn hắn liền là Tào Tháo vương bài. Tiêu dũng trọng giáp đại quân là vì phòng bị U Châu tiến công hữu lực vũ khí, chỉ có giống như cục sắt bọn hắn mới có thể phòng bị ở kỵ binh công kích. Nắm giữ gần như biến thái hộ giáp, cộng thêm siêu cấp cường đại khí lực, là kỵ binh cùng cung tiễn thủ địch nhân lớn nhất, trừ phi là trọng trang thiết kỵ, hoặc là phá giáp tiễn thủ mới có thể chống lại một hai. Là danh phủ kỳ thực hoàng kim quân đội, bởi vì vô luận là trang bị hay vẫn là thiết kế, cũng phải cần tiêu hao giống nhau thể tích hoàng kim dựng mà thành. Bọn hắn chi phí muốn so ngang cấp kỵ binh mắc hơn mấy lần, cho nên là nổi danh hoàng kim quân đội. Là Tào Tháo bắt chước Viên Thiệu hoàng kim kiếm kỹ năng mô phỏng mà thành, so Viên Thiệu hoàng kim đại quân còn cường đại hơn. Đương nhiên, nhánh đại quân này cũng tiêu hao Tào Tháo đại lượng tiền tài, để tỷ lệ phát triển một lần lâm vào đình trệ. Nhưng là đây đều là đáng giá. Nhánh đại quân này nếu đóng giữ U Châu bên ngoài, liền để U Châu trung thực, Di Vãng dò xét cũng trực tiếp biến mất. Đi qua 7 ngày hành quân, chia binh hai đường hoàng kim đại quân rốt cục chạy tới tỷ lệ cùng Kinh Châu biên giới. Nơi này Tào Tháo đã xây dựng to lớn hành dinh, liền đợi đến hoàng kim đại quân đến. Nhìn xem mặc thường phục đại quân, Tào Tháo thập phần vui vẻ. Hắn hoàn thành mơ ước thời điểm rốt cục đến, chỉ muốn bắt lại Kinh Châu, hết thảy cũng có thể. Tào Tháo sau lưng, Tào Ngang trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đại quân. Bọn hắn quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, thập phần buồn cười. Nhìn kỹ lại, không khó coi ra bọn hắn kỳ lạ. Nâng lên cơ bắp, nghiêm cẩn bộ pháp, không không nói rõ bọn hắn thập phần cường đại. Tại cảm thụ bọn hắn phát ra khí tức cường đại, có thể khẳng định, đây là tinh nhuệ cấp trở lên cường quân, ít nhất là kiêu dũng, cũng có thể là dũng mãnh cấp đại quân. Nhưng là nhánh đại quân này vì sao không có trang bị? Tất cả đều thân mang thường phục, ngay cả vũ khí đều không có. Cái này quá kỳ quái. Đương nhiên, nhánh đại quân này bên trong đi ra một người, chậm rãi đi hướng đài cao, đồng thời mười bậc mà lên, đi vào Tào Tháo trước mặt. Chúa công, cần tuân chúa công điều lệnh, chúng ta đến đây tham chiến. Nhạc Tiến quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, cao giọng hô. Tiếng hô của hắn để 100 triệu đại quân hưng phấn lên, rung trời tiếng gọi ầm ĩ vang tận mây xanh, để hành dinh bên ngoài thám tử khẩn trương lên. Chẳng lẽ là thời điểm tiến công đến? Một chút thám tử vội vàng đem tin tức này truyền đạt, còn lại nghiêm mật giám thị hành dinh. Văn Kiêm vất vả, để ngươi một người tại khổ hàn chi địa nhiều năm, thật sự là vất vả. Tào Tháo đi lên trước, vào khoảng cấm đỡ dậy, nói ra ngữ kém chút để Nhạc Tiến rơi lệ. May mắn nhiều năm tôi luyện để hắn có thể nhịn được, tránh thoát một cái, nhẹ nhàng thoát ly Tào Tháo phục chế, lui lại mấy bước, cung kính nói: Chúa công mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Nghe Nhạc Tiến lời nói, Tào Tháo rất vui vẻ. Đây mới là chính mình vương bài. Mặc dù một mực bị tuyết tàng, nhưng là đối với mình trung thành không có một tiếc quên. Rất tốt. Đợi đến áo giáp đến, liền là tiến công ngày. Hiện tại hạ đi nghỉ ngơi đi. Sa đồ đến đây, đại quân nhất định là mệt mỏi. Đi thôi. Cho các ngươi ba ngày. Đợi đến ba ngày sau đó, áo giáp nhất định đến. Tào Tháo vui mừng gật đầu, cho Nhạc Tiến ra lệnh. Lúc đầu Nhạc Tiến muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Tào Tháo mặt nghiêm túc lỗ, nhị được, đành phải tiếp nhận mệnh lệnh, mang theo bên dưới đại quân đi chỉnh đốn. Nhánh đại quân này đến, rõ ràng để Tào Tháo tâm tình thật tốt, ngay cả Tào Ngang đều có thể thấy được, càng đừng đề cập những cái kia mưu sĩ nhóm, bởi vì tò mò, lần lượt thăm viếng, muốn biết nhánh đại quân này nội tình, cũng không luận bọn hắn làm sao dò xét, điều tra không đến bất luận cái gì tin tức, chỉ biết là đại quân thống soái là Tào Tháo lúc đầu thủ hạ, mặc dù ngay từ đầu không được trọng dụng, nhưng là hắn dũng mãnh không sợ, hay vẫn là lưu truyền tới. Đợi đến mưu sĩ nhóm phát hiện điểm này, bọn hắn biết nhánh đại quân này là Tào Tháo bí mật nội bộ, là vương bài trong vương bài, đoán chừng chỉ có số ít mấy người biết. Đại quân đến, không phải bí mật gì, nhưng là đại quân chiến lược thuộc tính liền là tuyệt đối cơ mật. Ngày đó 100 triệu đại quân đổ tới, trong nháy mắt truyền bá ra, Lưu Bị cùng Tôn Quyền sau khi biết được, khẩn cấp tiến hành thương thảo. Đợi đến kết luận đi ra, sắc mặt của mọi người cũng không tốt. Lúc ấy Chu Du là nói như vậy, ta đoán chừng nhánh đại quân này là Tào Tháo chiến thắng pháp bảo, là hắn có tuyệt đối thắng lợi lòng tin tài hoa tới, không phải sẽ không không có bất kỳ cái gì tin tức. Chúng ta tại Tào Tháo bên kia thám tử căn bản là không có cách thăm dò. Nói cách khác, Kinh Châu phòng tuyến nguy đã. Đối mặt Chu Du nói chuyện giật gân, không người dám phản bác, bởi vì Tào Tháo đã hạ lệnh, chỉ cần đại quân trang bị đến, liền là tổng tiến công bắt đầu. Có thể nhường Tào Tháo tự tin như vậy, đại quân uy lực không thể bảo là không mạnh, mà là mạnh tới cực điểm. Muốn có như thế sức chiến đấu, nhất định là kiêu dũng hoặc là kiêu dũng trở lên đại quân. Nếu như phỏng đoán như thế, bọn hắn thế tất không cách nào ngăn cản. Chư vị nhưng có thượng sách? Đương nhiên, Lưu Bị nhàn nhạt hỏi. Câu hỏi của hắn lập tức cải biến hội nghị bầu không khí. Đúng a, bây giờ còn chưa có thất bại, sao có thể yếu đi khí thế? Thế gian vật vật tương sinh tương khắc, nhánh đại quân này tại cường đại, tìm tới nhược điểm của hắn, liền không có cái gì có thể sợ. Trong mấy mắt, thanh âm của mọi người vang lên, bắt đầu thương thảo như thế nào đối phó nhánh đại quân này. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem vô số biện pháp sửa sang lại, hồi báo cho cao nhất mấy người, chờ đãi bọn hắn chọn lựa. Đợi đến Chu Du sửa sang lại, cung cấp Lưu Bị cùng Tôn Quyền tham khảo. Đã qua cả ngày, nhìn xem có mệt mỏi Chu Du, sắc mặt hai người thập phần buồn khổ. Có thể nhường hồng sắc cấp Chu Du như thế, nhất định là lượng công việc cực lớn. Cẩn thận lật xem trên trang giấy tin tức, cùng đằng sau Chu Du lời bình luận, hai người rất là hưng phấn. Rốt cuộc tìm được đối phó biện pháp, mặc dù biện pháp cùng đơn giản, cái kia chính là dùng đẳng cấp tương đương đại quân đối chiến, tiêu hao hết bọn hắn, như vậy trận chiến này liền có thể thắng lợi. Tiêu hao hết nhánh đại quân này, Tào Tháo nhất định đau lòng. Đau lòng về sau đội vàng sao động là tất không thể miễn. Cứ như vậy, bọn hắn mới có cơ hội để lợi dụng được. Sau đó, liền là hai vị châu mục thương thảo, một nhà xuất binh bao nhiêu, mới có thể ngăn cản ở bởi vì thiếu khuyết một vị đỉnh cấp lưu sĩ, cần chí ít 150 triệu tiêu dũng đại quân, mới có thể ngăn cản được. Cái kia thêm ra tới 5.000 vạn, liền cần một vị châu mục kính dâng. Đây cũng không phải là tinh nhuệ cấp. Nếu nhiều nỗ lực 5.000 vạn tiêu dũng đại quân, thế nhưng là có thể thay đổi một cái chư hầu mạnh yếu, không phải ai đều có thể nhẹ nhõm lấy ra. Lúc đầu mỗi người 5.000 vạn tiêu dũng đã là cực hạn, căn bản là không có cách xuất ra. Cho nên hai người cãi lộn tập phần kịch liệt, một điểm thể diện đều không có, cuối cùng vẫn là không người có thể xuất ra, chỉ có dùng tinh nhuệ cấp đi ngăn cản. Nhưng là số lượng này ít nhất là 5.000 vạn, hơn gấp 10 lần, hoặc là càng nhiều. Mùng 10 tháng 3, Tào Tháo khởi xướng tiến công, lấy 100 triệu tiêu dũng đại quân làm tiên phong, thế không thể đỡ giết vào Kinh Châu. Lưu Bị hai người nguyên bản bố phòng căn bản là không có cách ngăn cản, vô luận là bấy dập hay vẫn là tường thành, đều không thể ngăn lại nhánh đại quân này. Bọn hắn như là to lớn dòng lũ sắt thép giết vào Kinh Châu, trừ phi là đồng dạng dòng lũ sắt thép mới có thể ngăn cản. Huyết nhục chi khu quá gian nan. Ngắn ngủi 3 ngày, Tào Tháo đột tiến Kinh Châu 100 vạn dặm, cầm xuống 7 tòa thành trì, kém chút cầm xuống đất Đai 1 quận. Nếu như không phải Lưu Bị cùng Tôn Quyền đại quân cản trở, giờ phút này đã giết tới Tương Dương thành. Tào Tháo thế như trẻ che công kích để Kinh Châu khẩn trương và phần. Nếu Tào Tháo đại quân đổ tới, ý chí không kiên định thành trì trực tiếp mở cửa đầu hàng. Liền ngay cả Lưu Bị cùng Tôn Quyền như thế nào mệnh lệnh đều vô dụng. Đối hai người này vạn phần bất đắc dĩ, chỉ muốn tiến hành đổ sát, đem những cái kia có can đảm quy hàng người gia tộc giết chóc trống không, nhưng vẫn cũ không cách nào ngăn cản quy hàng tình thế. Tào Tháo quân sĩ khí từ đầu tới cuối duy trì cao trạng thái, ngay cả đại quân cũng tổn thất không nhiều. Về phần Tôn Lưu liên minh phương diện, bởi vì đối với địch phương đại quân sức chiến đấu sai lầm ước định, tạo thành trọng đại thương vong. Trong 3 ngày tử thương vượt qua 300 triệu, một ngày đã chết đi 100 triệu đại quân tinh nhuệ. Đây là có công sự phòng ngự, không phải chí ít vượt lên gấp 3. Trong thành Tương Dương, Lưu Bị lo lắng đứng tại cửa ra vào, đi qua đi lại, giống như đang chờ đợi cái gì. Phía sau hắn thì là đứng đấy Trương Phi cùng Quan Vũ, nhìn trên người bọn họ băng bó băng vải, liền biết tình hình chiến đấu khẩn cấp. Hai người bọn họ cũng thụ thương không nhẹ. Không phải sẽ không như vậy. Đại ca, không nên gấp gáp. Quân sư nói có biện pháp, liền nhất định có biện pháp. Chúng ta vẫn là chờ đợi đi. Quan Vũ âm thanh âm vang lên. Lưu Bị nghe thấy, quay đầu, nhìn xem hai vị huynh đệ thương thế trên người, rất là bề bại. Không nghĩ tới Tào Tháo nghiêm túc cường đại như thế, tưởng chính mình còn tưởng rằng có thể chiến thắng đối thủ. Chẳng lẽ thực lực của mình liền thật kém như vậy? Không, nhất định có biện pháp. Lưu Bị nghĩ đến từ thứ tự tin khuôn mặt, phấn chấn. Chương 470, Lưu Bị đại hỉ đợi đã lâu. Thái Dương bắt đầu lặn về phía tây. Thời gian dài chờ đợi, để táo bạo Trương Phi rất là không kiên nhẫn, đang muốn bức tức, đột nhiên bị Quan Vũ dùng ánh mắt ngừng, dùng ngón tay chỉ Lưu Bị. Quan Vũ không nói gì. Trương Phi gặp đây, biết lúc này tốt nhất đừng nói chuyện. Không phải đại ca của hắn khẳng định tâm tình không tốt. Tại bóng đêm hoàn toàn đen xuống thời điểm, Từ Thứ vẫn chưa trở về. Gặp đây, Lưu Bị quyết định không đợi, xoay người, nhìn về phía hai vị đệ đệ, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đạp đạp, tiếng bước chân dày đặc để Lưu Bị đột nhiên mừng rỡ. Hắn biết nhất định là Từ Thứ trở lại. Mặc dù không có nhìn thấy Từ Thứ thân ảnh, nhưng là hắn biết, nhất định là Từ Thứ. Nhanh chóng chạy hướng cổng, hướng về thanh âm truyền đến địa phương chạy tới. Quan Vũ cùng Trương Phi gặp đây, đành phải đi theo. Ha ha, Nguyên Thẳng, người rốt cục trở lại, nghĩ sát ta. Lưu Bị cười lớn một tiếng, lôi kéo Từ Thứ tay, đi vào. Sau lưng Từ Thứ, hai người được áo đen, đi tới. Ba người bọn họ cuối cùng, thì là mấy trăm tinh nhuệ, bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Nhìn thấy Từ Thứ bọn người an toàn đến, tại Quan Vũ ra hiệu dưới, trực tiếp rút đi, trở lại bọn hắn quân doanh. Một đoàn người đi vào một gian phòng ốc bên trong, có người hầu nhóm lửa đèn đuốc, sau đó đại môn đóng chặt. Lưu Bị không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi thăm. Nguyên Thẳng, thế nào chuyến này có thể thuận lợi? Phải chăng tìm tới biện pháp giải quyết? Lưu Bị cười hỏi. Chúa công, chuyến này mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng là coi như thuận lợi. Biện pháp ta tìm được. Từ Thứ đồng dạng mỉm cười. Câu trả lời của hắn, để Lưu Bị ba người rất là vui vẻ. Chỉ cần có thể giải quyết Tào Tháo vấn đề, cái kia Lưu Bị liền có thể thừa cơ của thời. Chỉ là Từ Thứ biện pháp là cái gì? Chẳng lẽ là hai người kia? Ba bộ não người bên trong đồng thời nhớ tới cái này. Không biết hai vị là. Lúc này Lưu Bị mới đột nhiên vang lên. Bởi vì sốt ruột, không có hỏi thăm hai người. Nếu như bởi vì hắn sơ sẩy, để cho hai người khó chịu, thế nhưng là tuyệt đối không ổn. Tại hạ bảng thống bảng Sĩ Nguyên, gặp qua Lưu Châu Mục, vóc dáng thấp cái kia nhấc lên áo đen, lộ ra mặt mũi của hắn, chỉ gặp một cái khuôn mặt xấu xí người xuất hiện. Mặc dù người này hình dạng có coi, nhưng là một mặt tinh thần phấn chấn đập vào mặt, có thể biết được tuổi tác không lớn, nhiều nhất không cao hơn 18 tuổi, chỉ có thể coi là một thiếu niên hoặc là thanh niên. Tại hạ Lưu Bị Lưu Huyền Đức, đây là ta nhị đệ Quan Vũ Quan Vân Trường. Đây là ta tam đệ, Trương Phi Trương Dực Đức, đem chính mình ba huynh đệ tính danh cáo chi. Lưu Bị trên mặt xuất hiện tiêu dung, không có đối bảng thống khuôn mặt có ý kiến gì. Về phần Quan Vũ cùng Trương Phi càng không có ý kiến gì. Hình dạng xấu xí có thế nào? Hai người bọn họ căn bản không thèm để ý, chỉ cần có bản lĩnh. Điểm ấy khuyết điểm không tính là gì. Cái kia Điển Vi hình dạng như là ác quỷ, còn không phải Tào Tháo tay dưới đệ nhất manh tướng. Bảng thống đối với cái này thập phần vui vẻ, trên mặt mất tự nhiên xuất hiện tiêu dung. Từ nhỏ dung mạo của hắn một mực bị chế giễu. Trước khi tới hắn còn có điều lo lắng, nhưng là thấy đến Lưu Bị về sau, rất vui vẻ. Đợi đến Lưu Bị ba người cùng bảng thống đánh xong chào hỏi, cùng nhau nhìn về phía một người khác, mang theo cao hơn. Người này so bảng thống cao hơn, nhưng là ai cũng không biết hắn là ai. Tuổi tác bao lớn, là nam hay là nữ? Tại hạ Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, gặp qua Lưu Châu Mục, hai vị tướng quân. Gia Cát Lượng tiêu sái nhấc lên áo đen, lộ ra hắn thanh tú khuôn mặt. Một tên tuấn lãng thiếu niên xuất hiện tại ba người trước mặt, cùng bảng thống vừa so sánh, trong nháy mắt để ba người sửng sốt. Đồng dạng là khí khái hào hùng bộc phát thiếu niên, nhưng là cùng bảng thống mà chống đỡ so, trên lệch quá lớn. nếu là độc thân còn không có gì, nếu như hai người cùng một chỗ, vậy coi như thú vị. Ha ha, nguyên lai là Giá Cắt tiên sinh. Đây là, bị cười, hóa giải một chút xấu hổ, liền giới thiệu đám người. Đợi đến quen thuộc về sau, Lưu Bị công nhiên túi đầu, đối hai người làm đại lý. Lưu Bị động tác thế nhưng là để Bàng Thống cùng Gia Cắt Lượng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, Lưu Bị giống như chuyến này sự tình, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thăng thêm tuổi nhỏ, có chút phản ứng không kịp. May mắn có Tử Thứ ở một bên, không phải sẽ để cho Lưu Bị xá giải không dậy nổi. Nhẹ khẽ đẩy đẩy Bàng Thống, này mới khiến Bàng Thống kịp phản ứng, kéo qua Gia Cắt Lượng. Hai người cùng một chỗ đem Lưu Bị đỡ dậy, lúc này mới lên tiếng nói, không biết Lưu Châu Mục vì sao như thế, xin nói rõ. Bàng Thống âm thanh âm vang lên, cái này khiến Lưu Bị thở dài một hơi, chỉ cần có thể để bọn hắn nói ra câu nói này, đã nói lên đại sự đã thành, đem Tào Tháo tiến công Kinh Châu sự tình nói ra, tại chi tiết nói ra hắn khó khăn, còn có liền là Tôn Quyền làm khó dễ, những này đều toàn bộ nói ra, đợi đến đem tất cả sự thật nói ra, Lưu Bị tâm lý cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Nhìn xem trầm tư hai người, Lưu Bị cho Tử Thứ nháy mắt. Về phần Tử Thứ thì đáp lại Lưu Bị một cái an tâm chớ vội ánh mắt, cái này khiến Lưu Bị rất vui vẻ, nói rõ hai người này nhất định có biện pháp, không phải Tử Thứ sẽ không như vậy. Cẩn thận đại lượng hai người phát hiện rất không bình thường, trong đó Bàng Thống mặc dù khuôn mặt xấu xí, nhưng là quần áo thập phần sạch sẽ, trên người vải vóc cũng không phải bình thường người thế nhưng là mặc, ít nhất phải giàu có người ta, hay vẫn là đại gia tộc mới có thể như thế mặc. Trên người hắn phôi sức không nhiều, đều không một không biểu hiện gia tộc của hắn nội tình. Mặt khác tên là Gia Cắt Lượng thiếu niên, cũng không đơn giản. Quần áo thượng mặc dù không có Bàng Thống sạch sẽ, nhưng là người bình thường cũng tìm không ra ma bệnh. Bên hông phối sức thập phần thanh cổ, nói rõ ra sự như cũng không đơn giản. Hai người có thể cùng một chỗ cùng đi, nhìn thân sắc quan hệ cũng không tệ, nhất định là kỳ tài. Tự định giá một hồi, Bàng Thống dẫn đầu ngẩng đầu, nhìn xem như cũng trầm tư Gia Cắt Lượng. Trước tiên mở miệng, ta có biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng là Lưu Châu Mục có thể cho ta cái gì? Bàng Thống mở miệng để Lưu Bị giật mình, không nghĩ tới làm phức tạp hắn nhiều ngày vấn đề, đã vậy còn quá nhanh được giải quyết. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, chỉ cần tiên sinh có thể giải quyết, ta khi lấy lễ để tiếp đón, tiên sinh muốn cái gì ta cũng cho người cái đó. Lưu Bị lần nữa thở dài, biểu thị nhất Bàng Thống tôn kính. Cái kia tốt, ta muốn ngươi quân sư chức vụ, không biết có thể cho ta. Bàng Thống mới mở miệng, có dọa Lưu Bị nhảy một cái, có chút nhìn lướt qua Từ Thứ, phát hiện hắn gật gật đầu, đã Từ Thứ đều công nhận, cái kia không có vấn đề gì. Được, chỉ cần tiên sinh giúp ta đánh lui Tào Tháo, quân sư chức liền là tiên sinh. Lưu Bị thống khoái nói ra. Nhìn xem Lưu Bị vẻ mặt nghiêm túc, Bàng Thống đứng người lên, quản lý một cái trên người quần áo, xác định không có cho bụi về sau, đối Lưu Bị thở dài, biểu đạt hắn đối Lưu Bị tôn kính. Thuộc hạ Bàng Thống gặp qua chúa công. Bàng Thống xem như triệt để gia nhập Lưu Bị đội hình, chỉ cần Lưu Bị không cho hắn thất vọng, liền trên cơ bản không sẽ rời đi. Về phần Lưu Bị, chỉ cần Bàng Thống có một tia tác dụng, dù là không chỗ hữu dụng, cũng sẽ không để hắn đi. Được, có tiên sinh tương trợ, thật sự là trời cũng giúp ta, không biết như thế nào đi làm mới có thể bảo đảm ta Ích Châu an toàn. Đỡ dậy Bàng Thống, Lưu Bị hỏi, không đổi, không đổi, ta hảo hữu còn vì tính toán, trước nghe một chút hắn nói thế nào, Khổng Minh ngươi nói thế nào. Bàng Thống không có lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía bên cạnh thân, Gia Cắt Lượng hò khan một tiếng, hiện lộ rõ ràng một cái hắn tồn tại, cái này khiến Lưu Bị có chút xấu hổ. Bất quá Lưu Bị trung vi là Lưu Bị, đối Gia Cắt Lượng cùng kính thi cái lễ, xin tiên sinh dạy ta, thành khẩn lời nói, để Gia Cắt Lượng tuấn tú mặt đỏ bừng, nhìn xem hắn kích động bộ dáng. Trương Phi phốc xì, một cái nở nụ cười, bởi vì giọng vô cùng lớn, thanh âm này quả thực không nhỏ. Gia Cắt Lượng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một điểm phẫn nộ. Khục khục, Bàng Thống tức thời hò khan một tiếng, để Gia Cắt Lượng thu hồi phẫn nộ, bình tâm tĩnh khí nói ra, ta cũng có biện pháp giải quyết Lưu Châu Mục nguy cơ, chỉ là ta muốn biệt giá chức quan, Lưu Châu Mục sẽ cho ta không? Gia Cắt Lượng lời nói vừa nói ra, Lưu Bị có chút không biết làm sao, muốn xem hướng Từ Thứ, hỏi một chút có đáp ứng hay không, nhưng nhìn Gia Cắt Lượng ánh mắt sáng ngời, cắn răng một cái đáp ứng xuống. Được, ta đáp ứng. Lưu Bị nói xong, lúc này mới mang theo áy náy nhìn về phía Từ Thứ. Bây giờ không phải là trước kia, tại hòa bình niên đại, quân sư cùng biệt giá có thể có mấy cái, nhưng là tại chiến tranh niên đại, để cho tiện quản lý quan văn cùng quan võ, chỉ có một cái, cho nên vị rất cao, chỉ ở Châu Mục phía dưới, trong đó biệt giá liền là trưởng sự, là quan văn bên trong đệ nhất nhân, quân sư thì là quản lý trên quân sự tất cả mọi chuyện, tương đương với kết nối chiến tướng cùng Châu Mục người. Thuộc hạ Gia Cắt Lượng tham kiến chúa công. Nghe được Lưu Bị lời nói, Gia Cắt Lượng vui vẻ bài nói, đỡ dậy Gia Cắt Lượng. Lưu Bị vỗ vỗ tay của hắn, đối hai người nói, hai vị tiên sinh chịu tương trợ huyền đức, là huyền đức phúc khí, ngày mai ta liền đem ấn tỷ lấy ra, còn thông cáo văn điệp thì là phải cần một khoảng thời gian. Ngắn gọn lời nói, càng thêm để cho hai người vui vẻ. Lưu Bị lời này liền là đem hai cái chức vị triệt để giao cho bọn hắn, có thể làm như vậy, thế gian ít có, không hổ là sư huynh của bọn hắn đề cử người, có lẽ thật sự là một cái minh chủ. Cái kia không biết hai vị tiên sinh như thế nào dạy ta đánh lui Tào Tặc. Lưu Bị buông lòng tâm tính, bình thản hỏi. Nghe nói lời ấy, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống liếc nhau. Gia Cát Lượng tay trái nâng lên, tại trên mũi cọ sát một cái. Bàng Thống hiểu ý trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật rất đơn giản, để Tào Tháo đi cùng Tôn Quyền chiến đấu, chúng ta sống chết mặc bây. Bàng Thống đem biện pháp của hắn nói ra, nói Lưu Bị tâm hoa nộ phóng, đi qua Bàng Thống giảng giải, một cái nghiêm mật bố cục triển khai. Trước tiên ở Kinh Châu biên giới tổn thất nặng nề, sau đó không thể không buông tha nửa Kinh Châu. Tại Trường Giang phía nam cùng Tào Tháo cách giang chiến đấu, bởi vì là thủy chiến, liền nhất định để Tôn Quyền người ra sân. Bọn hắn Lích Châu chỉ cần xuất động bộ tốt tại bên cạnh hỗ trợ chính là, kể từ đó có thể nhẹ nhõm để Tôn Quyền xung làm chủ lực. Có nguyên nhân Tào Tháo đại thắng, nhất định để bọn hắn mừng rỡ. Nếu người bắt đầu vui vẻ, chiếm cứ tuyệt đối phía trên, nhất định mất đi chấn định, tìm cơ hội lấy đi quốc gia, để Tào Tháo tự đại, tất nhiên sẽ có sơ hở. Kể từ đó, công kích khí sơ hở nhất định để Tào Tháo thất bại. Mà tại chiến nước, Tào Tháo trọng giáp đại quân liền vô dụng chỗ. Ngược lại bởi vì bọn họ trọng giáp mà mất mạng. Trọng giáp đại quân nếu thất bại, Tôn Quyền nhất định thừa thắng xông lên. Nhưng là Tào Tháo ở đâu là dễ dàng như vậy đánh bại. Giữa hai người phát sinh đại chiến, định sẽ tử thương vô số. Sau đó liền là Lưu Bị xuất binh quét ngang hai phe. Đây là hoàn mỹ nhất kết cục. Coi như không có đạt tới như thế hoàn mỹ, chí ít có thể đánh lui Tào Tháo. Nghe Bàng Thống kế hoạch, Lưu Bị ba người rất là bội phục. Không nghĩ tới tuổi quá trẻ Bàng Thống như thế có tài hoa. Nếu như hết thể dựa theo Bàng Thống thuật, đem không có có thất bại khả năng. Tiên sinh đại tài, Huyền Đức chịu phục. Không biết một hồi, không, ngày mai là không bắt đầu. Lưu Bị mừng rỡ nói ra. Chúa công xin chậm. Khổng Minh còn chưa mở lời, nhìn xem ý kiến của hắn như thế nào. Bàng Thống chấn định nói ra. Nhưng là Lưu Bị từ trong miệng hắn thanh âm rung động nghe ra, hắn rất kích động. Nếu là Bàng Thống ý kiến, Lưu Bị đành phải nhìn về phía Gia Cát Lượng. Chương 471, Gia Cát Lượng nghi hoặc đám người ánh mắt đều liếc về phía Gia Cát. Cái này có thể để Gia Cát Lượng sắc mặt có chút đỏ lên. Tuổi nhỏ hắn còn không thế nào thói quen bị người nhìn chăm chú. Khục khục. Ta cho rằng sĩ nguyên biện pháp rất tốt, cho dù thất bại cũng có quay lại chỗ trống. Chỉ là Gia Cát Lượng nói ra chẳng qua là thời điểm, có chút ấp a ấp úng, giống như không dám đem lời kế tiếp nói ra. Nhìn đến đây, Bàng Thống vô Gia Cát Lượng bả vai, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Tại Bàng Thống cổ vũ dưới, Gia Cát Lượng rốt cục nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai Gia Cát Lượng thông hiểu thiên văn, nhưng là gần nhất chợt phát hiện thiên tượng có biến, hết thảy đều phát sinh cải biến. Lúc đầu hắn muốn mấy năm sau mới có thể rời núi, đồng thời tại 10 năm sau mới có thể ra làm quan. Nhưng là hôm nay, hết thảy cũng thay đổi. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Trong đó biến hóa lớn nhất liền là Tào Tháo, Lưu Bị cùng Tôn Quyền. Giống như có người ngạnh sinh sinh cải biến vận mệnh của bọn hắn. Điểm ấy thế nhưng là rất đáng sợ. Nếu như không có thể tìm tới là ai người cải biến, cái kia chỉ có trở thành con cờ của hắn, mặc cho người định đoạt. Nghe xong Gia Cát Lượng, đang ngồi đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như hắn nói là chính xác, vậy bọn hắn còn chiến đấu cái gì? Tắm một cái ngủ đi. Đợi đến người giật dây xuất hiện, bọn hắn mặc cho xử trí chính là. Nghe Gia Cát Lượng lời nói, Lưu Bị có chút không tin, vừa muốn phản bác, chợt nhớ tới Vũ Châu Lý Dịch. Nếu quả thật có người giật dây, cái kia chỉ có hắn có thể thay đổi đây hết thảy. Bọn hắn ba huynh đệ tại Vũ Châu thời điểm, liền không chỉ một lần nghe nói Lý Dịch biết tương lai, đồng thời chính đang nỗ lực cải biến tương lai. Lúc ấy chỉ là coi là nghe nhầm đồn bậy, bây giờ nghĩ đến, rất nhiều nơi đều có điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ là hắn? Lưu Bị ánh mắt từ chất vấn đến tin tưởng vững chắc. Cái này không có chạy ra từ thứ ba người con mắt. Bọn hắn ánh mắt sáng lên, hỏi thăm về tới. Chúa công có biết hay không người giật dây là ai? Từ thứ cái thứ nhất mở miệng hỏi. Tại hắn về sau, Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng cũng cùng nhau hỏi. Ừm. Nếu quả thật có người giật dây, cái kia chỉ có Vũ Châu Châu Mục một ngày, chỉ có hắn mới có năng lực cải biến hết thảy. Lưu Bị cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói ra Lý Dịch thời điểm, Trương Phi cùng Quan Vũ đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, không chỉ là bị bắt làm tù binh, càng trọng yếu hơn chính là không công làm người phục vụ thời gian rất lâu. Đây mới là nhất mất mặt địa phương. Nha, cái kia dị nhân à, nếu như là hắn, đến có thể nói còn nghe được. Gia Cát Lượng nghe xong, gật gật đầu, chấp nhận Lưu Bị trả lời. Vì sao? Khổng Minh chẳng lẽ tính ra tới? Bàng Thống nghe xong, kinh ngạc nói, trước kia cùng một chỗ cầu học thời điểm, Gia Cát Lượng liền đối thiên văn xem bói rất là ưa thích, đồng thời nhập hành rất sâu, rất nhiều chuyện đều có thể suy tính ra, là hắn bội phục nhất. Không, dị nhân ta là coi không ra, chính là bởi vì coi không ra, hắn có thể cải biến hết thảy. Bởi vì không tại cái này giữa thiên địa, chỉ có bọn hắn mới có năng lực thay đổi hết thảy. Gia Cát Lượng đem thiên văn tính toán quy tắc đơn giản giảng giải một cái, để đám người có cái đại khái hiểu rõ. Cái kia chính là muốn cải biến vận mệnh, cần rất lực lượng cường đại, mà nếu cải biến, liền sẽ xúc động thiên phạt. Chỉ có dị nhân không nhận thiên phạt ảnh hưởng, cho dù có thiên phạt, nhiều nhất rất một cấp mà thôi. Bọn hắn sẽ không để ý những này. Hừ, chắc không được Vũ Châu không tham chiến. Nguyên lai ở sau lưng giở trò quỷ, không được chúng ta muốn nói cho những người khác, trước diệt đi Vũ Châu mới được. Trương Phi giống to âm thanh em vang lên, kém chút đem chọn cái phòng ốc rung sụp. May mắn đã sớm chuẩn bị, phòng ốc đã sớm thêm dày, không phải sẽ đem bọn hắn ngăn chặn. Vậy thì mất mặt ném đại phát. Khô khủng. Không thể. Liền coi như chúng ta nói, cũng không có người tin tưởng, chỉ làm cho hắn người chê cười. Đồng thời đây chẳng qua là đang tiên tượng thượng quan sát được, không làm chuẩn. Gia Cát Lượng nhắc nhở. Trương Phi nghe xong, khí nổi gân xanh, nghĩ tới tại vũ châu thời gian, hắn liền thập phần buồn rầu, không biết như thế nào đem cái này bi thảm kinh lịch xóa đi. Tốt, tạm thời đừng đi nghĩ vũ châu sự tình, hay vẫn là quản tốt trước mắt. Trước đem Tào Tháo đánh lui lại nói, đợi đến vũ châu lộ ra chân ngựa, tại tính toán. Lưu Bị lắc đầu, từ bỏ tiếp tục thảo luận, đám người cùng một chỗ, liên bang thống kế hoạch bắt đầu thương thảo. Đợi đến hết thể hòa mỹ, đã là sáng sớm. Lưu Bị lưu lại ba vị mưu sĩ dùng hai vị đệ đệ đuổi đến tiền tuyến, muốn đem kế hoạch bắt đầu bố trí. Chỉ cần 3 ngày sau đó, hết thảy thuận lợi triển khai, Hàn Lịch Châu liền ăn gối không lo. Cùng lúc đó, Tào Tháo cùng Tôn Quyền nơi đó đồng dạng nên khách tới. Tào Tháo hành dinh bên trong, mấy tên mưu sĩ chen chúc một người, mang theo hắn đi tới Tào Tháo cửa tầm cung, đem bọn hắn y đổ đến sau khi thông báo, liền đi vào. Sau một canh giờ, đám người lần nữa rời đi. Về sau Tào Tháo đại quân đột nhiên gia nhập một cỗ sinh lực quân, ít nhất là 1 tỷ số lượng. Còn cái gì phẩm cấp liền là không thế nào rõ ràng. Nhìn xem đại quân gia nhập, An Phận nghe theo đông đảo chiến tướng an bài, Tào Tháo một tia lo nghĩ cũng đã biến mất. Tìm tới Quách Gia, nói rõ tình huống, để Quách Gia tham khảo một chút. Quách Gia đưa tay đặt ở một quyển sách chi bên trên, lật qua lật lại mấy lần thư tịch, trong lòng liền có lời nói: "Chúa công, Tư Mã Gia có thể dùng một lát, nhưng là cần phải cẩn thận. Dùng tốt là một thanh giết địch lợi kiếm, dùng không tốt thì là chạm mình đồ đao." Quách Gia chậm rãi nói xong, liền không lên tiếng nữa. Hắn biết Tào Tháo nhất định có thể sử dụng tốt Tư Mã Gia người. Chỉ là nếu như Tào Tháo không có ở đây, phải chăng có người có thể áp chế bọn hắn? Nghe xong Quách Gia, Tào Tháo phai mở cười một tiếng, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Cùng Quách Gia nhàn phiếm vài câu, đã tìm được đông đảo chiến tướng, chuẩn bị tổng tiến công công việc. Lúc đầu binh lực liền chiếm cứ ưu thế, bây giờ lại có sinh lực quân gia nhập, lúc này không chiến trở đến khi nào? Liên tiếp 3 ngày, Tào Tháo quân điên cùng tiến công, hoàn toàn là không nhớ thương vong, chia ra 3 đường bắt đầu tiến, giết đến Tôn Lưu liên quân liên tiếp lui về phía sau. Ngắn ngủi 3 ngày, Tào Tháo chiếm lĩnh 3 quận, diện sát địch nhân vượt qua 1 tỷ, chính mình cũng thương vong 1 tỷ tả hữu. Nhưng là phải chú ý là, Tào Tháo chủ lực tổn thất rất nhỏ, thương vong thảm trọng đều là phổ thông sĩ tốt, cùng mới gia nhập đại quân, vô hại căn bản. Tôn Lưu liên quân nơi đó thì là kêu khổ liên tục, vốn là không cách nào ngăn cản Tào Tháo đại quân, bây giờ càng thêm dữ dội, lại có mấy ngày liền có thể giết tới Tương Dương. Đến nơi đó, thế nhưng là hết thảy đều xong. Đối với cái này, Tôn Quyền lần nữa tổ chức hội nghị, hy vọng cùng Lưu Bị trao đổi ngăn cản công việc. Thế nhưng là Lưu Bị vậy mà không đến, chỉ là để Từ Thứ đổi tới tham gia. Nguyên lai Lưu Bị ba huynh đệ ngày hôm trước liều chết tác chiến, bây giờ đã thụ thương rất nặng, cần chỉnh đốn. Nếu như Tôn Quyền có biện pháp, hán đại quân có thể toàn quyền giao ra. Chỉ hy vọng Tôn Quyền có thể ngăn cản được Tào Tháo. Biết được tin tức này, Tôn Quyền ngây ngẩn cả người một khắc đồng hồ, mới phản ứng được. Không chỉ có là hắn, Tôn Quyền Vương đều là không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Lưu Bị liều mạng như vậy, tự nhiên tự thân lên chiến trường, thật sự là một người tốt. Hơn nữa còn đem hắn đại quân giao ra. Mặc dù bây giờ còn thừa không nhiều, nhưng là còn có 2-3 ước tinh nhuệ. Vận dụng cũng là một cỗ không kém chiến lực. Tôn Quyền cũng không khách khí, trực tiếp tiếp quản đại quân chỉ huy, đồng thời để Từ Thứ về trước đi, bọn hắn tự hành thương thảo. Đây là muốn coi Lưu Bị là làm đá đặt chân, dùng qua về sau, trực tiếp vứt bỏ, lấy Lưu Bị tàn binh làm mồi nhử. Tôn Quyền đánh một trận thắng thảm, tinh nhuệ ra hết, thủ đoạn dùng hết, rốt cục cho Tào Tháo một cái trọng thương, diện sát Tào Tháo mấy trăm triệu tinh nhuệ. Bất quá hắn cũng không chịu nổi, tổn thất càng nhiều. Đến tận đây, Tôn Quyền chỉ có từ bỏ Tương Dương, chuẩn bị lấy Trường Giang là trời hiểm, ngăn cản Tào Tháo đại quân. Hết thảy đều dựa theo bảng thống kế hoạch đang tiến hành. Cái này khiến Lưu Bị đám người mừng rỡ như điên, vì không khiến người khác phát hiện, cùng nhau đi Trường Giang phía nam, trợ giúp Tôn Quyền ngăn cản mới Tào Tháo. Đuổi tới Trường Giang chi nam đêm đó, Gia Cát Lượng lần nữa đem xem thiên tượng, phát hiện đại hán thiên tượng lần nữa phát sinh cải biến. Lúc đầu tử vi tinh ảm đạm không ánh sáng, nhưng là cuối cùng hiện. Bây giờ tại tử vi tinh bên cạnh vậy mà xuất hiện 3 viên lượng tinh, che giấu tử vi tinh quang mang. Nếu như không phải thông hiểu thiên văn người, còn tưởng rằng trong đó một viên là tử vi tinh. Thử quan sát kỹ, phát hiện 3 ngôi sao bên trong độ sáng không đồng nhất. Phía bắc phương sáng nhất, phương nam thứ hai, phía tây nam nhất ảm đạm. Như thế thiên tượng, không phải là biểu thị thiên hạ thế cục. Cái kia sáng nhất liền là Tào Tháo, phương nam cái kia thì là Tôn Quyền, tây nam phương hướng thì là chủ công của hắn Lưu Bị. Kỳ quái, chẳng lẽ có người đánh thiên tử chủ ý, nhưng là bây giờ có làm được cái gì? Thiên tử còn không phải nghe Tào Tháo. Gia Cát Lượng nghi ngờ hỏi đi ra, ngơ ngác nhìn ngôi sao trên trời, hy vọng từ trong đó quy luật bên trong tìm kiếm đáp án. Đáng tiếc một đêm trôi qua, không có cái gì tìm tới. Thẳng đến mặt trời mọc, Gia Cát Lượng như cũ ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này khiến bàng thống có chút kinh hãi, vội vàng chạy tới hỏi thăm: "Khổng Minh ngươi thế nào? Có phải hay không thời cơ chín muồi?" Bàng Thống lời nói, đem ra Cát Lượng tỉnh lại, nhìn xem hảo hữu của mình chạy đến, lắc đầu, đem đêm qua phát hiện nghi hoặc nói ra, hy vọng nghe một chút Bàng Thống ý kiến. Nha, đế tinh ảm đạm không ánh sáng, có người muốn thí đế, đây chính là đại sự, đi chúng ta đi tìm chúa công. Lôi kéo ra Cát Lượng, hai người cùng đi tìm Lưu Bị. Ngay tại ra Cát Lượng hai người đi tìm Lưu Bị thời điểm, U Châu bên này, Lý Dịch về tới U Châu, đồng thời đi vào Thương Thành, tổ chức mới một lần hội nghị. Lần này, hắn không chỉ có đem đông đảo chiến tướng lưu sĩ đều triệu hồi, ngay cả thủ hộ tế đàn Trương Giác đều gọi tới, còn có liền là một mực đang buôn ba sử A cũng xuất hiện thân ảnh, đại quy mô triệu tập đám người. Thế nhưng là mấy năm này lần đầu, ngay cả thăm dò thảo nguyên kế hoạch đều đình chỉ. Giờ thị, đám người theo thứ tự mà ngồi, cùng nhau nhìn về phía thủ tọa thượng Lý Dịch, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Rất tốt, đám người đều đến đông đủ, nhưng có ai không đến? Lý Dịch dò hỏi. Trần Cung nhìn chung quanh một tuần, không có phát hiện ai không đến, hồi đáp: chúa công, đều tới. Được, đã như vậy, ta cũng không nói nhảm, Ú Châu sẽ có đại động tác, ta hy vọng các vị phối hợp, chỉ cần hết thể sẵn sàng, chính là chúng ta khắc họa lịch sử thời điểm. Lý Dịch phân chân phát biểu, mọi người hưng phấn không thôi, chẳng lẽ là Ú Châu muốn tham gia đến ba vị bá chủ ở trong, cùng bọn hắn quyết một thư hùng, nhìn xem ai mới là thiên hạ chúa tể. Chúa công, chúng ta đã đợi đợi lâu ngày, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta chắc chắn cầm xuống tỷ lệ, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Lữ Bố âm thanh âm vang lên, để đám người càng thêm xúc động phẫn nộ, nhao nhao phát biểu, thỉnh cầu Lý Dịch xuất binh, tiến đánh tỷ lệ. Nhấc nhấc tay, đem mọi người ngôn ngữ ngừng. Lý Dịch mở miệng, lần này không phải quân đoàn tác chiến, mà là cần đông đảo chiến tướng xuất lực. Đương nhiên, đại quân cần tại về sau tiến hành động tác, không nên gấp gáp, chiến đấu nhất định sẽ khai hỏa, chỉ là còn chưa tới thời điểm. Chương 472, mặt thấy thiên tử phụng tiên hán thăng tử long. Ba người các ngươi theo ta đi một chuyến Trường An. Sử A Trương Giác hộ tống, những người khác các gan hắn trước, phòng bị tin lệ tiến công, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tùy ý xuất động. Lý Dịch cao cao đứng lên, đem mệnh lệnh của hắn theo thứ tự truyền đạt. Nhận được mệnh lệnh, đám người lập tức hành động, trừ bỏ bị điểm danh đám người, tất cả đều trở lại riêng phần mình quân doanh, điều động đại quân, chuẩn bị tào tháo phản công. Mặc dù không biết Lý Dịch muốn đi Trường An làm cái gì, nhưng là nhất định rất trọng yếu, trọng yếu đến nhất định phải đi không thể, mà lại tào tháo cũng nhất định sẽ phản kích, điểm ấy rất trọng yếu. Công đài, Ú Châu tạm thời nhờ vào ngươi, ta ước chừng phải mấy ngày thời gian, trong khoảng thời gian này không cần loạn. Lý Dịch nhìn thoáng qua Trần Cung, phân phó nói, là cần tuân chúa công chi lệnh. Trần Cung trùng điệp gật đầu, xuống dưới bố trí, đợi đến đám người toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có Lý Dịch cùng Lữ Bố mấy người. Nhìn xem ma quyền sát trưởng mấy người, Lý Dịch rất vui vẻ, cuối cùng đã tới cải biến hết thảy thời điểm, chỉ cần có thể thành công, hắn đem không bị bất luận kẻ nào ước thúc, là chân chính sửa lịch sử thời điểm. Mang theo mấy người thông qua trận pháp truyền thống, đi vào Vô Thiên Thành, trước quay về phủ đệ của hắn, tại trong mật thất lấy ra một cái hộp gấm. Nhìn trong tay hộp gấm, Lý Dịch mỉm cười, cùng tiểu vi tam nữ hàn huyên một cái, thẳng đến hạ một cái địa điểm, cái kia chính là Tam Tiên trụ sở. Phân phó Lữ Bố mấy người cực kỳ chờ đợi, Lý Dịch trực tiếp đi vào. Theo Lý Dịch đi vào, Tam Tiên chỗ ở mê vụ bắt đầu tiêu tán, để lộ ra bên trong bình thản đồ dùng trong nhà, như là người bình thường trụ sở. Đây chính là Tam Tiên địa phương, không có đạt được Tam Tiên công nhận người, căn bản là không có cách tiến vào. Người đã đến, Nam Hoa âm thanh âm vang lên. Thanh âm xuất hiện, Tam Tiên thân hình đột nhiên xuất hiện ở trung quanh, hiện ra hình tam giác đem Lý Dịch vây quanh. Ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lý Dịch ôm ấp hộp gấm, phản phất đó là thế giới tiêu điểm, là vật chân quý nhất. Ừm, ta quyết định đi cải biến một cái, nếu như thành công, ba vị tiên nhân liền có thể phi thăng, nếu như ta thất bại, có lẽ còn có lại lần nữa lại đến cơ hội. Lý Dịch thản nhiên nói, ngươi thật muốn làm như vậy? Nếu như bị người kia phản đối, ngươi thế nhưng là hữu tử vô sinh, cho dù ngươi là dị nhân, cũng có rất lớn tỷ lệ không cách nào phục sinh. Nam Hoa nhắc nhở lần nữa nói, không sai, ta quyết định đi thử xem, hết thảy đều dựa theo ta hy vọng như thế đang phát triển, nhưng là ta còn ngại quá chậm, cần phải tăng tốc, để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Dịch trùng điệp gật đầu. Tại hắn bố cục dưới, Tào Tháo ba người như là kiếp trước, bắt đầu chiến đấu, mà lại là bất phân thắng phụ chiến đấu. Vô luận là ra Cát Lượng Bàng Thống sớm rời núi, hay vẫn là Lữ Mông Lục Tốn chờ người ta tộc trợ rút, thậm chí Tư Mã gia tộc đại thủ bút, đều là bởi vì hắn sớm để ba vị bá chủ trực tiếp chiến đấu. Những này bí ẩn thế gia người mới không thể không ra làm quan, không phải không cách nào gặp phải chiến đấu, về sau cũng không có bọn hắn chuyện gì. Đương nhiên, làm ra dạng này chuyện Lý Dịch, thế nhưng là hao phí mấy năm, từ đồng chắc loạn chính thời điểm liền bắt đầu bố cục, hắn làm hết thệ cũng là vì hôm nay. Mấy năm tích lũy, chỉ cần có thể để lịch sử sớm, cái kia hết thệ đều đáng giá. Nếu như là toàn thắng thời kỳ ba vị bá chủ, Lý Dịch không dám nói thắng, cho nên Lý Dịch nhất định phải làm như thế. Đã như vậy, vậy ta thiếu nhân tình của ngươi đều dùng đi. Nam Hoa vừa cười vừa nói, đặt ở trên gối tay phải nâng lên, trên không trung vẽ ra mấy cái ký hiệu, lóng lánh hào quang màu đỏ ký hiệu, tựa như là thế gian xinh đẹp nhất hiện hiện, hấp dẫn Lý Dịch toàn bộ lực chú ý đợi đến ký hiệu biến mất. Lý Dịch tim xuất hiện một cái tiêu ký, hình tam giác màu đỏ tiêu ký, vuốt ve ngực. Lý Dịch trên mặt xuất hiện tiêu dung. Hắn biết, chuyến này nắm chắc tăng lên mấy lần. Khô khủng, cái kia ấn ký có thể bảo hộ ngươi không chết, nhưng là có thể hay không đạt tới, không phải ta có thể biết. Ngươi đi đi. Rõ ràng mệt mỏi Nam Hoa chật vật nói ra. Ở bên cạnh hắn, Tả Từ cùng Tại Cắt cũng là không sai biệt lắm, đồng dạng lộ ra mỏi mệt, giống như làm rất nặng việc tốn thể lực. Đà tạ ba vị, chớ mong thành công của ta. Trung điệp gật đầu. Lý Dịch ôm một gấm, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Lý Dịch thân hình biến mất trong phòng. Tam Tiên chỗ ở cũng lần nữa bị nồng vụ bao phủ. Đây hết thể sau khi hoàn thành, Nam Hoa vô lực nằm trên mặt đất, hắc hắc ngốc cười lên. Ở bên người hắn, Tả Từ châm chọc văng lên, hy vọng đừng thất bại, không phải thua thiệt lớn, không, nhất định có thể thành công. Làm phức tạp chúng ta nhiều năm sự tình cuối cùng muốn được giải quyết. Ha ha, Nam Hoa cười to. Để ba tâm tình của người ta khá hơn một chút. Ngay nọ buổi chiều, Lý Dịch bọn người sau khi ăn cơm chưa xong, nhanh chóng xuất phát, thông qua trận pháp truyền tống trở lại Thương Thành. Sau đó ngồi cưỡi tọa kỵ, hướng về Tịnh Châu Trường An mà đi, muốn đi Thiên Tử Hành Cung một chuyến. Trên đường, vì để cho tốc độ tối đại hóa, Lý Dịch ngồi lên lữ bố tọa kỵ bên trên, cảm thụ ngựa xích thố tốc độ. Lý Dịch rất là bất đắc dĩ, chịu đựng cùng phong thổi qua đâm nhói cảm giác, cảm thấy khó chịu. Chúa công, không có sao chứ? Có cần hay không ta ra chỉ phòng ngự kỹ năng? Trương Giác bay ở hai người trên không, nhỏ giọng nhắc nhở, lại nhìn đám người chung quanh. Một tầng mơ hồ màn ánh sáng đem thân ảnh của bọn hắn ẩn tàng. Ở bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện tung tích của bọn hắn. Liền ngay cả di chuyển nhanh chóng mang theo cho bụi đều biến mất không thấy gì nữa. Dấu vó ngựa nhớ càng là không có. Không cần. Theo tốc độ này, còn có mấy canh giờ đã đến. Ta không sao. Lý Dịch lắc đầu, bác bỏ đề nghị của Trương Giác. Đúng rồi Trương Giác, cái kia tế đàn chữa trị thế nào? Gần nhất đều không có nhìn qua. Lý Dịch đột nhiên vang lên một sự kiện. Hỏi lên. Nghe được Lý Dịch hỏi tế đàn vấn đề, lữ bố ba người hiếu kỳ bị hấp dẫn, muốn nghe đến tin tức liên quan tới tế đàn. Vạn nhất có thể dùng, đây chính là tăng thực lực lên tốt nhất thủ đoạn. Chúa công, còn kém 5%, ước chừng lại có mấy tháng liền có thể hoàn thành, đến lúc đó nhất định có thể để người trong thiên hạ kinh ngạc. Trương Giác tự hào nói. Một bên miêu tả tu bổ tế đàn đi qua, một bên mặc sức tưởng tượng sử dụng tế đàn cảnh tượng, để đám người đã hưng phấn lại hướng tới. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, trên đường mặc dù có chút ít khó khăn chắc trở, Lý Dịch một đoàn người cuối cùng trước lúc trời tối đến Trường An. Nhìn xem mới tinh Trường An, Lý Dịch không thể không bội phục Tào Tháo năng lực, có thể tại thời điểm chiến đấu, còn có thể đem một bộ phận lực chú ý chuyển rời đến kiến thiết bên trong. Không hổ là ba bá chủ bên trong mạnh nhất tồn tại. Thông qua Trương Giác pháp thuật, một đoàn người như là người trong suốt, trực tiếp đi vào thành trì. Cổng thủ vệ ngay cả ánh mắt đều không chút động đậy. Đây càng thêm để lữ bố ba người thổ thức. Đồng thời tại trong lòng nghĩ đến, nhưng là không thể cùng Trương Giác chiến đấu. Đây không phải là chiến đấu, mà là tìm hai bạn. Hành tẩu tại Trường An trên đường phố, người đi trên đường rộn rộn ràng ràng, nối liền không dứt. Cho dù bây giờ sắp trời tối, cũng là như thế. Thật có thể nói là không nhặt của rơi trên đường. Huy hoàng tình thế, đám người tiếp tục tiến lên, đi vào thành Trường An trung tâm. Tào Tháo phủ đệ một trong nguyên bản hoàng cung, bây giờ nơi này là Tào Tháo hậu hoa viên, thủ vệ thập phần nghiêm, mà Lý Dịch mục đích chính là chỗ này, bởi vì đã từng là hoàng cung, nơi này có cường đại pháp thuật khẳng tính, cho dù là Trương Giác pháp thuật cũng không thể thông qua, chỉ có hủy bỏ pháp thuật mới có thể tiến nhập. Đến nơi này liền cần lữ bố ba người xuất lực. Phụ Tiên, Tử Long cấp tốc xuất thủ, đánh ngất xỉu bọn hắn. Hán Thăng đề phòng, ra lệnh một tiếng, đám người bắt đầu hành động. Đầu tiên là Trương Giác hủy bỏ pháp thuật màn sáng, đem mấy người thân hình hiện lộ ra, thuận tiện bọn hắn chiến đấu. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa kích xuất hiện, một cái công kích liền đến thủ vệ bên người, nhẹ nhàng đánh một cái, liền đem mười mấy tên thủ vệ đánh cho bất tỉnh. Chính muốn tìm những địch nhân khác, nhìn xem đại hiển thần uy Triệu Vân, chỉ cần lắc đầu, mở cửa thành ra, giết đi vào hoàng cung cửa thành chiến đấu, chỉ chốc lát liền truyền bá ra, cho nên trong thành Trường An thủ vệ hoảng loạn lên. Có thể nhẹ nhõm giết vào hoàng cung người cũng không phải kẻ yếu, không phải bọn hắn có thể ngăn cản, nhưng là hoàng cung nhưng là có Tào Tháo đông đảo bảo vật, không thể sai sót. Vì ngăn cản địch nhân, bọn hắn không thể không đi cầu trợ thành Trường An bên ngoài quân doanh. Nơi đó Lý Điện Chính dẫn đầu đại quân chỉnh đốn, là Tịnh Châu bên trong vị số không nhiều cường giả, chỉ có hắn có thể chỉ huy đại quân. Thế nhưng là đợi đến Lý Điện đuổi tới, ít nhất phải nửa canh giờ, nơi đó khoảng cách Trường An quá xa. Trong hoàng cung, vô số thị vệ ngã trên mặt đất, trong miệng buốc lên bọt mép. Đây là lữ bố cùng Triệu Vân kết tác, vì không để bọn hắn hô to, chỉ có đem bọn hắn đánh ngất xỉu, bởi vì xuất thủ có chút nặng, trang diện có chút không dễ nhìn. May mắn hai người xuất thủ rất có chừng mực, không có giết chết một người. Lý Dịch tiên lặng tiến lên, phía trước có lữ bố cùng Triệu Vân công kích, phía sau là hoàng trung bảo hộ, trên trời thì là Trương Giác thủ vệ. Thật sự là làm đến bạn vô nhất thất. Dọc theo Sử A Cáo chi lộ tuyến, mấy người vượt qua mấy trăm đầu hành lang, vô số đình viện, cuối cùng đã tới địa phương.
chúa công, ngài đã tới. Đồng nhiên, Sử A thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem Sử A, Lý Dịch biết nơi này chính là mục đích. Thiên tử hành cung. Ngẩng đầu, xem nhìn một chút hành cung. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng đây chính là đường kim thiên tử trụ sở. Tào Tháo an bài cho hắn hành cung. Đơn sơ cung điện. Để cho người ta vừa nhìn liền biết lâu năm thiếu tu sửa. Mặc dù tàn phá, nhưng là lờ mờ có thể tưởng tượng đến lúc trước huy hoàng. Mở cửa lớn ra, Lý Dịch đi vào. Bởi vì vị trí vắng vẻ, ngay cả thủ vệ đều không có người nào. Cái này khiến Lý Dịch rất hài lòng. Đạp đạp, đại điện trống trải bên trong, không có một ai. Đừng nói cái gì thị nữ, ngay cả dã thú không nguyện ý tới đây. Quá an tĩnh. Ai? Là ai? Một tiếng có chút thanh âm uy nghiêm vang lên. Nghe cha hỏi, Lý Dịch ánh mắt sáng lên, thêm nhanh đi tới. Cách. Đại môn mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Một tên thanh niên ôm một tên tuyệt mỹ nữ tử, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhóm lửa ngọn đèn đem hắn hai thân hình chiếu sáng. Ngài thế nhưng là bệ hạ. Tại Hạ U Châu Châu Mục một ngày, gặp qua bệ hạ. Lý Dịch một gối mà quỳ, xem như biểu thị đối thiên tử tôn trọng. Nghe được Lý Dịch, thiên tử có chút từ chối cho ý kiến, lắc đầu, đem ngón tay phóng tới trên môi, ra hiệu đám người không còn lớn tiếng hơn ồn ào, đem trong ngực nữ tử nhẹ nhàng ôm lấy, phóng tới trên giường, sau đó dẫn đám người ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng. Các ngươi không biết có chuyện gì, đứng tại đình viện bên trong, tắm rửa lấy ánh trăng. Thiên tử hỏi. Chương 473, chiếu thư. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện thập phần yên tĩnh, cho Lữ Bố Triệu Vân máy mắt, để bọn hắn ra ngoài tuần tra, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Hoàng Trung Sử A Trương Giác thì đợi ở bên cạnh hắn, bảo hộ an toàn của hắn. Ta đến đây không còn ý gì khác, chỉ nghĩ cầu bệ hạ hỗ trợ. Lý Dịch từ tốn nói. Thiên tử nghe xong, hơi kinh ngạc, cẩn thận đại lượng Lý Dịch thân hình, nhìn số mắt đều không thể phát hiện mánh khỏe. Phải biết hắn bị Tào Tháo giam cầm thế nhưng là hồi lâu, đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy người khác, trừ của mình hoàng hậu, cũng chỉ có mấy cái kia đưa cơm lão nhân, những người khác một mực không gặp được. Hôm nay Lý Dịch đến đã để hắn kinh ngạc, không nghĩ tới lại là tìm hắn hỗ trợ. Thế nhưng là ta có thể trợ giúp ngươi cái gì? Ta cái này bị u cấm hoàng đế có thể làm cái gì? Ngươi để chấm làm cái gì? Thiên tử hỏi lần nữa. Ta chỗ này có 3 phần chiếu thư, hy vọng bệ hạ ký tên che lên ấn tỷ. Lý Dịch nói xong, xuất ra 3 phần chiếu thư, màu da cam chiếu thư, chia 3 phần, theo thứ tự bày ra tại thiên tử trước mặt. Bởi vì Trương Giác xuất lực, 3 phần chiếu thư lơ lửng giữa không trung, chỉ cần thiên tử giơ tay lên, liền có thể đụng chạm đến. Cầm lấy một phần chiếu thư, phía trên dạng này viết đến: chấm tự biết bất lực, không cách nào quản lý thiên hạ, tạo thành bách tính đồ thán, dân chúng lầm than, do đó sắc phong Lưu Bị vì thuộc vương, lấy Ích Châu vì thuộc quốc, trợ chấm quản lý thiên hạ. Lạc khoản là thời gian còn có một cái trong không, đoán chừng nơi đó muốn lấp thượng chính mình đế tên cùng ngọc tỷ con dấu. Thiên tử trên mặt có chút giận dữ, vừa phải có điều phát tác, chợt nhớ tới hắn chỉ là một cái bị u cấm thiên tử, có năng lực gì phản bắt đầu, vung xuống bản này chiếu thư, cầm lấy một cái khác, từ từ mở ra. Cái này một phong cùng thượng một phong, đều là sắc phong những người khác là vua chiếu thư, chỉ là danh tự có chỗ khác biệt, là Ngô Vương Tôn Quyền. Mở ra cuối cùng một phong chiếu thư, phía trên tình lình viết tên Tào Tháo. Nhìn đến đây, thiên tử có chút mơ hồ, chẳng lẽ U Châu Mục tới đây chỉ là vì ba người kia? Nhưng là vì sao đâu? Chấm muốn hỏi cái vấn đề, U Châu Mục có thể trả lời. Thiên tử dò hỏi. Bệ hạ xin hỏi, thời gian còn rất dư dả. Lý Dịch nhàn nhạt hồi đáp. Vì sao trên chiếu thư không có tên của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải vì mình? Thiên tử một hỏi liên tiếp hai vấn đề, cái này khiến Lý Dịch có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thiên tử tốt như vậy nói chuyện, lúc đầu hắn còn chuẩn bị dùng sức mạnh, xem ra hôm nay có thể dễ dàng một điểm. Xác thực 3 phần trên chiếu thư không có tên của ta, nhưng là ta chính là vì chính ta, cho nên mới tới. Lý Dịch đáp. Thiên tử nghe xong, gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh lơ lửng bút lông, tại mực nước bên trong lắc lư một cái, theo thứ tự tại 3 phần trên chiếu thư viết lên danh hào của hắn. Chỉ là tại Tào Tháo cái kia phần trên chiếu thư có chút do dự, không biết là có hay không muốn tiếp tục viết, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng, viết lên tên của mình. Chỉ chốc lát, bút tích phát khô, đã không có cải biến năng lực. Chấm có thể làm đã làm, ta có thể hay không trở về? Thiên tử hỏi. Lý Dịch cười cười, đem trong ngực hắn hộp gấm mở ra, hào quang chói sáng hiện lộ ra, đem cảnh vật xung quanh hết thảy chiếu sáng. Hộp gấm mở ra, lập tức để thành Trường An dâng lên một đạo kim sắc của sáng, xuyên thẳng chân trời, giống như đang phát tiết lấy cái gì. Nhìn xem quen thuộc cấn tỷ, thiên tử kém chút khóc lên. Đây là thiên tử xác minh, là thiên tử quyền lợi hiện lộ rõ ràng, chỉ có ngọc tỷ nơi tay, thiên tử mới có thể ra lệnh, bị người trong thiên hạ tán thành. Không có ngọc tỷ hắn chỉ là một cái khôi lỗi, theo liền có thể vứt đồ chơi. Ngọc tỷ. Thiên tử thanh âm run rẩy vang lên. Không sai, liền là ngọc tỷ. Xin bệ hạ in lên ngọc tỷ, dạng này mới có thể có hiệu lực. Lý Dịch nhắc nhở. Nuốt ven ngọc tỷ, thiên tử sắc mặt có chút khó coi. Nếu như không có ngọc tỷ gia trì, cái kia mấy phần chiếu thư chỉ có thể coi là giả mạo chỉ dụ vua. Nếu mà có được ngọc tỷ, liền là bị người trong thiên hạ tán thành, vốn là tràn ngập nguy hiểm hoàn thất,
nếu công nhiên xuất hiện Tam Vương, đây chính là hủy diệt Lưu thị nguy cơ. Hắn không thể làm như thế, nhưng là nhìn lấy một mặt lạnh nhạt Lý Dịch, cùng phía sau hắn mấy người, rõ ràng sẽ không để cho hắn bắt bỏ. Một nhưng mình không làm, tuyệt đối sẽ ép buộc chính mình, mà lại chính mình ngoại trừ đi làm, lại có thể thế nào đâu. Xuất ra hai tay, đem ngọc tỷ dùng trong hộp gấm xuất ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đầu chói mắt ngọc tỷ, bị thiên tử cầm trong tay, vậy mà không tái phát ra quang mang, giống như quang mang kia bị thiên tử che giấu, chỉ còn lại có một cái bình thường ấn tỷ. Hai tay phí sức cầm lấy ngọc tỷ, tại ba phần trên chiếu thư trùng điệp ấn xuống dưới. Trong chốc lát, ba phần chiếu thư kim sáng long lánh, không cách nào nhìn. May mắn Lý Dịch đã sớm chuẩn bị, xuất ra ba cái thẻ tre, đem chiếu thư để vào, đồng thời dán lên tam tiên chuẩn bị ấn phủ. Lúc này mới đem chiếu thư quang mang xua tan, đem ba phần chiếu thư để vào bao khỏa ở trong. Lý Dịch rõ ràng cảm giác thân thể của mình nhẹ không ít, rốt cục hoàn thành một bước này, chỉ cần đem chiếu thư giao cho ba người kia liền đem thành vương. Nếu ba người thành vị vương gia, cái kia Tam Quốc liền triệt để xuất hiện. Nếu đến lúc đó, sẽ xuất hiện to lớn biến cố. Đúng là hắn mong đợi một khắc này. Lặng lặng nhìn thiên tử, ra hiệu hắn đem ngọc tỷ để vào trong một gấm. Hắn muốn đi, vạn phần không muốn thiên tử. Ngay tại làm lấy chật vật quyết định, là đem ngọc tỷ để vào gấm trong hộp, hay vẫn là mang đi ngọc tỷ. Chỉ có ngọc tỷ nơi tay, địa vị của hắn liền sẽ phát sinh cải biến. Hắn cùng hoàng hậu cũng có thể vượt qua tốt thời gian, coi như không cách nào lâu dài, cũng so hiện tại lớn lên nhiều. Nghĩ đến hoàng hậu, thiên tử khẽ cắn môi, bóp nát bên hông ngọc bội, cả người tính cả ngọc tỷ hóa thành một đạo hào quang, biến mất ở trong tiên điện. Nhìn lên trời tử cử động, Lý Dịch lắc đầu, hắn đã sớm ngờ tới như thế. Thiên tử coi như tại nhu nhược, cũng là thiên tử, biết ngọc tỷ tác dụng, vì chính hắn, hắn nhất định sẽ tại làm như thế. Trương Giác, xem hắn đi nơi nào, sau đó chúng ta tốt tiến đến. Lý Dịch không quay đầu lại, mà là nhìn hướng lên bầu trời, nơi đó hạo nguyệt ngay tại dâng lên, đem đại địa nhuộm thành ngân sắc. Hôm nay thời tiết thực là không tồi, vạn dặm cung mây, thật sự là ngắm trăng thời cơ tốt. Nhìn xem mặt trăng, Lý Dịch kiên nhẫn đợi, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Trương Giác tính ra thiên tử hạ lạc, chúa công, tại phương tây bên ngoài 80 dặm. Trương Giác âm thanh âm vang lên, để Lý Dịch kết thúc ngắm trăng. Đi thôi, phải nhanh lên một chút, không phải Tào Tháo đại quân muốn tới. Lý Dịch gật gật đầu, cùng lữ bố mấy người cùng một chỗ thẳng hướng bên kia, chờ đợi trong thời gian. Vô số thị vệ tìm được bên này, muốn đuổi bắt lữ bố mấy người, thế nhưng là bọn hắn nơi đó là đối thủ, nhao nhao bị nệ choáng, không có thời gian một ngày căn bản là không có cách thanh tỉnh. Đến cuối cùng, Lý Dịch không thể không dẫm lên thị vệ thân thể, mới có thể tiến lên. Càng chạy hướng thiên tử vị trí, thị vệ thì là càng ngày càng nhiều. Xem ra thiên tử đi địa phương là Tào Tháo tập cung, chỉ có nơi đó mới có như thế quy mô phòng ngự. Chúa công, vị hoàng hậu kia làm sao bây giờ? Sử A đuổi đi lên hỏi. Nghe được Sử A, Lý Dịch sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới hẳn là cái kia bị thiên tử bông xuống nữ nhân. Thiên tử chính phi, không cần quản hắn, lấy đi ngọc tỷ, chúng ta liền về U Châu, hy vọng không có quá nhiều sự tình, không phải liền không dễ chơi. Lẩm bẩm lời nói từ Lý Dịch trong miệng nói ra, sau đó liền tăng nhanh bộ pháp, hướng lên trời tử châu mà đi. Ngay tại lúc đó, nguyên lai Tịnh Châu biên giới Lý Điển Chính đang nhanh chóng chạy về, vì trở lại Trường An, hắn lãng phí không ít cường lực đạo cụ, rốt cục đem thời gian rút ngắn. Trở lại Trường An chuyện thứ nhất, liền là chỉ vung đại quân vây quanh hoàng cung, coi như địch nhân mạnh hơn, cũng phải ngăn chặn địch nhân. Cấp tốc tự viết một phần tấu chương, để người mang tin tức đưa đạt tiền tuyến, để Tào Tháo nghĩ biện pháp phái ra mấy tên cường giả trở lại. Không phải hắn không cách nào xác định có thể hay không ngăn cản địch nhân. Đây là hắn khi nhìn đến một chỗ thị vệ thời điểm phát hiện, cái kia gọn gàng vết tích, để hắn rung động thật sâu. Không một thương vong thị vệ, nói rõ người tới rất mạnh, đồng thời có thể khống chế ở năng lực của mình, là hoàn mỹ khống chế. Đây chỉ có đỉnh cấp chiến tướng mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Nói cách khác, địch nhân là hồng sắc cấp chiến tướng, không phải không cách nào làm đến dạng này. Lý Điển người mang tin tức đi vào Tào Tháo bên này lúc, đại quân chính tại hành quân, vì đuổi tới Trường Giang phía bắc, không ở đâu thành trì, Tào Tháo quyết định dạ hành. Xem hết Lý Điển tin, Tào Tháo đông nhiên hạ lệnh, đại quân trở về thủ, trở lại vừa mới chiếm cứ Tương Dương thành, sau đó liền mang theo đông đảo chiến tướng trở về, lưu lại vô số mê mang đại quân. Quang mang lóe lên, Tào Tháo thân hình xuất hiện, một đoàn người ra roi thúc ngựa đi vào hoàng cung. Nơi đó Lý Điển Chính đang bố trí phòng tuyến, vừa thấy được Tào Tháo đến, vội vàng đem tình huống nói rõ, kỹ càng hiểu rõ Tào Tháo đại hận. Hắn biết cái này nhất định là Lý Dịch làm, chỉ có hắn có thể ở thời điểm này lại tới đây, đồng thời chỉ có hắn có năng lực như thế. Trọng Khang Ác Lai tốc độ dẫn đầu đại quân giết vào, cho ta ngăn chặn một ngày một bọn người, ta muốn nhìn hắn là tới làm gì. Tào Tháo nổi giận đùng đùng quát, đạt được Tào Tháo mệnh lệnh hai người hưng phấn cười một tiếng, rốt cục muốn cùng lữ bố một trận chiến. Bọn hắn thế nhưng là hưng phấn dị thường. Theo Tào Tháo hạ lệnh, đông đảo chiến tướng bắt đầu hành động, vô số trong thành Trường An đại quân bắt đầu có thứ tự hành động, vô số trận pháp đem hoàng cung tầng tầng vây quanh, nghĩ muốn đi ra ngoài liền muốn đánh tan vòng vây, không phải ai đều không được. Điển Vi cùng Hứa Trừ giết vào, thế nhưng là để hoàng cung lần thứ nhất xuất hiện thương vong, vì đi đường. Trên đường hôn mê thị vệ bị dẫm chết không ít. Chuyện này chỉ có thể đoán bọn hắn không may. Dọc theo một chỗ thị vệ, hai người rốt cục gặp được Lữ Bố một đoàn người. Nhìn lấy bọn hắn đại chiến thân thủ, đem từng cái thị vệ nện choáng. Hai người hưng phấn hét lớn một tiếng. Xông tới. Ha! Lữ Bố ngươi là của ta. Chịu chết đi. Điển Vi người thứ nhất giết hướng Lữ Bố. Cái này khiến Hứa Trừ có chút khó chịu. Đành phải thẳng hướng Triệu Vân. Nghe Điển Vi gầm thét. Cùng hai người mạnh khí thế. Lữ Bố cùng Triệu Vân mỉm cười. Riêng phần mình tìm kiếm đối thủ. Bình. Phanh. Binh khí tương giao thanh âm đình thai nhức óc. Cho phía sau bọn họ trong cung điện Lý Dịch cảnh báo. Viện quân của địch nhân đến. Mà lại là cường đại viện quân. Không phải lấy Lữ Bố hai người thân thủ. Rất khó như thế. Khúc khục. Thiên tử vẫn là đem Ngọc Tỷ giao ra đi. Không phải ta thế nhưng là muốn động thủ. Nghe tiếng vang chói tai, Lý Dịch một mặt nghiêm nghị nói ra. Ở trước mặt hắn, run run rẩy rẩy thiên tử do dự một chút, rốt cục buông xuống Ngọc Tỷ. Bởi vì Sử A kiếm trong tay nhưng tại hắn đột nhiên trên cổ. Nếu Sử A động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên tử buông xuống Ngọc Tỷ trong mấy mắt, hào quang tái khởi, tuyên thệ lấy Ngọc Tỷ tồn tại. Cái này có thể để Tào Tháo đại hỉ. Tìm nhiều năm Ngọc Tỷ vậy mà xuất hiện ở đây, thật sự là trời cũng giúp ta. Vì cầm xuống Ngọc Tỷ, Tào Tháo thậm chí bại lộ hắn vương bài một trong, giấu ở trong thành Trường An hắc ảnh đại quân. Bọn hắn là Tào Tháo tính tâm huấn luyện ám sát đại quân, cho dù là lịch sử cấp chiến tướng, cũng có thể chém giết tồn tại, là dũng mãnh cấp đại quân. Chương 474, Tam Vương thượng một vạn danh tướng tự thân bao phủ ở trong bóng tối đại quân cấp tốc tiến lên, đem vô số tinh nhuệ cấp đại quân ném tại sau lưng, nhanh chóng thẳng hướng hoàng cung. Nhánh đại quân này rất là kỳ quái, không chỉ có là mặc trên người áo đen, binh khí trong tay cũng là thập phần cổ quái, mang theo móc cầu cong trường kiếm, để cho người ta vừa nhìn liền biết uy lực phi phàm. Đợi đến đại quân đến, Tào Tháo rõ ràng thở dài một hơi, xem ra đối nhánh đại quân này hết sức coi trọng. Cũng thế, toàn thể là 95 cấp dũng mãnh cấp đại quân, tại dũng mãnh cấp cũng là cường giả hàng ngũ. Mặc dù tại chiến trường tác dụng không lớn, nhưng là dùng để vây quét cường giả thế nhưng là thuận buồm xuôi gió. Lại một lần nữa trong khi huấn luyện, bọn hắn một vạn người thế nhưng là giết đến Điển Vi chật vật không chịu nổi. Nếu như không ra đại chiêu, đánh tới cuối cùng, làm không tốt là Điển Vi thất bại. Chúa công, xin hạ lệnh. Hắc ảnh quân đoàn nhất cao chỉ huy hắc ảnh đi vào Tào Tháo bên người, chờ đợi Tào Tháo mệnh lệnh. Ừm, nếu có người đi ra, toàn lực kéo dài. Các ngươi không phải là đối thủ, chỉ cần có thể ngăn chặn bọn hắn, liền là thắng lợi. Tào Tháo dặn dò một chút, nếu là không căn dặn, cái này một vạn người đại quân thế nhưng là sẽ hao hết sạch, không chết hết quang sẽ không lui ra chiến trường. Là hắn phí hết lớn kình mới huấn luyện ra, cần phí tổn mẹn mẹn ít hơn so với Hoàng Cân đại quân. Nếu như không phải là nhân số quá ít, tác dụng sẽ lớn hơn. Vâng. Hắc ảnh yên lặng gật đầu, sau đó liền biến mất tại bóng đêm ở trong. Chỉ trong lát, một vạn tên hắc ảnh đại quân đột tiến hoàng cung, hướng về Điện Vi đám người chỗ. Nơi đó chiến đấu say sưa, bởi vì Lý Dịch còn chưa đi ra, Lữ Bố cùng Triệu Vân đành phải cùng địch nhân chiến đấu, bởi vì bó tay bó chân, đánh rất mất tự nhiên. Tại Điện Vi cùng đông đảo đại quân công kích đến, hiểm hiểm chiến bình, nhìn xem càng ngày càng nhiều địch nhân, Lữ Bố tâm tình rất là khó chịu, không dám buông tay buông chân hắn, nhưng là không cách nào phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Một cái cú sốc, nhảy lên một tòa phòng ốc nóc nhà, rút ra nhàn rỗi quay đầu nhìn một chút, chợt nhìn thấy Lý Dịch thân ảnh. Nguyên lai Lý Dịch cùng Trương Giác Sử A đi ra, xem ra tìm về Ngọc Tỷ, rốt cục có thể đi, đồng thời có thể toàn lực chiến đấu. Ha, xỉu bị đi chết đi. Dùng sức nhấc lên Phương Thiên Họa Kích, Lữ Bố thẳng hướng Điện Vi. Lần này, toàn lực xuất thủ. Phương Thiên Họa Kích giống như một đạo hắc nguyệt, hung hăng bổ về phía nhảy lên Điện Vi. Màu đỏ thâm kích quang chiếm cứ Điện Vi toàn bộ tâm thần. Giờ phút này hắn mới nhận thức đến Lữ Bố cường đại. Trong tay song kích hộ chủ ngực, đưa một tiếng vang thật lớn. Điện Vi bay ra ngoài, bay ra đồng thời, sinh hồng sắc kích quang tiếp tục phi hành, đem Điện Vi sau lưng đại quân bao phủ. Ầm ầm, đại điệu bởi vì Lữ Bố công kích mà vỡ vụn không chịu nổi. Trình tề hoàng cung mặt đất cũng rách tung tóe. Vô số đại quân bị một kích này phân thây, chết không thể chết lại. Nhìn xem kiệt tác của mình, Lữ Bố cười lớn một tiếng, chuẩn bị tiến về Lý Dịch chỗ. Đồng nhiên, hắn ngừng lại, giống như phát hiện cái gì chuyện thú vị. Ở chung quanh hắn, ngàn tên hắc ảnh đại quân đem Lữ Bố vây quanh, trong tay kỳ hình binh khí nhắm ngay Lữ Bố giết tới đây. Đường đường cong, vừa mới tiêu hao một chút khí lực Lữ Bố, chính đang khôi phục thể lực trước mắt, không muốn đang tiêu hao thể lực hắn, bây giờ chỉ có chống đỡ phần thứ ngăn cản ở trong. Hắn biết, đối mặt chính là dũng mãnh cấp đại quân, mà lại là chuyên môn đối phó cường giả quân đội, thập phần không dễ chọc. Nhưng là hắn trung quy là Lữ Bố. 10 cái hô hấp về sau, Lữ Bố khôi phục thể lực, chiến lược toàn bộ triển khai, giết đến hắc ảnh đại quân chật vật không chịu nổi. Lữ Bố không phải Điển Vi, chiến đấu sẽ không lưu thủ. Cái kia là thế nào có thể giết người giết thế nào? Giết đến hắc ảnh đại quân tử thương thảm trọng, một thời gian uống cạn chung trà liền chết đi 300, chỉ còn lại 700 mà thôi. Tìm ra một cái đứng không, quan sát cảnh vật bốn phía, phát hiện Triệu Vân bên kia cũng gặp phải đồng dạng địch nhân, liền ngay cả Lý Dịch bên kia cũng là như thế. Bất quá Lý Dịch bên kia đã toàn quân bị diệt, có Trương Giác ở nơi đó, cái này đại quân chỉ là đi lên đưa đồ ăn, trừ phi là ngang cấp cường giả, không phải lại nhiều cấp thấp đại quân đều không thể tổn thương Trương Giác. Nhất là Trương Giác thế nhưng là thuật sĩ tấn cấp đạo sĩ. Đối mặt đại quy mô đại quân tuyệt đối nói thượng thuận buồm xuôi gió. Màu vàng kim nhạt tia chớp từ Trương Giác trong tay tiêu tán, ngay cả mang theo quang mang cũng tán đi. Đại địa lần nữa biến thành màu đen. Một chỗ thi thể. Cáo chi đám người vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Chúa công, nơi này an toàn. Trương Giác thản nhiên nói. Phía sau hắn, Lý Dịch chậm rãi đi ra. Hoàng Trung cầm trong tay nuôi từ cung, đi theo phía sau. Sử Á như bóng với hình, tại phụ cận lao nhanh. Nha, không nghĩ tới Tào Tháo tới thật nhanh. Đã như vậy, đi gặp hắn một chút. Lý Dịch nhìn xem cùng Triệu Vân kịch chiến Hứa Chử, mỉm cười, quyết định muốn đi gặp Tào Tháo, thuận tiện đem chiếu thư cho hắn. Tỉnh còn muốn điều động người mang tin tức. Lý Dịch vừa mới dứt lời, Trương Giác liền bắt đầu hành động. Trong tay bọn ấn, chói mắt kia chớp lại xuất hiện, đem địch nhân phía trước hết thảy đánh giết. Hắn cũng sẽ không lưu thủ. Nghe khét lẹt thi thể, Lý Dịch không kiên nhẫn bưng kín cái mũi, nhanh chóng tiến lên. Khi đi ngang qua Triệu Vân chiến trường thời điểm, Trương Giác một cái tia chớp bức lui Hứa Chử. Triệu Vân cũng gia nhập đội ngũ ở trong. Đợi đến Lữ Bố bên kia lúc, Lữ Bố rốt cục đánh chết toàn bộ địch nhân. Một mặt khó chịu nhìn xem Trương Giác, bởi vì Trương Giác giết địch số lượng quá nhiều, ít nhất là hắn mấy lần trở lên, căn bản không cách nào so sánh được. Đối mặt Lữ Bố khiêu khích ánh mắt, Trương Giác nhìn thật sâu đi qua, làm cho Lữ Bố rất là phiền muộn. Hắn hiện tại hay vẫn là đánh không lại Trương Giác. Siêu siêu siêu, vô số phong thanh thổi qua, Lý Dịch bên người lần nữa bị vô số đại quân vây quanh. Nhìn xem những này áo đen đại quân, hắn biết cái này nhất định là Tào Tháo bí mật thủ đoạn, không phải sẽ không như thế mạnh. Tào Tháo ở đâu? Đông nhiên, Lý Dịch hỏi. Đáng tiếc, đáp lại Lý Dịch chính là bọn hắn kiếm. Nhìn xem đánh tới hắc ảnh đại quân, Lý Dịch lắc đầu, đem đổ sát giao cho Trương Giác. Một trận kia chớp về sau, để lại đầy mặt đất khét lẹt, mơ hồ không rõ thi thể đã không cách nào phân biệt. Dẫm lấy thi thể của bọn hắn, Lý Dịch rốt cục gặp được Tào Tháo, bị đông đảo chiến trận bảo hộ ở bên trong hắn. Thế nhưng là một mặt ý cười nhìn xem chính mình, không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa, lại là dạng này. Tào Tháo khẽ cười nói, phản phất hắn dung manh cấp đại quân tổn thất không đáng giá nhắc tới, chỉ vì có thể nhìn thấy Lý Dịch. Đúng vậy a, có lẽ lần sau gặp mặt sẽ càng thêm khó coi. Lý Dịch nhìn thẳng Tào Tháo, chậm rãi nói ra, a không muốn nói gì à, vì cái gì đêm khuya tới đây? Tào Tháo hỏi, như cùng một cái đã lâu không gặp mặt người quen. Hỏi đến, không có gì, chỉ là vì gặp thấy thiên tử, nhìn xem mà thôi. A đúng rồi, ta phải đi. Đừng đưa. Lý Dịch thản nhiên nói, một bên nói, một vừa nhìn Tào Tháo, khó mà làm được, ta nhất định phải đưa tiễn ngươi. Tào Tháo mỉm cười, sau khi nói xong, lui ra phía sau rất xa. Trước người hắn xuất hiện Điển Vi cùng Hứa Chử thân ảnh. Nhìn xem Tào Tháo động tác, Hoàng Trung đành phải buông xuống nuôi từ cung. Vừa rồi nếu như không phải Lý Dịch ngăn cản, hắn đã bắn giết Tào Tháo. Ngươi ngăn không được ta, ngươi nên biết. Lý Dịch hỏi ngược lại. Nghe được Lý Dịch, Tào Tháo nụ cười trên mặt càng đậm, ta biết, nhưng là ngươi sẽ lưu lại một ít gì đó, mà những vật kia chính là ta cần. Đã dạng này, cái kia dùng cái này làm trao đổi đi. Lý Dịch nói xong, tại trong bao xuất ra một cái thư tử, đưa cho Sử A để hắn đi đưa cho Tào Tháo. Sử A cầm trong tay thư tử, từng bước tiến lên, đi qua để phòng xâm nghiêm chiến trận, đứng tại Điển Vi trước mặt, đem thư tử giao cho hắn. Sau đó đường cũ trở về, Điển Vi tỉ mỉ quan sát thư tử, phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, mới giao cho Tào Tháo. Mở ra thư tử, bên trong màu da cam quyển trục xuất hiện tại Tào Tháo trước mắt, nhìn xem quen thuộc tiểu dáng, Tào Tháo trên mặt xuất hiện mê mang, có chút mở ra chiếu thư, màu đỏ tươi ấn ký ra hiện trong mắt hắn. Đó là ngọc tỷ con dấu, đó là lực lượng cùng quyền lợi hiện lộ rõ ràng. Không có đi nhìn chiếu thư nội dung, Tào Tháo chỉ là đỉnh lấy ngọc tỷ ấn ký, hồi lâu không nói gì. Tào Tháo trầm mặc, cũng sẽ không để Lý Dịch đình chỉ. Sử A trở về sau, Lý Dịch liền hạ lệnh tốc độ cao nhất xuất kích. Trương Giác kia chớp cấp tốc xuất kích, giết ra một đầu nóng rực con đường. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích thì là bổ ra vô số kiến trúc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra Trường An. Huyết hồng ngựa xích thố lại xuất hiện, không cách nào ngăn cản trùng kích ra bắt đầu tàn sát bừa bãi Tào Tháo đại quân. Triệu Vân Bạch Long phụ thể thì là tốt nhất phòng ngự, đem vô số mũi tên cản tại phía trước, thời khắc bảo hộ Lý Dịch an toàn. Hoàng Trung mũi tên thì là địch nhân đáng ngộ, siêu viễn cự ly mũi tên là bất luận kẻ nào không muốn nhìn thấy tồn tại. Cái kia kèm theo sát thái mũi tên càng là lớn phạm vi công kích điểm báo, cùng bọn hắn so sánh, Sử A thì là không chút nào thu hút, nhưng là biết rõ Trường An địa hình hắn, thế nhưng là tốt nhất đảo vong chuyên gia. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám người nhanh chóng vòng qua địa phương nguy hiểm, bắt đầu đảo vong. Đợi đến Lý Dịch đám người giết ra thành Trường An thời điểm, Tào Tháo mới là lấy lại tinh thần, nghe lấy thủ hạ báo cáo, nụ cười trên mặt càng đậm, vừa dùng lực mở ra toàn bộ chiếu thư, nhìn xem phía trên chữ viết, ha ha, ta là Ngụy Vương, thật sự là buồn cười, ta tại sao muốn trở thành Ngụy Vương, hay vẫn là nói đây là ngươi quỷ kế? Tào Tháo giận dữ nhìn hầm hầm trong tay chiếu thư, vô luận hắn làm sao phản bác đều là vô dụng. In lên ngọc tỷ chiếu thư thế nhưng là có được lớn lao uy lực, không phải hắn nghĩ đừng liền có thể đừng. Giờ khắc này hắn liền là Ngụy Vương, lấy Tịnh Châu Lương Châu Ti Lệ làm căn cơ Ngụy Vương. Báo, địch nhân đã bị vây quanh, quân sư bọn người đang chỉ huy chiến đấu. Đột nhiên lính liên lạc lời nói đánh gãy Tào Tháo tự nói. Nghe lính liên lạc, Tào Tháo thu hồi phẫn nộ, đem chiếu thư gói kỹ, tiện tay ném cho phía sau hắn Tư Mã Ý, bởi vì Tư Mã gia gia nhập. Tào Tháo trong tay thế nhưng là có rất nhiều có thể chiến chi binh. Vì biểu đạt thiện ý, Tư Mã Ý liền cùng sau lưng Tào Tháo, một phương diện học tập, một phương diện đem làm con tin. Truyền mệnh lệnh của ta, cần phải chém giết địch nhân, một tên cũng không để lại. Tào Tháo mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt. Nhận được mệnh lệnh, lính liên lạc xuất ra một chi cung nỏ, tháp thượng một chi màu đỏ mũi tên, siêu một cái bắn hướng lên bầu trời. Mũi tên này mũi tên hết sức kỳ quái, mặc dù không có cái gì quan mang, nhưng là thanh âm rất lớn, phương viên hơn 10 dặm người đều có thể nghe được. Âm thanh chói tai quái dị phi phàm. Đây là Tào Tháo trong tay một kiện bảo vật. Cùng lúc đó, Quách Gia chiến xa bên trên, một mặt gương đồng hiển lộ ra ánh sáng màu đỏ. Nhìn xem trên gương quan mang, Quách Gia thu hồi khuôn mặt tươi cười, muốn bắt đầu chấp hành Tào Tháo mệnh lệnh. Chương 475, Tam Vương hạ phá giáp. Một cái kỹ năng dùng ra, Quách Gia cấp tốc hạ lệnh, vô số cung tiễn thủ lập trận hình. Tại kỹ năng gia chỉ dưới, hải lượng mũi tên lên không, như là mây đen bao phủ Lý Dịch bọn người. Gia chỉ Quách Gia kỹ năng mũi tên, lóng lánh màu đỏ ánh sáng nhạt, bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi. Trong đó Lữ Bố nhẹ nhõm đem mũi tên đánh bay, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là không lớn. Triệu Vân thì là phiền phức rất lớn, vì bảo hộ Lý Dịch mấy người, hắn tiếp nhận diện tích rất lớn, đem đối ứng mũi tên càng nhiều. Lúc đầu phá giáp mũi tên liền cực khó đối phó, huống chi là Quách Gia gia chỉ kỹ năng, uy lực càng mạnh. Nhìn xem Triệu Vân Bạch Long hộ giáp chậm rãi tan rã, Lý Dịch có chút đau đầu. Hắn thăng xem ngươi rồi, để bọn hắn nhìn xem ngươi mưa tên. Lý Dịch đối Hoàng Trung gào thét lớn. Nghe được Lý Dịch mệnh lệnh, Hoàng Trung gật gật đầu, dùng sức nắm chặt nuôi từ cung, một viên đặc chế mũi tên phóng tới trong đó. A ha, tụ lực một phen, Hoàng Trung bắn ra ngoài, kim sắc mũi tên thẳng đến chân trời, bay thẳng đến cực cao bầu trời, sau đó mới là nổ tung lên, chói mắt kim sắc hoa vũ tại thiên không nổ vang, sau đó như là kim sắc nước mưa, nhẹ nhàng rớt xuống, bao trùm phương viên 300 dặm diện tích. Mặc dù vài chỗ không cách nào bao trùm, nhưng là đủ để xáo trộn địch nhân bố trí. Vô số kim sắc nước mưa như là đoạt mệnh tử thần, dũng mãnh cấp một cái người chúng hẳn phải chết, để phụ cận địch nhân lập tức thanh không không ít. Được, phụ tiên, công kích. Nhìn xem Hoàng Trung hành động vĩ đại, Lý Dịch hét lớn một tiếng, chuẩn bị xong lữ bố, bắt đầu một vòng mới công kích. Màu đỏ cột sáng lại xuất hiện, lần nữa giết ra một đường máu, đám người dọc theo huyết lộ chạy trốn mấy trăm dặm, sau đó lại lần bị Quách Gia ngăn chặn. Đã sớm coi là tốt đám người chạy trốn lộ tuyến, Quách Gia đã bố trí rất nhiều thủ đoạn, coi như trốn được nhất thời, cũng vô pháp thoát đi Tịnh Châu, mà lại coi như thoát đi Tịnh Châu, cũng chưa chắc có thể thoát đi Ti Lệ, còn có thể hay không trở lại U Châu, cũng chỉ có trời mới biết. Chúng nhiều cường giả thay nhau phát huy, mới đưa Lý Dịch an toàn dẫn tới Tịnh Châu biên giới. Trên đường đánh lui mấy chục lần Quách Gia vây quét, thậm chí có một lần kém chút bắn giết Quách Gia, bị Điển Vi hiểm hiểm ngăn lại. Bất quá coi như bắn giết, cũng còn có trình độ. Đường xá còn thập phần xa xôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Dịch một đoàn người rốt cục có một tia thời gian nghỉ ngơi. Nhìn phía xa bao quanh chính mình đại quân, Lý Dịch rốt cục cười khổ một tiếng. Quách Gia lúc này không đánh tới, hẳn là Tôn Lưu liên minh phát hiện cái gì, tại Kinh Châu bắt đầu đối phó Tào Tháo đại quân. Tào Tháo vì ngăn chặn chính mình, thu hồi ngọc tỷ, đem tất cả chiến tướng cùng mưu sĩ hầu như đều mang về. Kinh Châu bên kia thế nhưng là thập phần trống rỗng. Nếu Kinh Châu có sai lầm, thế nhưng là thập phần phiền phức. Đồng thời Tào Tháo phiền phức cũng không chỉ ngươi một cái, Ngụy Vương Xương Hảo cũng đủ hắn bận bịu một trận. Thở hổn hển, Lý Dịch cảm giác được có chút kích thích. Trung quy là dị nhân tinh thần mạo hiểm chiếm thượng phong, liên lụy đều không thế nào cảm giác. Nhìn chung quanh một tuần, phát hiện Lữ Bố như cũ tim không đập, không thở gấp. Triệu Vân Hoàng Trung cũng là không sai biệt lắm, mặc dù thở có chút nặng, nhưng là thể lực bảo tồn coi như hoàn hảo. Trương Giác thì càng không nói, chỉ có Sử An sắc mặt từng hồng, đoán chừng là tiêu hao quá nhiều thể lực, đã có chút theo không kịp tiết tấu. Sử A, ngươi còn tốt chứ? Lý Dịch hỏi một cái. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì, điểm ấy mệt mỏi không tính là gì. Nếu như ta có thể kiên trì mấy tháng, làm không tốt có thể tấn cấp đâu. Sử A cười đáp. Nghe Sử A, Lý Dịch yên tâm, đem trong ngực hộp gấm ôm chặt, nhìn một chút phía trên dây thường phải trang thư giãn, ngọc tỷ cũng không phải có thể bỏ vào bao khỏa đồ vật, còn không gian cẩm nang Lý Dịch thì là không có mang theo, coi như mang theo cũng là chạy không nhanh. Ừm, dựa theo đêm qua tốc độ, ước chừng còn có 2 ngày liền có thể an toàn trở về. Nếu như trở về, Tào Tháo nhất định sẽ rất tức giận đi. Lý Dịch đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói thẳng nói đến, Lữ Bố bọn người nghe được sửng sốt một chút, trong đầu ngẫm lại Tào Tháo nổi giận dáng vẻ, đoán chừng sẽ chơi rất vui. Lý Dịch để đám người có chút không khí khẩn trương biến mất không thấy gì nữa, càng thêm sung mãn khôi phục thể lực. Sau nửa canh giờ, đám người nếm qua đồ ăn, lần nữa bắt đầu đảo vòng. Lần này thập phần nhẹ nhõm, liền giết ra Tịnh Châu biên giới, đến Ti Lệ địa giới. Bất quá nên đón bọn hắn hay vẫn là hải lượng đại quân, tựa như là cố ý đang chờ bọn hắn, tiêu hao thể lực của bọn họ. Bởi vì Quách Gia bọn người không thấy, lại không có cường lực chiến tướng ngăn cản, một nhóm tốc độ của con người nhanh chóng, hướng về U Châu đánh tới. Trên đường mặc dù cường giả không hiện, nhưng là Lý Dịch đám người địch nhân đã thay người. Từ Quách Gia bọn người biến thành Tư Mã Ý không sai liền là Tư Mã Ý đối mặt Lý Dịch đảo vong. Hắn nhưng là hung ác bỏ công sức, cái gì độc dược bấy dập mùi nhử loại hình hết thể dùng ra. Bất quá tại Tôn Tử binh pháp trước mặt không có tác dụng lớn gì chỗ, chỉ là trì hoãn Lý Dịch bọn người tốc độ chạy trốn. Ngay tại lúc đó, Thương Dương Thành lần nữa lâm vào chiến hỏa ở trong. Sáng sớm bởi vì Tôn Lưu Liên quân đánh lén, Thương Dương kém chút bị công hãm. May mắn Tào Tháo kịp thời dẫn đầu đông đảo tướng lĩnh trở về, không phải Thương Dương tuyệt đối sẽ luôn hãm. Nếu như thế sẽ đối với Tào Tháo sĩ khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tương ứng, Tôn Lưu Liên quân sĩ khí sẽ tăng vọt. Đây chính là đối Kinh Châu chiến tuyến thập phần không ổn. Vì củng cố nơi này, Tào Tháo thậm chí từ bỏ vòng vây Lý Dịch, quyết định trước cầm xuống Kinh Châu lại nói. Ngọc tỷ có thể về sau lại đi lấy. Dù sao biết tại Lý Dịch nơi đó, đi qua một ngày giao chiến, rốt cục giết lùi Tôn Lưu Liên minh, lần nữa chiếm lĩnh Tương Dương Thành. Bất quá nhìn xem tổn thất nghiêm trọng đại quân, Tào Tháo sắc mặt vẫn không tốt. Tại tăng thêm đông đảo thủ hạ phe phái chi tranh, càng thêm để Tào Tháo đau đầu. Đều bởi vì Ngụy Vương danh hiệu quan hệ, hơn nữa còn là có quốc gia mình Ngụy Vương, càng thêm phiền phức. Xác định người thừa kế sự tình để bọn hắn cãi lộn không ngớt. Nếu như không phải Lưu bị đám người công kích, giờ phút này Tào Tháo cũng không thể thoát thân. May mắn Quách Gia không có tham dự vào tới, không phải Tào Tháo đầu lớn hơn. Đi ra cãi lộn đại điện, Tào Tháo đi vào một địa phương an tĩnh, thưởng thụ một chút nhẹ nhõm thời gian. Hắn cũng không muốn lại đi tiếp nhận một vòng mới oanh tạc. Chúa công, chẳng lẽ mệt mỏi? Quách Gia thanh âm truyền đến, xoay người, nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm Quách Gia. Tào Tháo trên mặt lộ ra vẻ và xin, không còn che giấu nói, đúng vậy a, thật mệt mỏi a, so ta chiến đấu mấy ngày đều khó chịu, quá phiền. Nghe Tào Tháo, Quách Gia nghiền ngẫm càng đậm, không nói gì, thật sự là đem rượu của mình ném cho Tào Tháo. Sau đó liền rời đi, để Tào Tháo một người yên tĩnh một chút. Lúc đầu muốn báo cáo tình hình chiến đấu Quách Gia, giờ phút này ngay cả hồi báo tâm tình đều không có, vẫn là chờ đến Tào Tháo bình tĩnh lại nói. Bây giờ nói, cũng chỉ là để Tào Tháo tâm phiền mà thôi. Ba ngày sau đó, ngày 15 tháng 3, trạng vạng tối, Lý Dịch một đoàn người rốt cục về tới Thương Thành, đã an toàn bọn hắn. Thế nhưng là tất cả đều thoát lực, liền ngay cả Trương Giác cũng là như thế. Cuối cùng một ngày lộ trình, thế nhưng là mệt muốn chết rồi hắn. Vô số lôi điện pháp thuật phong thích, để lúc đầu coi là pháp lực vô tận hắn thật sâu tự trách. Vì sao pháp lực không còn nhiều một chút? Nếu như nhiều một chút, liền sẽ không như thế mệt mỏi. Ngày cuối cùng, Tư Mã Ý vì ngăn trở bọn hắn, cơ quan tính toán tường tận, thủ đoạn ra hết, cho bọn hắn vô tận phiền phức. May mắn Tư Mã Ý không phải hồng sắc cấp, không phải sau cùng kết cục như thế nào không người có thể biết. Đi qua mấy ngày này chiến đấu, Lữ Bố đám người đẳng cấp tiêu thăng 2 cấp trở lên. Nhưng nghĩ mà biết bọn hắn giết bao nhiêu người, liền ngay cả Trương Giác cũng là tăng lên tới 99 cấp. Chỉ cần lại có một cấp liền có thể tấn cấp tiến cấp. Nhìn xem nên đón chính mình Trần Cung bọn người, Lý Dịch lạ thường không có ra lệnh, mà là để Lữ Bố bọn người đi về nghỉ một cái, làm dịu mấy ngày nay mệt nhọc. Đông đảo tham chiến nhân viên về nghỉ ngơi, Lý Dịch thì là bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Cái kia chính là đem chiếu thư giao cho hai người khác, bởi vì Tào Tháo trong tay đã có chiếu thư. Đoán chừng giờ phút này ngay tại vì Xương Vương làm chuẩn bị, cho dù là hắn không nguyện ý cũng sẽ không bỏ qua Xương Vương cơ hội. Đây là mở rộng hắn thực lực thủ đoạn hay nhất. Nếu Xương Vương, bất luận là đông đảo chiến tướng nhu sĩ, hay vẫn là vô số đại quân, đều sẽ quy tâm. Sĩ khí phóng đại đây là đơn giản nhất, mặt khác một chút nhân tố thì là ẩn tính, cần thời gian chậm rãi phát giác. Nếu Tào Tháo Xương Vương, hai người khác nhưng là rất khó ngăn cản. Cho dù là có Trường Giang nơi hiểm yếu, hai người bọn họ cũng sẽ khó khăn trùng điệp, làm không tốt sẽ bị Tào Tháo cầm xuống. Cho nên phải nhanh một chút đem chiếu thư cho bọn hắn, tiến ổn ở bọn hắn. Bất quá thời gian thượng nên nắm chắc tốt, không thể để cho ba người đồng thời Xương Vương muốn tách ra. Còn trình tự, Lý Dịch sớm liền muốn. Tào Tháo thứ nhất, Lưu Bị thứ hai, Tôn Quyền thứ ba, đưa tới người mang tin tức, để Lý Pháp cùng đi, mang theo chiếu thư thẻ che đi Xích Bích. Nơi đó bây giờ là Tôn Lưu Liên quân cuối cùng thành lũy. Nếu Xích Bích có sai lầm, Kinh Châu đem toàn diện thất thủ. Nhìn xem Lý Pháp rời đi, Lý Dịch xuất ra cái cuối cùng thẻ che. Phía trên là Tôn Quyền chiếu thư. Cái này thì là cần chờ đến ngày mai mới có thể đưa đi. Nhìn trên bản Kinh Châu địa đồ, Lý Dịch thật lâu không nói. Bây giờ chỉ có chờ đợi, chỉ cần Lý Pháp trở lại, ba người Phong Vương công việc liền hoàn thành 2/3. Chờ đợi thời gian là như vậy dài dằng dặc, để Lý Dịch đều là có chút không kiên nhẫn. Sau một canh giờ, Lý Pháp thân ảnh rốt cục xuất hiện. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Lý Pháp, Lý Dịch thở ra một cái. Hắn thập phần sợ thế giới chi thần ở thời điểm này cho hắn hạ ngang chân. Cái kia sẽ không hay. Chúa công, hết thảy thuận lợi. Chỉ là Lưu Bị thần sắc có chút bối rối. Cái khác không có cái gì. Lý Pháp đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Sau đó liền an tâm chờ đợi Lý Dịch mệnh lệnh. Về phần thẻ che bên trong có cái gì, hắn một mực không hỏi. Chỉ cần là Lý Dịch phân phó, hắn đem toàn lực hoàn thành. Rất tốt. Nơi này còn có một phần thẻ tre. Ngày mai sáng sớm ngươi xuất phát, đem hắn giao cho Tôn Quyền. Còn Tôn Quyền ở đâu, ngươi hẳn phải biết. Xuống dưới chuẩn bị đi, ngày mai lại đến. Lý Dịch đem thư từ để lên bàn, phân phó một lần, liền trực tiếp rời đi. Hiện tại nhưng là muốn về đi xem một chút ba vị phu nhân, thuận tiện cho mình thư giãn một tí. Mấy ngày kịch chiến chính mình mặc dù không chút xuất lực, nhưng là tâm tình cũng là rất kích động. Sao có thể không cho mình nghỉ ngơi lấy cớ? Về phần Ngọc tỷ sớm tại hắn trở lại Thương Thành thời điểm, liền tự tay thả lại Vô Thiên Thành. Sau đó mới là tại trở lại Thương Thành. Lý Dịch sau khi đi, Lý Pháp gọi tới hộ vệ, nghiêm mật phòng thủ căn phòng này phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chỉ có chờ đến ngày mai hắn hoàn thành Lý Dịch lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mới có thể tiếp tục sử dụng. Đây là chức trách của hắn. Chương 476, Tam Quốc hiện thế giới biến ngày thứ hai. Lý Pháp dựa theo Lý Dịch mệnh lệnh, đem thứ ba phần chiếu thư đưa cho Tôn Quyền. Sau đó liền thuận lợi trở về. Trên đường một điểm khó khăn chắc trở đều không có. Đem đi qua cùng Lý Dịch sau khi nói qua. Lý Dịch thập phần vui vẻ. Hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của hắn đang tiến hành. Thật to thở dài một hơi. Bây giờ chỉ có chờ đợi. Chờ đợi Tam Quốc thành lập. Chỉ cần khi đó nhất định sẽ phát sinh cái gì. 20 tháng 3. Một tin tức truyền ra. Thiên hạ chấn kinh. Tào Tháo vậy mà xưng vương. Lấy Tịnh Châu, Lương Châu, Ti Lệ, Tam Châu làm căn cơ. Chia làm ngụy vương. Tại Tam Châu hoàn cảnh bên trong đều là hắn lãnh thổ. Có được hoàn toàn quyền tự chủ. Đây chính là tin tức quan trọng. Tin tức truyền ra. Tào Tháo đông đảo dưới trướng không tiếng hoan hô nhảy cẫng. Bắt đầu trắng trợn chúc mừng. Bởi vì Tào Tháo xưng vương. Đại quân sĩ khí bạo tăng. Thực lực tăng cường mấy thành. Dân chúng sau khi biết được. Đối Tào Tháo thập phần tán thành. Bất kể nói thế nào Tào Tháo bây giờ cũng là chính thống một trong. Không còn là trước kia thừa tướng. Mặc dù quyền lợi rất lớn. Nhưng không phải chính thống. Lần này tất cả đều cải biến. Xưng vương Tào Tháo định đô Trường An. Đem ở nơi đó kéo dài hắn ngụy quốc. Đương nhiên. Nếu là Tào Tháo nhất thống thiên hạ. Đoán chừng sẽ sửa đổi hắn thành. Đối mặt Tào Tháo xưng vương. Lưu Bị cùng Tôn Quyền mặc dù không cam lòng. Nhưng là thời gian không đợi người. Đành phải tại ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 xưng vương. 21 tháng 3. Lưu Bị xưng vương. Lấy Ích Châu làm căn cơ. Thành lập thuộc quốc. Định đô thành Đô Thành. 22 tháng 3. Tôn Quyền xưng vương. Lấy Dương Châu làm căn cơ. Thành lập Đô Quốc. Định đô Thọ Xuân Thành. Tại ba người xưng vương mấy ngày sau. Toàn bộ thiên hạ đều biết ba người bọn họ sự tích. Thời gian dần trôi qua. Thiên hạ lâm vào quỷ dị lắng lại ở trong. Bởi vì toàn bộ thiên hạ có thể nói bị Tam Vương chia cắt. Đã không còn thuộc về Đại Hán thiên hạ. Bách tính rốt cục có thể vượt qua hơi an ổn sinh hoạt. Bảy ngày sau đó. Tại Tam Vương lần lượt xưng vương về sau. Lý Dịch đi vào Vô Thiên Thành. Tam Tiên trụ sở. Chờ đợi biến đổi đến. Lữ Bố cùng Triệu Vân đứng ở ngoài cửa. Như là hai cái cửa thần. Hoàng Trung đứng ở đằng xa. Trong tay nuôi tử cung thời khắc chuẩn bị. Trương Giác thì là bay ở trên trời. Cho dù là Tam Tiên cũng sẽ không để ý tới hắn. Chỉ có hắn có thể bay ở nơi đó. Ngoài thành. Một chi trăm vạn người đại quân ngay tại tập kết. Bọn hắn là Lữ Bố mạnh nhất quân đội. Cũng là U Châu vương bài một trong. Trăm vạn dũng mãnh cấp đại quân. Là Lý Dịch góp nhặt mấy năm thành quả. Cũng là hắn lớn nhất hy vọng. Vì gắng gượng qua cửa hải cuối cùng. Lý Dịch cái gì đều không thèm đếm xỉa. Dẫm lên chậm rãi tiêu tán sương mù. Lý Dịch đi bảo. Theo Lý Dịch tiến bảo. Sương mù càng thêm nồng đậm. Giống như Tam Tiên tại phòng bị cái gì. Ta tới. Đến sân vườn trung ương. Lý Dịch la lớn. Tiếng hô của hắn. Để Tam Tiên tập thể xuất hiện. Nhìn xem Tam Tiên nghiêm túc thần sắc. Lý Dịch mỉm cười. Không nói gì. Tam Tiên gặp đây. Trên mặt lộ ra cười khổ. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chờ đợi thời gian đến. Cái này chờ đợi dòng dã cả ngày. Tại Thái Dương ngã về Tây thời điểm. Cũng chính là giờ dậu. Trời chiều bị sương mù ngăn cản. Không cách nào chiếu vào Lý Dịch trên thân. Mang đi cuối cùng một tia ấm áp. Đồng nhiên. Lý Dịch cảm thấy trong đầu giống như có cái gì tan vỡ. Phát ra phốc phốc thanh âm. Đồng thời càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, biến thành mặt kính ngã nát thanh âm, thập phần làm người ta hoảng hốt, cảm thụ không khí quỷ quái giáng lâm. Lý Dịch mở ra đóng chặt con mắt, nhìn xem bốn phía, bởi vì Thái Dương ngay tại biến mất, trong đỉnh viện sương mù rất đậm, trên cơ bản cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có Tam Tiên thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Đạp đạp, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên, nghe vang lên bước chân, Lý Dịch quay đầu, nhìn về phía một bên khác, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại sương mù ở trong, tựa như là một nữ tử, lại hình như là một người nam tử. Không đúng, là một đứa bé con. Tóm lại liền là một cái thường xuyên đang thay đổi người, để không khí khẩn trương càng thêm nồng đậm. Người đã đến, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lý Dịch khẩn trương hỏi, a ta tới, ngươi biết ta muốn tới. Người kia như thường mà hỏi, nghe không ra là nam nhân hay vẫn là nữ nhân, là lão người hay là hài đồng. Thanh âm quái dị phảng phất tử vang lên bên tai, ta biết, ta cải biến quá nhiều, ngươi là đến trừng phạt ta. Lý Dịch cả gan, do hỏi, ha ha, ha ha, người kia không có trả lời. Chỉ là cười ha hả, cảm thụ hắn trong tiếng cười phẫn nộ. Lý Dịch đứng người lên, nhìn về phía Tam Tiên phương hướng, chợt phát hiện Tam Tiên nhan sắc thập phần ảm đạm, hiện ra màu cho tàn, đồng thời không nhúc nhích, phản phất thạch nhân. Nhìn đến đây, hắn biết, Tam Tiên bị người định trụ, vô luận là tư tưởng hay là thân thể, đều không thể động đậy, càng thêm không cách nào trợ giúp hắn. Không chỉ có là bọn hắn, Lữ Bố bọn người đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Chính mình chuẩn bị thủ đoạn xem ra là dư thừa, trong cái thế giới này đối phó hắn, xem ra là si tâm vọng tưởng, hy vọng chính mình dị nhân thân phận còn hữu dụng, không đến nổi ngay cả hy vọng phục sinh đều không có. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất sợ hãi? Là không phải sợ chết? Người kia hỏi lần nữa. Là, ta là sợ chết, ta là sợ hãi. Nhưng là cái này lại có cái gì dạng? Nên làm vẫn là phải đi làm, không làm ta sẽ hối hận. Lý Dịch cười nói. Nghe Lý Dịch, người kia trầm mặt một hồi, tiếp tục hỏi. Cái kia thê tử của ngươi nhóm ngươi sẽ như thế nào bàn giao đâu? Người nhà đâu? Thủ hạ đâu? Ngươi không biết ngươi cải biến quá nhiều. Thế nhưng là trọng tội. Người kia hỏi lần nữa. Lần này vấn đề rất nhiều. Nhiều đến để Lý Dịch cũng không biết làm sao trở về đáp. Làm sao đi cùng đám người bàn giao. Điểm ấy ta không biết. Ta chỉ biết là ta rất tự tư. Nếu như ta không đi làm, khẳng định sẽ hối hận. Cho dù về sau có được hết thảy, ta cũng muốn đi làm. Ngươi có thể nói ta cờ, ta nói đần. Nhưng là ta chung quy là làm. Điểm ấy ta vẫn là có thể thừa nhận. Lý Dịch quật cường nói ra. Đem trong nội tâm nghĩ muốn nói ra toàn bộ nói ra. Bởi vì cái này không biết có phải hay không là sau cùng một câu. Không có thể làm cho mình tiếc nuối. Nha. Vậy chính ngươi đi nói đi. Ta đi. Cuối cùng nói cho ngươi một câu. Cảm ơn ngươi. Ha ha. Người kia nói xong. Quỷ dị biến mất. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Còn có nồng đậm sương mù. Còn quỷ dị bầu không khí cũng vừa đi không phản. Nghe người kia lời nói. Lý Dịch ngây ngẩn cả người. Đại não có chút chuyển không đến. Giống như bị cái gì kẹp lại. Hắn làm sao cứ đi như thế. Sẽ không trừng phạt chính mình. Sẽ không lấy đi của mình mệnh. Cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái gì đều không đi nghĩ. Đem đại não chạy không. Để cho mình chậm rãi tiếp nhận cái này trọng đại đả kích cộng thêm ngoài ý muốn. Một ngày. Ngươi thế nào? Vừa rồi một mực đang ngẩn người. Nam Hoa thanh âm tức thời băng lên. Đem Lý Dịch từ trống không thế giới đổi về. Nhìn xem ở trước mắt hoàng gia tay cánh tay. Lý Dịch gấp đội vàng nắm được nó. Chạm đến Nam Hoa tay. Hung hăng bấm một cái. Cảm thụ Lý Dịch dị thường. Nam Hoa vội vàng thi triển pháp thuật. Xem xét Lý Dịch trạng thái. Một phen điều tra về sau. Không phát hiện chút gì. Đành phải nháy mắt mấy cái. Thu cánh tay về. Lúc này Lý Dịch còn tại hồi thần trạng thái. Có chút mê mang. Dùng tay phải hung hăng bấm một cái mặt mình. Phát hiện đau một chút cảm giác đều không có. Chỉ có chê rêu nói một câu. Nhìn tới vẫn là ở trong mơ. Nghe Lý Dịch tự dễ ước. Nam Hoa nhìn Lý Dịch thần sắc có chút quỷ dị. Rất nhỏ thi triển pháp thuật. Cải biến Lý Dịch cảm giác đau chút mở. Mở tối đa. Thậm chí đạt tới 1000%. Đúng lúc này. Lý Dịch không tự chủ tăng lớn khí lực. Trong nháy mắt kịch liệt đau nhức chuyển đến. A đau. 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 Bởi vì quá đau. Lý Dịch giống to lên. Chỗ ở bên ngoài. Lữ Bố cùng Triệu Vân nghe được Lý Dịch kêu thảm. Quản không lên cái khác. Tranh thủ thời gian tay cầm binh khí vào. Đem Lý Dịch hộ tại sau lưng. Cẩn thận quan sát bốn phía. Ánh mắt của hai người gắt gao tiếp cận Tam Tiên. Bởi vì chỗ ở bên trong ngoại trừ Lý Dịch bên ngoài. Liền ba người bọn hắn. Thật đau. Ha ha. Thật đau. Nguyên lai ta đem đau đớn nuốt. Ha ha. Kịch liệt đau nhức đi qua về sau. Lý Dịch cười ha ha. Đem thống khổ độ khôi phục bình thường. Biến thành 100%. Nguyên lai khi tiến vào Tam Tiên chỗ ở thời điểm. Hắn đem cảm giác đau quan bế. Tình bị cảm giác đau đã quấy dày. Nhưng là bây giờ nhìn tới. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chúa công. Ngài không có sao chứ? Lữ Bố nhìn xem tâm tình thật tốt Lý Dịch. Thích hợp hỏi một câu. Triệu Vân nghe đây. Cũng là nhìn sang. Không chỉ có là bọn hắn. Tam Tiên cũng đồng dạng nhìn về phía Lý Dịch. Ta không sao. Ta không sao. Các ngươi nhìn xem có biến hóa gì hay không? Đúng. Các ngươi nhìn xem chính mình phải chăng có biến hóa? Hiện tại nhất định có. Nhất định có. Lý Dịch khẩn trương hỏi. Ở kiếp trước. Chỉ cần ba vị bá chủ xưng vương. Tam quốc thành lập. Thông hướng tiên cấp con đường mới có thể thông suốt. Đồng thời bay hướng thiên giới đại môn mới có thể bình thường mở ra. Cái khác. Lý Dịch liền không rõ ràng lắm. Nghe được Lý Dịch tra hỏi. Lữ Bố Triệu Vân thu hồi binh khí. Quan sát thân thể của mình. Nhìn hồi lâu. Chỉ là đối Lý Dịch lắc đầu. Bọn hắn cảm giác không thấy cái gì. Nhìn xem phản ứng của hai người. Lý Dịch có chút thất vọng. Chợt nhớ tới Tam Tiên. Vội vàng đem ánh mắt chuyển di đi qua. Chờ nhìn thấy Tam Tiên một mặt bộ dáng kiếp sợ. Lý Dịch biết. Thành công. Ba vị tiên trưởng. Các ngươi thế nào? Để bảo đảm thành công. Lý Dịch dò hỏi. Môn. Ta cảm nhận được cửa. Ha ha. Nam Hoa lẩm bẩm nói. Sắc mặt hiện ra ửng hồng trạng thái. Xem ra thập phần vui vẻ. Ha ha. Rốt cục có thể bay thăng lên. Ta đã biết. Ta đã biết. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tả từ cũng là không sai biệt lắm. Bởi vì hưng phấn. Ngay cả dĩ vãng lãnh nạo đều là biến mất. Mấy trăm năm. Rốt cục hoàn thành. Ha ha. Tại các đồng dạng hưng phấn không kềm chế được. Nghe Tam Tiên lời nói. Lý Dịch rốt cục vững tin. Thế giới chi thần đi. Bởi vì Tam Quốc thành lập. Thế giới chi thần nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đã nhiệm vụ hoàn thành. Liền sẽ không lại ở lại lấy thế giới trò chơi ở trong. Còn đi nơi nào? Cũng không rõ ràng. Lúc đầu thế giới chi thần tương đương với thế giới trò chơi người quản lý. Nếu phát hiện thế giới chết đi hoặc là xuất hiện vấn đề trọng đại. Hắn liền sẽ như là cha giết virus. Đem hư bộ phận chỉnh đốn. Đồng thời gia tăng miếng bá. Hắn chính là như vậy một vai. Tại thế giới trò chơi. Có được chân chính thực lực vô địch.
Bất luận ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần tại thế giới trò chơi, hắn liền là không thể chiến thắng. Nhưng là Tam Quốc về sau, hắn liền biến mất. Từ đó về sau, thực lực tăng lên tăng nhanh mấy chục lần. Nhất là Tam Quốc nhân vật lịch sử, thực lực gia tăng để người chơi nhìn đều hâm mộ. Tất cả có được lịch sử chi hồn tồn tại, tất cả đều có thể trở thành hồng sắc cấp, tất cả đều có thể tấn cấp tiên cấp tiềm lực. Phi thăng tiên giới cũng chỉ là nhìn tâm tình của bọn hắn như thế nào. Đương nhiên, hạn chế bọn hắn chỉ là thời gian mà thôi. Đỉnh cấp nhân vật lịch sử, có thể tại trong vòng 10 năm phi thăng tiên giới. Nhất lưu thì là 15 năm, nhị lưu 20 năm, tam lưu 25 năm. Thực lực gia tăng cũng là như thế. Thế giới chi thần rời đi, hắn cùng Lý Dịch ước định cũng đem tiêu tán. Lý Dịch rốt cục có thể công kích Tào Tháo. Tại Tào Tháo không còn trạng thái thời điểm đánh bại hắn, thuận tiện đánh bại cái khác hai vị bá chủ. Đây chính là Lý Dịch mục đích cuối cùng nhất.